Trở lại Tổ Long Điện, đem hỗn độn ma viên 4 giọt tinh huyết đặt ở trước đó thai nghén bọn họ tam huynh đệ địa phương, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống hành động. Tuy nhiên La Hầu đã tại Tây Phương địa mạch bố trí tốt trận pháp, cũng đã bắt đầu châm ngòi tam tộc quan hệ. Nhưng là tam tộc muốn chân chính quyết chiến, chí ít còn muốn hàng ngàn vạn năm. Trong khoảng thời gian này ta không thể lãng phí. Hắn có thể bố trí đã bố trí, tiếp được xuống chỉ cần yên lặng chờ kết quả là được rồi. Có điều hắn hiện tại tu luyện đã không cách nào tăng lên, tạo hóa ngọc điệp tản phiến bên trong đại đạo cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ, cho nên còn thật không có chuyện làm. Không bằng xoát xoát nhỏ công đức. Đồng nhiên, sống yên ổn trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Trước đó hắn mưu đồ đều là đại công đức, giống hung thú kiếp cùng lần này tam tộc đại kiếp. Mà lại một mực bận rộn, không phải tu luyện cũng là đang mưu đồ. Cho nên đối với một số đối lập nhỏ bé công đức, hắn tạm thời không có thời gian đi cân nhắc. Nhưng là hiện tại không chuyện làm, không bằng đem những này nhỏ công đức trước thu. Tốt, làm hậu thế xuyên qua tới, ta đối làm sao mưu tính công đức nhưng là phi thường tại đi. Ngao Thắng trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Kiếp trước hắn nhìn qua rất nhiều hồng hoang tiểu thuyết, đối với mưu tính công đức hắn có rõ ràng nhận biết. Tuy nhiên những cái kia công đức không lớn, nhưng là tích lũy cũng là phi thường có thể nhìn. Lần thứ nhất giảng đạo, lần thứ nhất lấy nhau, sáng lập văn tự, thậm chí lấy hậu nhân tộc xuất hiện mới có một số công đức, đều có thể hiện tại lấy tới. Đương nhiên, hắn bên trong nhân tộc công đức không tốt cầm. Bởi vì có chút là chỉ nhằm vào nhân tộc mới có công đức. Tỷ như thần nông nếm bách thảo, đây là nhằm vào nhân tộc người yếu nhiều bệnh cùng đồ ăn thiếu thốn mới cho công đức. Còn có hữu xảo thị kiến tạo phong ốc, truy ý thị phát minh quần áo chờ, đây đều là nhằm vào nhân tộc. Đối với nhân tộc có đại công đức, cho nên thiên đạo khen thưởng. Nếu như bây giờ phát minh ra đến, chỉ sợ không có gì công đức. Khỏi cần phải nói, hắn hiện tại chỗ Tổ Long Điện, không phải cũng là phòng ốc một loại sao. Nhưng là, thiên đạo cũng không có cho khen thưởng. Còn có trên người bọn họ lấy pháp lực hoặc là bản thể một bộ phận biến hóa mà đến y phục, cũng không có công đức. Bởi vì, những cái kia là chỉ nhằm vào nhân tộc mới có. Có điều, coi như không cấp người tộc công đức, còn lại công đức cũng đủ làm cho ta kiếm lời đầy buồn đầy bát. Ngao Thắng vui vẻ cười nói. Đúng vậy, đủ để cho hắn kiếm lời đầy buồn đầy bát. Bất quá đầu tiên, ta trước đem cái ghế cùng giường cái gì phát minh ra đến, bồ đoàn tuy nhiên dùng để ngộ đạo tương đối tốt, nhưng là đang ngồi thật sự là không thoải mái. Mà lại đến lâu như vậy một mực không có ngủ, cũng quá khó chịu. Ngao Thắng nghĩ đến liền làm, tại Tổ Long Điện chung quanh tìm đến không ít vật liệu gỗ làm chế tác bàn ghế cùng giường tài liệu. Có điều hắn cũng là đầy đủ xa xỉ, những tài liệu này đều là tiên thiên linh căn phía trên. Tuy nhiên không phải 10 lớn cực phẩm tiên thiên linh căn, chỉ là phổ thông tiên thiên linh căn, nhưng cũng là vô cùng xa xỉ. Bàn ghế cùng giường, cũng không cần thiết kỹ thuật hàm lượng. Hắn lại không cần làm nhiều tinh mỹ, có thể có bọn họ bản thân công năng là được rồi. Ngao Thắng lấy tay làm đao, dựa theo trong trí nhớ cái bàn, cái ghế cùng giường, mau đưa vật liệu gỗ xử lý hoàn tất. Tuy nhiên hắn không có chuyên nghiệp công cụ, nhưng là pháp lực có thể mô phỏng. Vật liệu gỗ xử lý tốt, sau đó cũng là ghép lại. Cái này càng không có gì độ khó khăn, dù sao nói cũng là chuẩn thánh đại năng, chút chuyện này cũng làm không được chẳng lẽ có thể treo ngược. Đại công cáo thành. Nhìn xem chính mình chế tạo ra, cũng không quá đẹp xem bàn ghế cùng giường, Ngao Thắng tâm lý lại hài lòng nhẹ gật đầu. Từ nay về sau, rốt cục không cần một mực ngồi tại bồ đoàn bên trên, cũng có thể mị mị ngủ ngon giấc. Ông. Theo Ngao Thắng đại công cáo thành, một cỗ không lớn không nhỏ công đức tràn vào Ngao Thắng thể nội, sau đó bị hắn đánh vào công đức kim luân bên trong. Quả nhiên, đây cũng là có công đức. Có cái này kinh nghiệm, Ngao Thắng càng nóng lòng phát minh. Cái gì nồi bát bầu buồn, một số như xe ngựa loại hình công cụ đều bị hắn phát minh đi ra. Sau đó Tổ Long Điện chung quanh sinh linh liền thấy, ở sau đó vài ngày bên trong, Tổ Long Điện trên không thủy trung phiêu đãng huyền hoàng chi sắc tường vân, công đức một cỗ tiếp một cỗ không ngừng hạ xuống. Sau cùng, thì liền tại ngộ đạo Thanh Long, Trúc Long cùng mấy cái Long nhị đại đều đã bị kinh động. Đương nhiên, còn có tiểu phiến tử tiểu gia hỏa kia. Đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Thanh Long không hiểu nhìn xem Ngao Thắng, bởi vì hắn phát hiện Ngao Thắng làm rất nhiều không biết cái gì công dụng đồ vật đi ra. Đần, không nhìn ra ta đang làm phát minh sáng tạo sao? Ngao Thắng mắng Thanh Long một câu, sau đó cũng không lại phản ứng đến hắn, tiếp tục chính mình phát minh sáng tạo sự nghiệp, hắn định đem tiếp trước một số có quan hệ với ăn ở, sống phóng túng đồ vật đều phát minh ra tới. Bất quá về sau hắn phát hiện, hắn lại phát rõ ràng đồ vật thiên đạo lại không cho hắn phần thưởng. Có lẽ là phát hiện hắn soát công đức hiểm nghi, có lẽ là những vật kia đối với hiện tại thiên đạo còn không có cái gì dùng. Tỷ như đũa, hiện tại hồng hoang sinh linh xuất sinh sẽ bất phàm, căn bản không cần ăn đồ ăn. Coi như ăn, cũng là trực tiếp miệng lớn gặm, ngươi mẹ nó phát minh đua có cái mấy cái dùng. Ngay từ đầu nồi bát bầu buồn còn chưa tính, cũng coi như là lần đầu tiên phát minh sáng tạo. Nhưng là ngươi một mực làm những vật này, thiên đạo cũng rất mệt mỏi được không? Xem ra, những thứ này đã không có tác dụng gì. Ngao Thắng sờ lên cái cằm, cái này đã thành thói quen của hắn tính động tác. Đã dạng này, vậy liền đến điểm hung ác. Ngao Thắng quyết định, bắt đầu giảng đạo. Giao hoa chúng sinh. Cái này, hẳn là có đại công đức a. Bất kể là ai, cũng mặc kệ cái gì thời điểm, càng bất kể có phải hay không là lần thứ nhất. Chỉ muốn giao hoa chúng sinh, đều là công đức. Nhưng là lần đầu tiên truyền đạo, giảng đạo công đức hiển nhiên là lớn nhất. Đương nhiên, hắn cũng có thể kết hôn cầm công đức, cũng có thể sáng tạo văn tự. Nhưng cái này tạm thời không thực tế. Liên nói kết hôn sự kiện này, hắn mặc dù biết lần thứ nhất kết hôn có công đức cầm. Nhưng là, tìm ai kết hôn đi. Không nói trước có thể hay không tìm tới nguyện ý, liền bản thân hắn tới nói cũng không nguyện ý vì công đức, tùy tiện tìm một cái liền kết hôn. Chú thích, Thanh Long, Nguyên Phượng Tổ Hoàng, Thủy Tổ Kỳ Lân tuy nhiên sinh hài tử, nhưng là cũng không có kết hôn. Lại nói sáng lập văn tự, cái này cũng không dễ dàng. Đương nhiên hắn có thể đem kiếp trước văn tự trực tiếp lấy tới, thế nhưng dạng căn bản cũng không phải là Long tộc văn tự. Bởi vì mỗi một chủng tộc văn tự cũng phải có bản chủng tộc đặc sắc, mà lại muốn ẩn chứa cái chủng tộc này đặc thù cùng đại đạo. Văn tự, kỳ thực kêu lên văn thích hợp hơn. Kiếp trước văn tự trực tiếp lấy tới rất đơn giản, có lẽ cũng có thể được không nhỏ công đức. Nhưng là đối với Long tộc tới nói, giống như cũng không có cái gì con mẹ nó dùng. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, Long tộc nhưng sẽ không vĩnh viễn là hiện tại cái này bộ dáng. Cho nên, hắn quyết định trước giảng đạo. Chương 120, giảng đạo, còn có. Ta chính là Đông Hải Tổ Long, cảm giác thiên địa chúng sinh tu hành không dễ, đại đạo khó khăn. Nay đặc biệt quyết định vạn năm sau cùng Tổ Long Điện giảng phương pháp tu hành vạn năm, người có duyên đều có thể tới. Ngao Thắng hiện tại Tổ Long Điện trước nhẹ nhàng mở miệng, nhưng là thanh âm nhưng lại xa xa khuyết tán tứ phương. Rất nhiều tìm không thấy tu hành phương pháp, hoặc là đã đến cuối sinh linh nghe được Ngao Thắng thanh âm, lập tức mừng rỡ trong lòng. Bất quá Ngao Thắng thanh âm cũng liền Tổ Long Điện chung quanh Đông Hải hải vực có thể nghe được. Về phần Hồng Hoang Đại Điện, hắn hiện tại cũng không dám đến nhường nơi đó sinh linh biết. Hắn hết thể bố trí đã hoàn thành, cũng không muốn tại sau cùng thất bại trong gang tấc. Mà lại hắn chỉ làm yêu cầu lần thứ nhất giảng đạo công đức, cũng không tính giáo hóa sở hữu Hồng Hoang chúng sinh, cũng không cần thiết truyền đạo toàn bộ Hồng Hoang. Chỉ cần có người nghe, vậy là được rồi. Số lượng nhiều ít, cái kia không quan trọng. Bất quá Ngao Thắng còn có xem thường giảng đạo uy lực, bởi vì Hồng Hoang chúng sinh đối với biến cường khát vọng, vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà lại Ngao Thắng nói không phải giảng đạo, mà chính là phương pháp tu hành. Đối với không biết đại đạo Hồng Hoang sinh linh tới nói, càng có sức hấp dẫn. Cho nên vạn năm về sau, Tổ Long Điện bên ngoài trong biển lít nha lít nhít xuất hiện vô số sinh linh. Số lượng, số ít cũng có vài chục vạn, so Hồng Quân giảng đạo lúc Tử Tiêu Cung 3.000 khách, tại về số lượng muốn khổng lồ hơn nhiều. Cái này mẹ nó có chút chơi lớn rồi. Nhìn xem nhiều như vậy Đông Hải sinh linh, Ngao Thắng có chút tê cả da đầu. Không đến đều tới, cũng không có đuổi đi ra lý do. Ngao Thắng nhường mấy cái Long Nhị Đại mang một cái ghế, sau đó an vị trên ghế chuẩn bị giảng đạo. Tổ Long ngồi là cái gì bồ đoàn, ta thế nào chưa thấy qua. Tổ Long không hổ là Tổ Long, Đại Năng cũng là Đại Năng, bồ đoàn đều cùng người khác không giống nhau. Ngươi hiểu cái gì, đây nhất định là có lợi cho tu luyện bồ đoàn, bằng không Tổ Long làm sao lại ngồi vật này. Có lý do bên trong. Ngao Thắng cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là muốn ngồi thoải mái một chút, lại còn để bọn hắn hiểu lầm. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Tuy tiện bọn họ nghĩ như thế nào đi. Có lẽ, còn có thể tăng tốc hắn phát minh sáng tạo quảng bá. Tuy nhiên, cũng không có cái gì chứng dụng. Tốt, vạn năm thời gian đã đến, giảng đạo hiện tại bắt đầu. Ngao Thắng thư thư phục phục ngồi trên ghế, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Chỉ bất quá, phía dưới sinh linh có chút ngộp bức. Không phải nói giảng tu luyện chi pháp sao? Đạo là cái thứ gì? Phía dưới có ít người bắt đầu nghị luận, nhưng là Ngao Thắng không thèm để ý những thứ này dế nhúi. Như thế nào đạo? Đạo vô danh, vô tận, không quá khứ tương lai. Vì thiên địa căn, vạn vật mà nguồn, chúng sinh mẫu. Trước thiên địa mà sinh, vĩnh hằng không thay đổi, vòng đi vòng lại. Không thể nói, không thể truyền. Từng câu châm ngôn từ Ngao Thắng trong miệng truyền ra, ẩn chứa đại đạo bản chất cùng đạo lý. Ngay từ đầu tới nghe phương pháp tu hành đông đảo sinh linh còn có cái này mê mang, cảm thấy đó căn bản không sợ phương pháp tu hành. Nhưng là rất nhanh, có người từ đó lĩnh ngộ chi pháp. Cũng có chút người tại Ngao Thắng giảng đạo bên trong phá vỡ trong lòng mê hoặc. Thời gian dần trôi qua, chúng sinh nghe như si như say. Mặc dù không có thánh nhân giảng đạo lúc cái chủng loại kia rơi, địa dũng kim liên dị tượng, nhưng cũng để bọn hắn đối đạo hữu hiểu rõ, có thể chân chính tiếp xúc cùng lĩnh ngộ đại đạo. Không chỉ là Đông Hải sinh linh, liền mấy lời, tiểu phiến tử, thậm chí Thanh Long cùng Trúc Long đều nghe như si như say. Tuy nhiên Thanh Long cùng Trúc Long đã tại lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp tàn thiến, nhưng là Ngao Thắng giảng đạo để bọn hắn lĩnh ngộ càng nhanh. Bởi vì lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp chẳng khác gì là cho ngươi một quyển sách, cho ngươi đi chính mình tự học. Mà Ngao Thắng giảng đạo, tương đương với lão sư kể cho ngươi tiết. Ở trong đó chênh lệch, chắc hẳn được đi học đều hiểu. Chính mình lĩnh ngộ cần thời gian, tự nhiên vượt xa lão sư kể cho ngươi tiết. Ngao Thắng từ ban đầu phàm nhân, thú, chi đạo, sau đó tán tiên chi đạo, một mực giảng đến thái ớt kim tiên chi đạo. Đông đảo sinh linh đều lớn có tâm đắc, trong đó tuyệt đại bộ phận đều đột phá trước mắt tu vi, đối cảnh giới có cảm ngộ. Liền xem như không có đột phá cảnh giới, cũng đối cảnh giới, đại đạo có khắc sâu lý giải, thậm chí tu vi càng thêm ngưng thực hùng hậu. Bất quá kể xong thái ớt kim tiên, Ngao Thắng tạm thời ngừng lại. Đây cũng không phải Ngao Thắng tàng tư, mà chính là đại bộ phận sinh linh đều chỉ có thái ớt kim tiên trở xuống tu vi. Giảng qua sâu, bọn họ cũng lĩnh ngộ không được. Thế nhưng là dù vậy, đối chỗ tốt của bọn họ cùng trợ giúp cũng là to lớn. Thậm chí đối với đã là chuẩn thánh long nhị đại nhóm, thậm chí Thanh Long cùng Trúc Long đều có chút hứa trợ giúp. Bởi vì đồng dạng đạo lý, tại khác biệt người xem ra có khác biệt lý giải. Ngao Thắng lý giải, đối bọn hắn tới nói không khác nào khai thác một loại khác mạch suy nghĩ. Bất quá ngay tại Ngao Thắng chuẩn bị dừng lại, một lần nữa nói lại một lần thái ớt kim tiên trở xuống đại đạo lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác bên người có cường liệt sóng linh khí. Ừm. Ngao Thắng quay đầu nhìn về phía sóng linh khí ngọn nguồn, chợt phát hiện tiểu phiến tử vậy mà tại đột phá. Mà lại, một loại cảm giác vô cùng quen thuộc xuất hiện tại hắn trong nhận thức. Đây là... hắn muốn đột phá đồng thời hóa hình. Ngao Thắng sững sờ, sau đó lập tức lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu giảng cửu thiên huyền tiên chi đạo. Hắn một mực đối tiểu phiến tử chủng tộc rất ngạc nhiên, nhưng là tiểu phiến tử một mực sẽ không nói chuyện, không hóa hình nhường hắn không thể nào suy đoán. Hiện tại tiểu phiến tử rốt cục muốn hóa hình. Hắn tự nhiên muốn cho trợ giúp. Huyền nhi chúng sinh diệu, là tất cả đạo sinh pháp chi căn. Huyền tân tạo hóa, thượng thanh mà cửu thiên. Có được, là vì cửu thiên huyền tiên. Ngao Thắng không nhanh không chậm, cho tiểu phiến tử chuyên môn giảng giải cửu thiên huyền tiên chi đạo. Đương nhiên, Đông Hải tới nghe đạo sinh linh cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Mặc dù bây giờ không cách nào lĩnh ngộ, nhưng là loại này là cấn tại linh hồn đại đạo chi âm, đối bọn hắn về sau tu hành trợ giúp không nhỏ. Cho nên rất nhiều sinh linh cũng tiếp tục nghe giảng. Tiểu phiến tử chung quanh hội tụ thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều, thân thể của hắn bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa, thời gian dần trôi qua một cái hình người hư ảnh xuất hiện tại đông đảo sinh linh trước mặt. Đây là tiểu phiến tử, tại đại đạo chỉ dẫn hạ phát họa ra tới hóa hình hình dạng. Hình người, chính là đại đạo chi thể hình dáng. Vạn vật sinh linh hóa hình chỗ lấy đều là hình người, là bởi vì hình người là lớn nhất dán vào đại đạo. Đương nhiên, hiện tại cũng không thể nói là hình người. Chỉ có thể nói là đại đạo chi thể. Bởi vì, người còn chưa có xuất hiện. Hóa hình, hóa chính là đại đạo chi thể. Người, cũng là căn cứ đại đạo chi thể sáng tạo. Cho nên nói hóa hình là hóa thành hình người, kỳ thực không quá chuẩn xác. Nếu như người không phải căn cứ đại đạo chi thể sáng tạo, như vậy hóa hình về sau liền sẽ không là hình người, bởi vì hóa hình hóa chính là đại đạo chi thể. Chỉ bất quá vì dễ dàng miêu tả, bình thường đều viết hình người. Ầm ầm. Theo tiểu phiến tử phát họa ra người tới hình hư ảnh xuất hiện, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Hóa hình kiếp, xuất hiện. Chương 121, không hợp thói thường cùng ban thưởng công đức. Tiểu phiến tử hóa hình kiếp rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Trên bầu trời mây đen đạt mấy ngàn dặm, trong mây đen giống như hồ bạc hải dương một dạng lôi điện không ngừng lan lộn. Ngẫu nhiên có một ít thiên lôi hội từ trên lôi hải tràn ra, đều có thể hóa thành lôi xả không ngừng chạy trốn. Hoa. Tiểu phiến tử hóa hình kiếp thật mạnh. Nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp, mấy cái long nhị đại trận buộc phát ra một trận sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, tiểu phiến tử mới thái ớt kim tiên, tại sao có thể có mạnh như vậy lôi kiếp? Không sai, chúng ta lúc trước độ kiếp thời điểm, cũng không gì hơn cái này a. Nghe mấy cái long nhị đại nghị luận, Ngao Thắng nhíu mày. Cái này thiên lôi cướp, không thấp hơn đồng dạng đại la kim tiên hóa hình kiếp. Chuyện gì xảy ra? Tiểu phiến tử chỉ là thái ớt kim tiên. Tại sao có thể có mạnh như vậy thiên lôi kiếp? Hóa hình kiếp cường độ, đều là căn cứ tu vi tới. Tu vi càng cao, hóa hình kiếp càng mạnh, đây là tất nhiên. Trừ cái đó ra, cũng là cùng công đức cùng tội nghiệp có quan hệ. Công đức thâm hậu người, hóa hình kiếp có thể yếu bất hoặc là miễn trừ. Có tội nghiệp người thiên kiếp tăng thêm, nghiệp chướng nặng nề người, trực tiếp bị chết cùng thiên lôi phía dưới. Cũng có người nói cùng huyết mạch có quan hệ, bởi vì huyết mạch càng cao quý hơn hóa hình càng khó khăn, hóa hình kiếp càng mạnh. nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, kết quả cuối cùng vẫn là cùng tu vi có quan hệ. Bởi vì huyết mạch càng cao quý hơn, hóa hình lúc tu vi càng cao. Nói tới nói lui, vẫn là tu vi. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Huyết mạch đặc thù. Huyết mạch đặc thù cũng không có nghĩa là huyết mạch cao quý, mà là vô cùng đặc biệt. Thì như người, liền là một loại huyết mạch đặc thù sinh linh. Người không cần đi qua hóa hình kiếp liền trực tiếp là đại đạo chi thể, tự nhiên cũng sẽ không có hóa hình kiếp. Có nhân loại dạng này không thông qua hóa hình kiếp sinh linh, tự nhiên cũng có một chút hóa hình kiếp đặc biệt trọng sinh linh. Bất quá theo Ngao Thắng biết, sinh linh như vậy đặc biệt ít. Đã từng Ngao Thắng tại trong hồng hoang gặp qua một cái, nó bản thể chính là phệ hồn nha, có thể thôn phệ sinh linh linh hồn. Nó hóa hình lúc chỉ có thiên tiên tu vi, nhưng là hóa hình kiếp uy lực lại so cửu thiên huyền tiên đều mạnh. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là thành kiếp hạ cho bụi. Mà tại Ngao Thắng xem ra, tiểu phiến tử cũng không phải là loại này đặc thù huyết mạch sinh linh. Thế nhưng là vì cái gì hắn hóa hình kiếp mạnh như vậy? Liền xem như cửu thiên huyền tiên hóa hình kiếp cũng không nên mạnh như vậy mới đúng, bởi vì hắn hóa hình kiếp đã không so với bình thường đại la kim tiên hóa hình kiếp yếu đi. Mấy cái long nhị đại hóa hình thời điểm đều là đại la kim tiên sơ kỳ, lúc trước bọn họ hóa hình kiếp cũng bất quá là cùng hiện tại tiểu phiến tử không kém bao nhiêu. Đại ca, ngươi tìm cái này sủng vật lai lịch ra sao? Cái này hóa hình kiếp có chút không bình thường a. Thì liền Thanh Long cùng Trúc Long cũng biểu thị cái này hóa hình kiếp cường độ không thích hợp. Ngao Thắng không có trả lời, bởi vì hắn cũng không biết tiểu phiến tử đến tột cùng là lai lịch gì, không biết hắn là chủng tộc gì. Chẳng lẽ tiểu phiến tử làm cái gì người người oán trách sự tình? Ngao Thắng trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Nhưng là rất nhanh Ngao Thắng liền bác bỏ cái này khả năng. Ngao Thắng căn bản không tin tưởng tiểu phiến tử sẽ làm thương thiên hại lý sự tình, cũng không tin hắn dám làm người người oán trách chính là. Bởi vì tiểu gia hỏa này lá gan cũng không lớn, hành vi của hắn đặc thù kỳ thực phi thường giống chuột, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ giật mình. Cho nên, hắn hóa hình kiếp mạnh như vậy hẳn là khác khả năng, huyết mạch đặc thù. Xem ra là ta nhìn lầm, tiểu phiến tử hẳn là loại kia đặc thù huyết linh. Chỉ bất quá, ta cũng không biết mà thôi. Sau cùng Ngao Thắng cảm thấy, vẫn là cái này nhưng phổ. Mặc dù mình cũng không có nhìn ra huyết mạch của hắn chỗ đặc thù, nhưng cũng biết hắn có một ít đặc thù bản lĩnh. Thì như, có thể không nhìn cơ hồ tất cả kết giới cùng trận. Cái này, hẳn là bởi vì huyết mạch của hắn nguyên nhân. Ầm ầm. Thiên kiếp đi qua ấp ủ, rốt cục hạ xuống tới. Mà chung quanh mấy trăm ngàn vốn là ngay tại vây xem sinh linh, nhìn xem tình cảnh này lập tức tan tác như chim ong. Chạy mau a. Xong đời, cái này thiên kiếp quá mạnh. Tổ long người quả nhiên không tầm thường, đi mau. Không có cách, cái này thiên lôi quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có khả năng tiếp nhận. Liền xem như một điểm dư âm, đều có thể đem bọn hắn biến thành thịt nướng. Giang giác. Một đạo lôi long giống như chân chính thần long đồng dạng, dương nhanh múa vướt hướng tiểu phiến tử bổ tới. Đùng đùng. Thiên lôi bổ vào tiểu phiến tử trên thân, lập tức hồ quang điện tán loạn, đem tiểu phiến tử đánh cho nhe răng niết miệng, toàn thân không tự chủ loạn dốc hết ra. Bất quá tiểu gia hỏa này phòng ngự lực giống như vô cùng kinh người, cường đại như vậy thiên lôi đánh vào người, vậy mà không có cho hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Bất quá hóa hình kiếp thiên lôi cũng không phải là chỉ có một đạo, mà chính là có rất nhiều. Căn cứ mỗi người khác biệt, chia làm tứ cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp cùng cửu cửu thiên kiếp. Bất quá đồng dạng sinh linh đều là tứ cửu thiên kiếp, cũng chính là bốn làn sóng, mỗi đợt 9 đạo, tổng cộng 36 đạo. Cũng có đối lập mạnh một số sinh linh, hóa hình kiếp sẽ đạt tới lục cửu thiên kiếp trình độ, cũng chính là 6 làn sóng tổng cộng 54 đạo thiên lôi. Chỉ có số rất ít giống Ngao Thắng loại này tiên thiên đại năng, mới có cửu cửu thiên kiếp. Bất quá loại thiên kiếp này vô cùng ít ỏi. Từ khai thiên tích địa cho tới bây giờ cũng chỉ là số ít mấy cái. Ầm ầm. Thiên kiếp không ngừng rơi xuống, đợt thứ nhất 9 đạo thiên lôi rất nhanh rơi xuống. Nhưng là tiểu phiến tử phòng ngự lực sát thực rất mạnh, lông tóc không thương. Bất quá đợt thứ nhất thiên lôi về sau, đợt thứ hai thiên lôi rất nhanh buông xuống, không chút nào cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đợt thứ hai bắt đầu, tiểu phiến tử bộ lông bắt đầu bị bổ nổ tung quan xoắn, phát ra từng tia từng sợi đốt cháy khét vị. Đợt thứ ba, tiểu phiến tử lông tóc hoàn toàn chém thành cho bụi, trong miệng không ngừng khói đen bốc lên. Đợt thứ tư thảm hại hơn, trên người hắn bị bổ ra chóc thịt bong, máu me đầm địa. Ngay tại tất cả mọi người coi là thiên kiếp đem phải kết thúc, tiểu phiến tử hóa hình thành công thời điểm, thứ năm đợt thiên lôi lần nữa rơi xuống. Cái này, lục cửu thiên kiếp. Ngao Thắng sững sờ, có chút khó tin nhìn xem tiểu phiến tử. Tiểu gia hỏa này, không được a. Rầm rầm rầm. Từng đạo thiên lôi rơi xuống, không ngừng rơi vào tiểu phiến tử trên thân. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc chính là, tiểu phiến tử hóa hình kiếp vậy mà không phải lục cửu thiên kiếp, mà chính là mạnh nhất cửu cửu thiên kiếp. T. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh, thật không thể tin nhìn xem tình cảnh này. Nhưng là thiên kiếp không cần quan tâm nhiều, cửu cửu thiên kiếp cũng là cửu cửu thiên kiếp, một đạo cũng sẽ không ít. Thiên lôi từng đạo rơi xuống, đến thứ 8 đợt thời điểm, tiểu phiến tử trên thân đã bay ra từng tia từng sợi thịt bị nướng chín đồng dạng mùi vị. Thôi quá. Mấy cái long nhị đại phẩy phẩy cái mũi, bởi vì sinh vật không xử lý bị nướng chín vị đạo sát thực không tiện hỏi. Chi chi chi. Tiểu phiến tử tức giận thét lên, dường như vô cùng không cam tâm, thậm chí khỏe mắt chảy xuống thương tâm nước mắt. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thăng có chút lòng chua xót. Tiểu gia hỏa đi theo ta lâu như vậy, ta không thể để cho hắn cứ như vậy vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Ngao Thắng lấy ra một đoàn dung nhập công đức kim luân sau còn lại công đức. Chương 122, Đạo Thiên Thử. Qua nhiều năm như vậy Ngao Thắng khác không nhiều, liền công đức nhiều. Tuy nhiên cách hắn mục tiêu bên trong công đức bảo bảo còn có khoảng cách, nhưng là tuyệt đối vượt qua trong hồng hoang bất kỳ một cái nào sinh linh. Mà lại nhiều năm như vậy hắn phát minh nhiều đồ như vậy, tuy nhiên mỗi một lần cho công đức cũng không nhiều, nhưng là cộng lại cũng vô cùng có thể nhìn. Cho tiểu phiến tử một điểm, hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục. Đi. Ngao Thắng tay nhất chỉ, một đoàn không lớn công đức tràn vào tiểu phiến tử thể nội. Trong nháy mắt vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, khí thế trên người cũng trong nháy mắt ở giữa từ thái ớt kim tiên tăng lên tới đại la kim tiên trình độ. Không có cách, công đức cái này vạn kim du cũng là vô sỉ như vậy. Chỉ cần tại thiên địa phạm vi bên trong, cơ hồ không có công đức làm không được sự tình. Mà lại đối với Ngao Thắng tới nói chỉ là rất ít một đoàn, nhưng là đối với phổ thông sinh linh tới nói lại là xa xỉ. Đơn giản nhiều doa người. Ầm ầm. Hóa hình kiếp dường như cũng cảm thấy tiểu phiến tử thể nội công đức, sau đó phát ra một tiếng sấm rền về sau, chậm rãi tiêu tán. Bất quá Ngao Thắng rõ ràng cảm giác được, theo thiên kiếp tiêu tán, tiểu phiến tử thể nội công đức mạc danh kỳ diệu thiếu đi rất lớn một bộ phận, tiếp cận 6 thành. Nói cách khác, dùng Ngao Thắng cho hắn 6 thành công đức đến triệt tiêu đằng sau kiếp số. Thật, rất không tiện nghi. Bất quá bất kể nói thế nào, tiểu phiến tử tất cả đều là vượt qua hóa hình kiếp. Theo hóa hình kiếp tiêu tán, bầu trời biến màu sắc rực rỡ, một đạo quang mang rực rỡ từ trên trời giáng xuống dung nhập tiểu phiến tử thể nội. Theo đạo này quang mang rực rỡ rơi xuống, tiểu phiến tử thân thể chân chính phát sinh biến hóa. Trước đó hư ảnh bắt đầu ngưng thực, mà nguyên bản kỳ lạ tiểu gia hỏa biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bộ dáng sao ngược lại là phấn điêu ngọc trác, nhưng là đáng tiếc trên mặt cái kia mấy phần tặc mi thử nhãn bộ dáng phá hủy vẻ đẹp của hắn. Có vẻ hơi hèn mọn. Chúc mừng ngươi a tiểu phiến tử, rốt cục hóa hình. Tiểu phiến tử vừa mới hóa hình thành công, mấy cái long nhị đại liền bay tới, nhao nhao sở lấy đầu của hắn chúc mừng nói. Nhưng là tiểu phiến tử tương đương khó chịu bọn họ loại hành vi này, phất tay lung tung đem trên đầu mình bàn tay heo ăn mặn đẩy ra, sau đó phồng lên miệng đối mấy cái long nhị đại kêu to. Cúc ngay mấy người các ngươi lưu manh, ta hóa hình không cho phép lại khi dễ ta. Nhìn xem hắn dáng vẻ thở phì phò. Tăng thêm tặc mi thử nhãn khí chất khiến người ta buồn cười. Mấy cái long nhị đại càng là che miệng cười trộm, nhưng là cũng không có tiếp tục lại sờ đầu. Còn có, ta không gọi tiểu phiến tử, về sau không cho phép lại kêu ta tiểu phiến tử. Nhìn xem mấy người không nói lời nào, tiểu phiến tử ngẩng lên cái đầu nhỏ vênh vang đắc ý đạo. Nhưng là nghênh đón hắn, là cực kỳ tàn ác trả đạp. Hắc! Cho ngươi 3 phần nhan sắc ngươi còn nhiễm phỏng, nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Mấy cái long nhị đại 3 chân 4 cẳng. Một hội đem hắn cái kia tỏa mặt trà đạp miệng méo mắt lác. Nói, ngươi gọi không gọi tiểu phiến tử. Đại bá ta cho ngươi đặt tên ngươi dám phản đối, phản ngươi. Mau nói, ngươi về sau thì kêu tiểu phiến. Mấy cái long nhị đại vây quanh hắn, mang trên mặt không có hảo ý nụ cười. Dường như hắn chỉ cần nói một chữ không, lập tức tiếp tục trà đạp. Nhưng là tiểu phiến tử cũng là cưỡng chủng, hoặc là nói hắn đối tiểu phiến tử cái tên này ghét cay ghét đắng, biết rõ hội bị đánh vẫn kiên trì ý kiến của mình. Không gọi. Ta không phải tiểu phiến tử, kiên quyết không gọi tiểu phiến tử. Tiểu gia hỏa vặn lấy đầu, quật cường đạo. Hắc! Còn không thu thập được ngươi làm sao? Các huynh đệ, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, cho hắn biết biết tổ long điện người đó định đoạt. Lão Lục nhai tí lập tức miệng một phát, lộ ra một cái làm cho người kinh hồn táng đảm vẻ mặt vui cười. Đánh! Lão Ngũ Toan Nghê cũng là một người chuyên gây họa, nhai tí nói xong lập tức hô to một tiếng, đưa tay liền muốn hướng tiểu phiến tử trên mặt đánh. Ngao Thắng! Thanh Long cùng Trúc Long cũng không có cách nào lắc đầu, mấy cái này Long nhị đại trên người vô lại thật sự là càng ngày càng nặng. Bất quá so với Thanh Long cùng Trúc Long lo lắng, Ngao Thắng ngược lại là rất vui lòng nhìn thấy như thế. Vô lại, tại hồng hoang cái này đại trảo nhuộm bên trong cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như có thể làm đến mặt du côn, tâm đen, không biết xấu hổ vậy thì càng tốt hơn. Hồng Hoang không phải kiếp trước, không thích hợp người tốt. Tốt, đừng làm rộn. Bất quá Ngao Thắng cũng không có để bọn hắn tiếp tục náo xuống dưới, tiếp tục náo loạn chỉ sợ tiểu phiến tử liền bị trà đạp thảm rồi. Tuy nhiên đều là chơi đùa sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng là cũng không thể một mực náo xuống dưới. Đại bá lên tiếng, lần này liền bỏ qua ngươi. Về sau còn dám cự tuyệt đại bá hảo ý, đem ngươi treo hoàng trung lý thụ phía trên đánh. Nghe được Ngao Thắng lên tiếng, mấy cái long nhị đại mới buông tha tiểu phiến tử. Tuy nhiên được thả, nhưng là tiểu phiến tử cũng là đi cùng khất cái. Tóc rối bời, tự thân da lông biến ảo y phục bị kéo thất linh bắt lạc, giống như từng cái vải treo ở trên người. Ngươi! Các ngươi lấn chuột quá đáng. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta có thể đánh thắng các ngươi, đem các ngươi cái mông đều mở ra hoa. Tiểu phiến tử bị khuất xoa xoa cái mũi, sau đó chết không túi lầu đạo. Nhưng là mấy cái long nhị đại căn bản không xem ra gì, tiểu phiến tử tuy nhiên bởi vì công đức nguyên nhân, sau khi biến hóa có đại la kim tiên thực lực. Nhưng là cùng bọn hắn loại này chuẩn thánh so sánh, còn kém xa lắm đây. Được rồi, ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là không chịu thua. Ngao Thắng một thanh lôi kéo tiểu phiến tử sau cổ áo, đem hắn xách tới trước chân. Ta một mực rất ngạc nhiên ngươi đến tột cùng là chủng tộc gì, ban đầu nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi liền biểu hiện rất thông tuệ, còn biết giả vờ ngây ngốc. Về sau lại phát hiện, ngươi vậy mà có thể không nhìn kết giới cùng trận pháp. Hôm nay hóa hình kiếp, lại xuất hiện không nên xuất hiện tại ngươi đẳng cấp này thiên kiếp. Ngao Thắng nhìn xem tiểu gia hỏa, tuy nhiên một mặt ý cười, nhưng là nói ra lại không có chút nào chỗ thương lượng. Trước kia ngươi sẽ không nói chuyện còn chưa tính. Hiện tại có thể nói một chút, ngươi đến tột cùng là sinh linh gì đi. Ngao Thắng vừa nói xong, Thanh Long, Trúc Long cùng mấy cái long nhị đại cũng tò mò nhìn hắn. Không có cách, biểu hiện của hắn xác thực có rất nhiều dị thường. Lần này hóa hình kiếp liền không nói, riêng này mấy trăm triệu năm qua hắn lấy được bảo bối, liền nhiều vô số kể. Không tin ngươi có thể đẩy ra miệng của hắn, ngươi sẽ phát hiện hắn một miệng răng phía trên khảm nạm đều là tiên thiên linh bảo. Còn có trên móng vuốt, tựa như là kiếp trước khoe của thổ hào một dạng. Mang đầy đủ tiên thiên linh bảo. Mà lại càng làm người tức giận chính là, những thứ này tiên thiên linh bảo thấp nhất đều là trung phẩm trở lên. Phải biết mấy cái long nhị đại, Ngao Thắng mỗi người mới cho 5-6 kiện bên trong hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Luận giá trị con người, mấy cái long nhị đại cộng lại đều không nhất định có hắn nhiều. Tiểu gia hỏa bị hỏi chủng tộc, trong lúc nhất thời có chút do dự, qua một hồi lâu mới dường như lấy dũng khí nói. Ta là Đạo Thiên Thử. Chương 123, Long Văn. Đạo Thiên Thử, nghe xong tên liền rất bá khí có hay không? Ngao Thắng hứng thú, những người khác cũng có chút hăng hái nhìn xem hắn. Đạo Thiên Thử, có năng lực gì? Ngao Thắng sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, có chút hăng hái mà hỏi. Cũng không có gì năng lực, liền. Chính là có thể không nhìn kết giới. Tiểu phiến tử ngượng ngùng giải thích, thông qua giải thích của hắn Ngao Thắng, Thanh Long, Trúc Long cùng mấy cái long nhị đại rốt cuộc hiểu rõ, tiểu phiến tử vì cái gì gọi Đạo Thiên Thử. Đạo Thiên Thử tên như ý nghĩa. Cũng là ngay cả trời cũng có trồng đi. Đương nhiên cái này có chút khoa trương thành phần, nhưng lại rất tốt nói rõ cái chủng tộc này thiên phú. Trộm cắp. Trách không được thiên kiếp mạnh như vậy, nguyên lai là chuyện như vậy. Ngươi mẹ nó một tên trộm, vẫn là liền thiên địa kết giới cũng dám không nhìn ăn trộm, không đổ ngươi bổ ai. Đạo Thiên Thử đối với bảo vật trời sinh rất mẫn cảm, có thể tại khoảng cách rất xa cũng chỉ có hay không bảo vật, đồng thời có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận kết giới cùng trận pháp. Đương nhiên. Không nhìn đại bộ phận trận pháp cũng không phải có thể không nhìn sở hữu trận pháp. Theo như hắn nói, hắn đối với kết giới cơ hồ đều có thể không nhìn, sát trận cùng khốn trận cũng không quan trọng, nhưng là đối với mê trận lại bất lực. Một khi gặp gỡ mê trận, hắn cũng sẽ thúc thủ vô sách. Lợi hại. Ngao Thắng từ đáy lòng tán thán nói. Những người khác cũng một mặt sợ hãi thán phục, thật không thể tin nhìn xem tiểu gia hỏa này. Trách không được hắn có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, trách không được mỗi lần ra ngoài trở về đều có thu hoạch. Nguyên lai là Đạo Thiên Thử, chuyên môn trộm cắp. Nhai tí nhỏ giọng thầm thì nói. Mặc dù nói cũng không dễ lọt hay, nhưng là còn lại mấy cái long nhị đại lại cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi xem một chút Đạo Thiên Thử cái kia một thân thổ hào hóa trang, đơn giản chói mù người mắt. Không nói những cái kia trung phẩm tiên thiên linh bảo, quang thượng phẩm tiên thiên linh bảo liền có mấy kiện. 24 khỏa định Hải Châu, tử lôi truy, ngư cổ, ngũ hỏa thất cầm phiến, độn long trụ, thất bảo kim liên. Mấy cái long nhị đại nhìn xem đều trông mà thèm, khiến người ta hận không thể cướp bóc hắn. Giàu có, quá giàu có. Nếu như không phải là bởi vì không có cực phẩm tiên thiên linh bảo, giá trị con người của hắn đều không so Ngao Thắng kém. Dù sao, Ngao Thắng thượng phẩm tiên thiên linh bảo hiện tại cũng chỉ có lạc bảo kim tiền cùng long đầu quả trượng. Bất quá Ngao Thắng có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên, một kiện tiên thiên trí bảo bản cổ phiên cùng một khối nhỏ hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp tài phiến. Nếu không còn thật không có tiểu gia hỏa này giàu. Thậm chí, liền Ngao Thắng cũng nhịn không được muốn đánh cướp hắn. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Nhìn xem mấy người tham lam cùng không có hảo ý ánh mắt, tiểu phiến tử cảnh giác bưng bít lấy miệng của mình, không để cho mình linh bảo lộ ra. Chỉ là đáng tiếc, che miệng không bưng bít được tay, một cái tay phía trên cũng đều là tiên thiên linh bảo. Nhìn ngươi dọa đến, yên tâm, tại tổ long điện không ai sẽ đoạt ngươi tiên thiên linh bảo. Bất quá tài không lộ ra ngoài, ngươi đem bọn hắn thu hồi đan điền đi, nếu không ra đến bên ngoài người khác nhưng sẽ không cùng ngươi khách khí. Ngao Thắng nhìn xem tiểu gia hỏa này một mặt đề phòng dáng vẻ lắc đầu. Nếu quả thật muốn cướp bóc, ngươi còn có thể lưu đến bây giờ. Nhưng là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, cho nên Ngao Thắng nhường hắn đem linh bảo đều giấu đi. A, tốt a. Tiểu phiến tử cũng minh bạch đạo lý này, chỉ bất quá muốn khoe khoang một chút mà thôi. Nghe Ngao Thắng đề nghị, rất nhanh liền đem linh bảo đều thu hồi thể nội. Nhường mấy cái long nhị đại thất vọng mất mát, không nhìn thấy nhiều như vậy tiên tiên linh bảo. Ta từng nói qua giảng đạo vào năm, hiển nhiên thời gian vừa qua hơn nữa. Đã ngươi đã hóa hình, vậy liền hảo hảo nghe giảng đi. Ngao Thắng nói xong từ ngồi trở lại cái ghế của mình, sau đó bắt đầu tiếp tục giảng đạo. Vốn là tan tác như chim muông đông hải sinh linh, nhao nhao lần nữa tụ lại tới, nghe Ngao Thắng giảng đạo. Vạn năm thời gian thoáng một cái đã qua, Ngao Thắng sau cùng chỉ nói đến cửu thiên huyền tiên. Không có cách, cao thâm hơn bọn họ cũng nghe không hiểu. Về phần bởi vì công đức mà tới được Đại La Kim Tiên sơ kỳ tiểu phiến tử. Ha ha ha. Còn có nghĩ biện pháp đền bù cửu thiên cảnh giới của huyền tiên đi. Dù sao hắn trước đó chỉ là thái ớt kim tiên, là bởi vì công đức mới trực tiếp vượt qua cửu thiên huyền tiên trở thành Đại La Kim Tiên. Lần này giảng đạo kết thúc, các ngươi ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Vạn năm sau Ngao Thắng mở mắt ra, nhẹ nhàng nói một câu về sau, không cho đông đảo sinh linh giữ lại cơ hội, trực tiếp biến mất tại châu ngồi phía trên. Đa tạ tổ long giảng đạo giải nghi hoặc dạy pháp. Đông hải phía trên đông đảo sinh linh dập đầu cảm tạ, sau đó từ từ tản ra. Ầm ầm. Theo các sinh linh tản ra, bầu trời đống nhiên một tiếng nổ vang, phương viên mấy vạn dặm bị nhiễm lên huyền hoàng chi sắc. Cái gọi là tử khí quần quận ba vạn dặm, cũng không gì hơn cái này. Ầm ầm. Vô cùng to lớn công đức buông xuống, đơn giản không so với trước hung thú kiếp lúc kết thúc Ngao Thắng điểm ít. Không, là càng nhiều. Chuyên đạo chúng sinh, vốn là đại công đức sự tình, mặc kệ lúc nào cũng có công đức. Mà hắn lại là khai thiên tích địa đến nay cái thứ nhất giảng đạo, ý nghĩa bất phàm, tự nhiên thiên đạo khen thưởng rất nhiều. Bất quá vẫn là đồng dạng thao tác, không chút do dự, trực tiếp đem những này công đức dung nhập chính mình công đức kim luân bên trong. Hiện tại hắn công đức kim luân là kim quang lập lòe, sáng ngời lóa mắt, bất kỳ người nào nhìn một chút đều phải choáng váng. Bởi vì, quá mẹ nó sáng ngời ngưng thật. Cách công đức bảo bảo đã không sai biệt lắm bao xa, lấy ta hiện tại công đức, liền xem như phổ thông thánh nhân muốn giết ta đều phải suy nghĩ một chút. Nhìn xem giống như hoàng kim chế tạo công đức kim luân, Ngao Thắng trong lòng phi thường tự hào. Tuy nhiên cách công đức bảo bảo còn có chênh lệch nhất định, nhưng là đã không xa lắm. Mà lại về sau còn có công đức có thể cầm, Ngao Thắng không hoài nghi chút nào chính mình có thể hay không biến thành công đức bảo bảo. Trọng yếu nhất chính là, hắn không nhất định cần công đức đến bảo mệnh. Nếu như hắn có thể tại một kiếp này bên trong thành tiểu hốn nguyên đại La Kim Tiên, cái kia chỉ những thứ này công đức cũng không cần phải. Nếu như không thể, bọn họ chính là mình tại Hồng Quân thành thánh sau thủ đoạn bảo mệnh. Đã được đến lần thứ nhất giảng đạo công đức, tiếp được xuống liền sáng tạo Long Văn đi. Ngao Thắng thoải mái duỗi lưng một cái, sau đó bắt đầu tự hỏi sáng tạo Long Văn. Long Văn, cũng là Long tộc văn tự. Sáng tạo văn tự cũng không phải là thật đơn giản khắc họa đi ra bức họa, bởi vì mỗi một chữ đều muốn ẩn chứa đạo và lý cùng chủng tộc đặc thù. Trước đó hắn cân nhắc qua đem kiếp trước văn tự lấy tới dùng, nhưng là phát hiện không làm được. Ngao Thắng hao tốn ngàn vạn năm, mới cho Long tộc sáng lập 1.08100 chữ, hợp con số một hội. Mỗi một chữ đều hao phí hơn ngàn năm, có thể nói là hao thời hao lực. Nhưng là thành quả cũng là nổi bật, Ngao Thắng sáng tạo mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa thiên địa đại đạo, Long tộc chí lý. Thậm chí từ những văn tự này phía trên, đều có thể lĩnh ngộ ra tu luyện công pháp. Tuy nhiên chữ không nhiều, lại thâu tóm vạn vật vũ trụ, dị thường huyền diệu. Ông! Công đức lần nữa buông xuống, lần này so với một lần trước còn lớn hơn. Bởi vì cái này văn tự mặc dù chỉ là Long tộc văn tự, nhưng là giữa thiên địa loại thứ nhất văn tự, đại biểu cho truyền thừa. Long tộc sáng tạo ra văn tự, về sau truyền thừa liền sẽ không đoạn tuyệt, công đức vô lượng. Trong đó ngũ thành công đức rơi vào Ngao Thắng trên thân, ba phần rơi vào những cái kia văn tự phía trên, một thành cho sở hữu Long tộc, tăng thêm tiểu phiến tử, sau cùng một thành cho sở hữu Hồng Hoang sinh linh. Văn tự xuất hiện, chúng sinh được lợi. Chương 124, thiên địa biến đổi lớn. Ngao Thắng đem công đức đánh vào chính mình công đức kim luân, nhường công đức kim luân biến càng thêm sáng chói. Kim quang lấp lánh, nhường Ngao Thắng thật thành công đức bảo bảo. Mà 1.800.000 cái văn tự đang hấp thu 3 phần công đức về sau, lập tức bay lên không trung, biến thành nguyên một đám kim sắc đường vân tại một trong hư không lưu lại là cấn. Mà bọn hắn bản thân tổ hợp lại với nhau, thành một kiện hậu thiên công đức linh bảo. Đương nhiên, không đạt được Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cùng Hồng Ngông Lượng Thiên Xích như thế hậu thiên công đức trí bảo trình độ. Nhưng, cũng đầy đủ chân quý. Tiếp theo cũng là Long tộc những người khác tăng thêm tiểu phiến tử, bọn họ cộng lại cũng được một thành công đức. Long tộc những người khác đạt được công đức cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Long Văn thuộc về toàn bộ Long tộc. Nhưng là khiến người ta không nghĩ tới chính là, liền tiểu phiến tử đều có. Hiển nhiên, hắn cũng bị trở thành Long tộc một phần tử. Vốn là Ngao Thắng cho là bọn họ đạt được công đức đều sẽ dùng đến tăng cao tu vi, nhưng là không nghĩ tới lần này Long tộc đều đã có kinh nghiệm, cũng không có hấp thu công đức đi tăng thực lực lên, ngược lại học bộ dáng của hắn bắt đầu ngưng tụ công đức kim luân. Đương nhiên đây là có nguyên nhân, một phương diện thực lực của bọn hắn đã không sai, không cần thiết dụng công đức đi tăng lên. Một phương diện khác những thứ này công đức cũng không đủ để bọn hắn tăng lên tới đẳng cấp cao hơn, cho nên bọn họ học Ngao Thắng dáng vẻ ngưng tụ một cái tiểu nhân công đức kim luân. Trọng yếu nhất vẫn là Ngao Thắng lên đi đầu tác dụng. Bọn họ tín nhiệm Ngao Thắng, theo bản năng cho rằng Ngao Thắng làm như vậy là đúng. Bởi vậy hiện tại hướng bọn họ nhìn qua, sẽ cảm thấy vô cùng khôi hài. Nhanh như chớp thuần một sắc to to nhỏ nhỏ công đức kim luân. Ta lòng rất an ủi. Nhìn lấy hành vi của bọn hắn, Ngao Thắng cảm giác được rất vui mừng. Bất quá đúng vào lúc này, Ngao Thắng đỗng nhiên cảm giác được thiên địa phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Hắn nhắm mắt lại, đỗng nhiên một tiếng đại đạo chi âm truyền đến. Sau đó hắn vậy mà cảm giác được, thiên địa đại đạo xuất hiện. Dường như rõ ràng đường vân, mạch lạc hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Mà lại hắn cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, dường như từ xuất thế đến nay liền áp chế ở trên người hắn gông xiềng biến mất. Cái này, thiên địa áp chế biến mất, thiên đạo hiển hóa. Xảy ra chuyện gì? Ngao Thắng tâm thần rung mạnh, hắn trước tiên phát hiện thiên địa cải biến. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn biết đạo thiên địa nhất định có biến động lớn. Nếu không thiên đạo sẽ không ở thời gian này hiển hóa, thiên địa áp chế cũng sẽ không biến mất. Ngao Thắng sắc mặt nghiêm túc, làm một cái quyết định trọng đại. Theo ta đi, lập tức tiến về Hồng Hoang đại địa. Ngao Thắng đôi Thanh Long, Trúc Long cùng mấy cái Long nhị đại nói ra. Còn có tiểu phiến tử, cũng cùng ta cùng đi. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Thanh Long, Trúc Long, mấy cái Long nhị đại cùng tiểu phiến tử bọn người vừa mới ngưng tụ công đức Kim Luân, ngay tại trải nghiệm công đức Kim Luân chỗ tốt. Chợt nghe Ngao Thắng mệnh lệnh có chút kinh ngạc hỏi. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh trời đại sự. Các ngươi cẩn thận thể hội một chút, nhìn xem bầu trời cùng thiên đạo có phải hay không có biến hóa. Ngao Thắng sắc mặt không có chút nào cải biến, tiếng nói thường nghiêm túc nói. Mấy người sững sờ, sau đó nhao nhao nhắm mắt lại. Rất nhanh mấy người liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, có biết làm sao mở hai mắt ra. Cái này. Đại ca. Cái này. Đây là có chuyện gì? Thiên đạo. Hiển hóa rồi. Thiên địa áp chế cũng đã biến mất. Tại sao có thể như vậy? Trúc Long kinh nghi bất định. Mấy cái Long nhị đại cũng nhìn xem Ngao Thắng, hy vọng có thể từ hắn cái này bên trong đạt được đáp án. Dù sao bọn họ mặc dù chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng dù sao cũng là chuẩn thánh, thiên địa biến hóa bọn họ cũng có thể cảm giác được. Thậm chí ngay cả tiểu phiến tử, cũng có thể cảm ứng được, dù sao Đại La Kim Tiên đã thực sự tiếp xúc thiên địa đại đạo. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là Hồng Hoang đại địa phía trên nhất định xuất hiện trọng đại biến cố. Cho nên hiện tại, các ngươi cùng ta cùng nhau tiến về. Ngao Thắng xác thực không rõ ràng lắm, tuy nhiên hắn có một chút suy đoán. Hắn suy đoán sự kiện này cùng Tam tộc có quan hệ, rất có thể Tam tộc sau cùng quyết chiến nhanh muốn bắt đầu, nhưng là còn không thể xác định. Bởi vì ở kiếp trước hắn nhìn rất nhiều Hồng Hoang ghi chép, nhưng là cũng không có nhốt tại thiên đạo biến hóa thời gian cụ thể. Cho nên, hắn quyết định tự mình tiến về Hồng Hoang đại địa. Thậm chí, tất cả mọi người mang tới. Bởi vì nếu thật là hắn đoán như thế, như vậy sự kiện này liền cấp bách. Tốt, cái gì thời điểm xuất phát? Hiện tại liền đi. Ngao Thắng vung tay lên, mang theo huynh đệ của mình con cháu cùng tiểu phiến tử, nhanh chóng hướng Hồng Hoang đại địa bay đi. Đang chạy về Hồng Hoang, Ngao Thắng mặc dù biết Hồng Hoang đại địa phát sinh biến hóa, thậm chí đoán được có thể là Tam tộc bắt đầu quyết chiến. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên nhân cụ thể là cái gì. Cái này ngàn vạn năm đến, Tam tộc đối lập vẫn tương đối hòa bình. Nhưng là từ khi trăm vạn năm trước, Tam tộc hòa bình bị đánh vỡ. Bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, Tam tộc tộc nhân thường xuyên bị người ám sát. Làm đối thế lực đối nghịch, tự nhiên trước tiên nghĩ tới cũng là còn lại hai tộc. Sau đó Tam tộc mâu thuẫn càng lúc càng lớn, chiến đấu càng ngày càng nhiều, chiến đấu tràng diện cũng càng ngày càng to lớn. Trăm vạn năm đến, tam tộc tiểu chiến đấu vô số kể, đại chiến cũng phát sinh nhiều lần. Có thể nói là thương vong thảm trọng, nhường tam tộc cừu hận càng ngày càng sâu. Không qua thiên đạo dường như thật cho bọn hắn thương lượng cửa sau, cái này ngàn vạn năm đến tuy nhiên tam tộc tộc nhân tử thương vô số, nhưng là tộc nhân số lượng lại tăng mạnh. Mà lại càng khiến người ta xem không hiểu chính là, vốn là tam tộc sinh dục đối lập vẫn tương đối khó khăn, nhưng là gần nhất ngàn vạn năm lại dễ dàng rất nhiều. Nhường tam tộc tộc nhân số lượng, ngắn ngủi ngàn vạn năm liền tăng trưởng hơn gấp 10 lần. Mà lại, tộc nhân thực lực cũng cấp tốc tăng cường. Cửu Thiên Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên số lượng thẳng tắp tăng lên. Không ít phụ thuộc vào chủng tộc của bọn họ, thực lực cũng tăng trưởng rất nhanh. Nhìn xem, tựa như là cố ý kích thích bọn họ khai chiến một dạng. Mà tại mười mấy năm trước, phát sinh nhường tam tộc chấn động đại sự. Hổ tộc Tam Trường Lão, Phượng Hoàng tộc Nguyên Phượng Tổ Hoàng Tiểu Nhi Tử Đại Phong, Chiêu Phong, Kỳ Lân tộc Thủy Tổ Kỳ Lân Đại Nhi Tử Kim Kỳ Lân, vậy mà tuần tự bị người giết chết. Kể từ đó, tam tộc mâu thuẫn triệt để kích phát. Hổ tộc hoài nghi Tam Trường Lão là mặt khác hai tộc cám sát, mà mặt khác hai tộc lại cho rằng là hổ tộc chết Tam Trường Lão phát bị điên, cầm hai tộc bọn họ thái tử tiến hành trả thù. Bất quá về sau phát hiện, Phượng Hoàng tộc Tiểu Thái Tử Đại Phong là bị hổ tộc đánh chết. Nhưng là Kỳ Lân tộc Đại Thái Tử Kim Kỳ Lân, cũng là bị Phượng Hoàng tộc giết. Mẹ nó, cái này còn phải rồi. Sau đó tam tộc lập tức tập hợp binh mã, chuẩn bị tìm đối phương muốn một cái thuyết pháp. Muốn thuyết pháp? Cái dám thuyết pháp? Ai không sĩ diện? Làm sao có thể ngay trước nhiều như vậy tộc nhân cùng dưới trướng chủng tộc mặt yếu thế? Sau đó, tam tộc đại chiến bắt đầu. Chương 125, Hồng Quân tính kế. Tam tộc, đánh nhau. La Hầu trợ rút, khẳng định mưu đồ không nhỏ. Bây giờ tam tộc triệt để đại loạn, ta nhất định phải nhanh hành động, tại La Hầu âm mưu đạt được trước giết hắn. Nhìn xem càng ngày càng loạn tam tộc, Hồng Quân trong lòng có một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn cùng La Hầu mâu thuẫn không thể điều hòa, hai người thuộc về số mệnh bên trong địch nhân. Song phương chỉ có thể có một cái còn sống. Đây là, hắn nhìn thấy La Hầu thứ nhất mắt liền cảm giác được. Nhưng là La Hầu thực lực cũng không yếu với hắn, mà lại có Chu Tiên kiếm trận phối hợp, một mình hắn căn bản giết không được La Hầu. Thậm chí nếu như không cẩn thận rơi vào Chu Tiên kiếm trận, rất có thể treo cái kia liền là chính hắn. Cho nên những năm này hắn một mực tại tìm kiếm trợ thủ, bây giờ Ngũ Hành Lão Tổ cùng Càn Khôn Lão Tổ đều đáp ứng hỗ trợ. Nguyên lai tưởng rằng Âm Dương Lão Tổ cũng sẽ hỗ trợ. Dù sao Âm Dương Lão Tổ cùng Hồng Quân cũng có mâu thuẫn, nhưng là ai biết hiện tại Âm Dương Lão Tổ gia nhập hổ tộc không đồng ý tại không có cùng Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc phân ra thắng bại trước, nhường Âm Dương Lão Tổ rời đi hổ tộc. Dù sao Âm Dương Lão Tổ cũng là một cái đại năng, rời đi đối hổ tộc ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Bất đắc dĩ, Hồng Quân chỉ có thể khác muốn những biện pháp khác. Bây giờ có thể giúp được một tay, chỉ có Dương Mi cùng Ngao Thắng Tam huynh đệ. Hồng Quân nghĩ nghĩ. Bây giờ trong Hồng Hoang đại năng phần lớn đều tại tam tộc bên trong, đang bận tranh bá Hồng Hoang. Chân chính có thực lực lại có lúc ở giữa ngoại trừ Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ, cũng chỉ có Dương Mi cùng Ngao Thắng Tam huynh đệ. Bất quá hai phe này cũng không quá dễ dàng tìm, Ngao Thắng có 10 vạn 8 ngàn cái đạo tràng, trước đó vì hốt du bọn họ, mà Dương Mi thì vô cùng thần bí, không có ai biết hắn ở nơi nào. Điểm này nhường Hồng Quân khó khăn vô cùng. Dù sao, hai người này đều không dễ tìm cho lắm. Bất quá đúng vào lúc này, thiên điệu đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Cái này, thiên đạo hiển hóa rồi. Nắm giữ tạo hóa ngọc điệp Hồng Quân lão tổ, trước tiên phát hiện hồng hoang biến hóa. Trước đó một mực gần nặc thiên đạo, lúc này thời điểm vậy mà hiển hóa. Mà lại càng khiến người ta kinh ngạc chính là, thiên điệu đối với tu vi áp chế cũng đã biến mất. Để cho ta thôi diễn một chút tam tộc tương lai. Trước tiên, hắn nghĩ tới thôi diễn thiên cơ. Bởi vì hắn người mang tạo hóa ngọc điệp, nắm giữ thôi diễn thiên cơ năng lực. Nhưng là rất nhanh nhường hắn quá sợ hãi chính là, hắn vậy mà không cách nào thôi diễn tam tộc tương lai. Dường như trong cõi U Minh có cái gì lực lượng đem tam tộc tương lai che đậy, mà lại toàn bộ thiên cơ hỗn loạn phức tạp, căn bản cái gì đều không tính toán ra được. Đây là bởi vì tam tộc đại kiếp bắt đầu buông xuống, tuy nhiên kiếp khí còn không có hình thành, nhưng thiên đạo cũng sẽ tự động che đậy thiên cơ. Xem ra tam tộc quan hệ trọng đại, không phải ta hiện tại có thể thôi diễn. Đã như vậy cái kia bần đạo trước không thèm quan tâm bọn họ. Trước tìm trợ thủ diệt La Hầu lại nói. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Hồng Quân quyết định không lãng phí thời gian nữa đi suy tính tam tộc tương lai, ngược lại thôi toán Ngao Thắng cùng Dương Mi chỗ. Trước tiên, Hồng Quân nghĩ tới cũng là Ngao Thắng, bởi vì không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn cùng Dương Mi liên thủ. Bởi vì Dương Mi thực lực không kém gì hắn, hắn sợ chính mình tính kế không được Dương. Ngao Thắng thực lực tuy nhiên yếu một chút, nhưng là có thể trợ giúp chính mình thế là được. Mà lại, dạng này người dễ dàng khống chế. Nhường ta xem một chút, hiện tại ngươi ở đâu đi? đã quyết định tìm kiếm Ngao Thắng cái kia Hồng Quân cũng liền không chần chờ nữa, lập tức lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp thôi diễn lên Ngao Thắng vị trí. Không thể không nói, Tạo Hóa Ngọc Điệp không hổ là hỗn độn chí bảo. Dù là hiện tại thiên cơ hỗn loạn, hắn cũng có thể thôi diễn một số không quá chuyện trọng yếu. Rất nhanh, Ngao Thắng vị trí liền bị hắn suy tính ra. Thì ra là thế, hắn bây giờ đang ở Đông Hải, bây giờ chính hướng về Hồng Hoang Đại Địa bay tới. Xem ra gia hỏa này quả nhiên sinh tính cẩn thận, vậy mà không ở tại Hồng Hoang Đại Địa phía trên. Tuy nhiên suy tính ra Ngao Thắng vị trí, nhưng là Hồng Quân lông mày lại nhíu lại. Vì cái gì? Bởi vì Ngao Thắng quá nhát gan. Vì an toàn của mình, vậy mà trực tiếp rời xa Hồng Hoang. Dạng này người, thật hội giúp mình đi đối kháng La Hầu sao? Trước không quan tâm những chuyện đó, tìm tới hắn lại nói. Bất kể như thế nào đều muốn trước tiên đem hắn hốt du ở, chỉ cần tiến Chu Tiên kiếm trận hắn muốn không ra sức đều không được. Hồng Quân ngẩng đầu, trong mắt lóe ra âm hiểm quan mang. Không sai. Mặc kệ hắn là gan lớn vẫn là nhát gan, chỉ cần có thể đem hắn hốt dù tiến Chu Tiên kiếm trận là được. Chỉ muốn đi vào, hắn không tin Ngao Thắng không ra sức. Thậm chí bởi vì sợ chết, hắn lại so với tất cả mọi người ra sức. Nghĩ tới đây, Hồng Quân lập tức đứng dậy hướng Ngao Thắng đón đầu bay đi. Mà lúc này Ngao Thắng mới vừa từ Tổ Long Điện đi ra, chính mang theo hai cái huynh đệ cùng mấy cái chất tử cùng tiểu phiến tử tiến về Hồng Hoang Đại Điện. Đồng nhiên, hắn nhướng mày. Ừm. Ngao Thắng ngừng lại, bởi vì tại vừa mới hắn cảm thấy một cỗ nhìn xem cảm giác. Đại ca, thế nào? Nhìn xem Ngao Thắng ngừng lại, Thanh Long mấy người cũng theo ngừng lại, nghi hoặc nhìn Ngao Thắng hỏi. Có người đang nhìn trộm chúng ta. Ngao Thắng biểu lộ nghiêm túc, đem thần thức của mình tán phát ra, muốn tìm ra nhìn trộm chính mình người kia. Nếu như là tại thiên đạo không lộ vẻ thời điểm, Hồng Quân tại Hồng Hoang Đại Địa phía trên coi như đem Ngao Thắng vẽ lên hỏa mắng, Ngao Thắng cũng cảm giác không thấy. Nhưng là hiện tại thiên đạo hiển hóa liền không đồng dạng, Ngao Thắng trong cõi U Minh hội có một loại cảm giác. Cái gì? Người nào to gan như vậy? Thanh Long cùng Trúc Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thần thức cũng lập tức phát tán ra. Có đánh sao? Mấy cái Long nhị đại cũng có chút hưng phấn, đồng dạng đem thần thức của mình tán phát ra. Thậm chí ngay cả tiểu phiến tử, đều dùng thần thức quét lướt bốn phía. Hơn 10 cái chuẩn thánh thần thức cùng nhau quét hình, lập tức nhường thiên địa đều biến sắc. Nhưng là không thu hoạch được gì, nhường mấy cái sắc mặt người khó coi. Không đúng, tại hiện tại trong Hồng Hoang không ai có thể nhìn trộm ta còn để cho ta cảm giác không thấy. Đây cũng là có người đang suy tính ta. Ngao Thắng sắc mặt trầm xuống, bây giờ lại có người tại tính kế hắn. Đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không lão tử tuyệt đối để ngươi đẹp mặt. Ngao Thắng nghiến răng nghiến lợi. Không sai, đánh hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Mấy cái Long nhị đại gào gào kêu ồn ào nói. Bất quá lần này không có người quát lớn bọn họ, Ngao Thắng cắn răng nói, mấy tên tiểu tử các ngươi, tiến ta Long Châu bên trong. Nhị đệ tam đệ, chúng ta đi. Đồng thời hắn vung tay lên, đem chính mình thiên cơ che lại. Trước đó hắn không nghĩ tới có người biết coi bói tính hắn, cho nên không có che lấp thiên cơ. Dù sao hắn trước đó một mực vô cùng điệu thấp ẩn giấu đi thực lực của mình, tại sao có thể có người mưu hại hắn dạng này người yếu. Nhưng là đã loại sự tình này đã ra tới, vậy liền không thể không phòng. Biết rồi đại bá. Mấy cái Long nhị đại nhưng không dám phản kháng Ngao Thắng, mặc dù có chút không vui nhưng vẫn là ngoan ngoãn tiến nhập Ngao Thắng Long Châu bên trong. Ngao Thắng tam huynh đệ hướng Hồng Hoang Đại Địa bay đi, mà Hồng Quân cũng hướng Ngao Thắng đám người phương hướng bay tới. Song phương tốc độ đều rất nhanh, hẳn là không bao lâu liền sẽ gặp gỡ. Chương 126, ta cự tuyệt. Đông Hải chi tân, Đông Hải cùng lục địa chô giao giới. Lúc này Ngao Thắng tam huynh đệ vừa đến nơi đây, một bóng người nhanh chóng đi vào bên cạnh bọn họ. Ngao Thắng đạo hữu, Thanh Long cùng Trúc Long đạo hữu, tại hạ Hồng Quân hữu lễ. Bóng người dừng lại, đối với Ngao Thắng ba người chắp tay cười nói. Không sai, người tới chính là Hồng Quân. Ừm. Ngao Thắng nhướng mày, rất nhanh giãn ra. Xem ra, trước đó tính kế ta hẳn là lão bất tử này. Nhìn đến Hồng Quân dáng vẻ, nếu như Ngao Thắng còn không đoán ra được trước đó là ai tại tính kế chính mình vậy liền quá ngu. Trong lòng của hắn đối lão già này, nhưng là phi thường cảnh giác. Hắn nhìn xem vẻ mặt tươi cười, nhưng là trên thực lực so với ai khác đều gian trá. Hả, nguyên lai là Hồng Quân đạo hữu. Không biết đạo hữu ngăn lại huynh đệ chúng ta, có gì muốn làm? Ngao Thắng bất động thanh sắc, cùng Hồng Quân không có chút nào dinh dưỡng hàn huyên nói. Thanh Long cùng Trúc Long không có phản ứng Hồng Quân, mặc kệ trong nhà vẫn là tại bên ngoài bọn họ đều lấy Ngao Thắng làm chủ, có Ngao Thắng ứng phó Hồng Quân là đủ rồi. Hồng Quân tuy nhiên trong lòng thái độ đối với bọn họ cảm thấy không vui, nhưng là hắn là một cái bụng dạ cực sâu người, bởi vì cũng không có lộ ra xấu hổ. Mà lại hắn lần này tới là có việc muốn nhờ, tìm người khác giúp đỡ, tự nhiên không thể hành động theo cảm tính. Thực không dám dâu dếm, bần đạo lần này tới còn thật có sự tình muốn cùng đạo hữu thương lượng. Bởi vậy Hồng Quân cười ha ha che giấu xấu hổ, sau đó vẻ mặt tươi cười nói. Ồ, cùng ta thương nghị sự tình. Không biết đạo hữu có chuyện gì muốn thương nghị cái gì? Ngao Thắng trong lòng sững sờ, sau đó không mặn không nhạt nói. Không qua trong lòng của hắn lại càng phát ra cảnh giác lên, lão già này tuyệt đối là vô sự không lên Tam Bảo Điện, vô lợi không dậy sớm chủ. Tìm chính mình thương nghị. Vậy mình cũng nên cẩn thận. Bất quá, mặt ngoài Ngao Thắng vẫn giả bộ không thèm để ý. Việc này quan hệ trọng đại, cho nên bần đạo bất đắc dĩ mới tìm đạo hữu thương nghị. Như việc này có thể thành, chính là vô cùng lớn công đức, đối đạo hữu mà nói có vô số đếm không hết chỗ tốt. Hồng Quân tự nhiên cười ha hả nói, dường như thật là cho Ngao Thắng đưa công đức một dạng. Nhưng là Ngao Thắng lòng tựa như gương sáng, hắn căn bản không tin tưởng Hồng Quân hảo tâm như vậy. Thậm chí, hắn không tin trong Hồng Hoang bất cứ người nào có hảo tâm như vậy. Dù sao, toàn bộ Hồng Hoang lịch sử cũng liền ra một cái Hồng Vân. Nhưng, hắn cũng không tính vạch trần Hồng Quân. Hắn ngược lại là nghĩ nghe một chút, Hồng Quân có thể nói ra cái gì hoa tới. Xin lắng tai nghe. Ngao Thắng từ chối cho ý kiến đạo. Đạo hữu, không biết ngươi cũng đã biết La Hầu người này. Vốn đang cười ha hả Hồng Quân, nói lên La Hầu biểu lộ bắt đầu biến nghiêm túc lên. La Hầu. Ngao Thắng trong lòng nhảy một cái, ám đạo quả nhiên tới. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thậm chí một mực tại suy đoán Hồng Quân hội tính kế thế nào chính mình. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Hồng Quân sẽ tìm hắn nói La Hầu sự tình. La Hầu, hắn đương nhiên biết. Tuy nhiên hắn chưa thấy qua, nhưng là đối La hắn lại hết sức quen thuộc. Một cái so hắn còn có thể cầu thả, đa mưu túc trí, thực lực cường đại đỉnh cấp đại năng. Cùng Hồng Quân tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân, tuy nhiên thất bại bỏ mình lại bất diệt nhân vật ngư bức. Thậm chí Ngao Thắng bản thân, liên từng nhiều lần giả mạo qua La Hầu. Xem ra, cái này Hồng Quân nhường cho ta giúp đỡ hắn đối phó La Hầu A. Ngao Thắng trong lòng cười lạnh, trong nháy mắt hắn liền đoán được Hồng Quân ý nghĩ. Không sai, chính là La Hầu. Người này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, tận lực bước lên tam tộc chiến tranh làm Hồng Hoang đại địa sinh linh đổ thán. Bần đạo từng đánh với hắn một trận, muốn ngăn cản âm mưu của hắn. Nhưng là đáng tiếc, bần đạo một người tuy nhiên có thể áp chế hắn, lại không giết được hắn. Bởi vậy muốn tìm đạo hữu liên thủ, diệt trừ cái tai họa này. Hồng Quân nghĩa chính ngôn từ nói. Hắn đem chính mình nói vô cùng chính nghĩa, mà La Hầu tắc thành tà ác vô cùng khốn nạn. Nhưng là Ngao Thắng lại không ngừng cười lạnh, căn bản không tin tưởng Hồng Quân. Tuy nhiên La Hầu xác thực rất âm hiểm, nhưng là Hồng Quân lại có thể tốt hơn chỗ nào. Tam tộc đại chiến, Hồng Quân cũng là trợ giúp. Hai người, không có một cái tốt. Bất quá luận diễn xuất, hắn cũng không yếu tại Hồng Quân. Đạo hữu, liền ngươi đều giết không chết La Hầu, tăng thêm ta chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì à. Ngao Thắng làm bộ có chút tâm động, nhưng lại mười phần dáng vẻ đắn đo nói. Đem tham lam lại nhát gan, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn xem Ngao Thắng dáng vẻ, Hồng Quân trong lòng âm thầm vui vẻ. Không sợ ngươi tham lam, liền sợ ngươi không ý nghĩ gì. Ngao Thắng đạo hữu, đây chính là đại công đức sự tình. Chỉ cần diệt trừ La Hầu, đến lúc đó nhất định công đức vô lượng. Mà lại đạo hữu cứu vãn Hồng Hoang sinh linh, đến lúc đó đi tại Hồng Hoang đại địa phía trên ai không tôn kính. Đây là thế nhưng là Ngao Thắng đạo hữu nhất cử thành danh cơ hội tốt, người khác muốn cũng không chiếm được. Sau đó Hồng Quân ra sức bắt đầu hốt ru. Nhưng là Ngao Thắng tâm lý lại bĩu môi, cái này Hồng Quân coi hắn là 3 tuổi tiểu hài tử dỗ. Chỗ tốt. Cầu thí chỗ tốt. Giết La Hầu có chỗ tốt không giả, chỉ sợ chỗ tốt đều rơi vào người trong túi A. Về phần cái gọi là Hồng Hoang tôn kính. Cái kia càng là một câu nói nhảm. Hồng Hoang là một cái gì địa phương? Hồng Hoang là một cái nhược nhục cường thực địa phương. Cường giả vi tôn, chỉ cần đủ mạnh cái gì thời điểm đều chịu tôn kính. Nếu như không đủ mạnh, liền xem như làm thiên đại hảo sự cũng không có người để ý ngươi. Hồng Quân đạo hữu hẳn phải biết ta không trùng tên lợi. Nếu không nhiều năm như vậy ta cũng sẽ không rời xa Hồng Hoang. Cho nên, việc này thứ tại hạ không thể đáp ứng. Ngao Thắng cái eo một cái, sau đó đại nghĩa lâm nhiên nói. Hồng Quân bị hắn thần chuyển hướng làm đến sững sờ, vừa mới rõ ràng đều tâm động, làm sao hiện tại lại cự tuyệt như vậy dứt khoát. Nhưng là hắn nghĩ lại, liền minh bạch. Ha ha! Không trùng tên lợi. Chỉ sợ là sợ chết ta. Hồng Quân trong lòng khinh thường nghĩ đến. Người khác không biết, hắn còn có thể không hiểu rõ Ngao Thắng. Đây chính là có thể tại Hồng Hoang đánh 10 vạn 8 ngàn cái động, sợ bị người khác giết ra hỏa. Đã minh bạch Ngao Thắng lo lắng, Hồng Quân ắt có niềm tin thuyết phục Ngao Thắng. Bần đạo tự nhiên biết đạo hữu phẩm hạnh cao thượng, nhưng đạo hữu coi như không vì danh lợi, cũng cần phải vì Hồng Hoang chúng sinh cân nhắc gã như thế không có gặp nguy hiểm, có thể giải cứu chúng sinh chuyện tốt, còn có vô cùng chỗ tốt sự tình đạo hữu không cần phải cự tuyệt ta. Hồng Quân tận tình khuyên nhủ. Hắn nửa câu đầu lời khen tặng có thể xem nhẹ, thiên về điểm tại không có nguy hiểm. hắn biết Ngao Thắng sợ chết, cho nên cường điệu có nói hay chưa nguy hiểm. Nhưng là Ngao Thắng nhưng trong lòng cười lạnh. Không có gặp nguy hiểm. Tại nguyên bản trong hồng hoang, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, Ngũ Hành lão tổ đều là bị ngươi hố chết rồi. Bốn người cùng đi đối phó La Hầu, kết quả La Hầu cùng mặt khác ba người đều đã chết, chỉ có Hồng Quân sống tiếp được. Mà lại, Hồng Quân còn giẫm lấy thi thể của bọn hắn thành thiên đạo đại ngôn nhân. Tất cả chỗ tốt đều bị hắn chiếm, người khác không có chỗ tốt không nói, còn mẹ nó đều bị hố chết rồi. Đây tuyệt đối là một cái lớn nhất âm lão tiền xu. Người này, là tuyệt đối không thể hợp tác. Nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Thật xin lỗi Hồng Quân đạo hữu, tại hạ vẫn là cự tuyệt. Bởi vậy Ngao Thắng lắc đầu, thái độ kiên quyết nói. Chương 127, sát ý tăng vọt. Ngao Thắng cũng không nốc, theo Hồng Quân cùng đi đập La Hầu loại sự tình này hắn mới mặc kệ. Kỳ thực nói đến Ngao Thắng đã chuẩn thánh hậu kỳ, nếu như nói đánh nhau, cũng không sợ Hồng Quân cùng La Hầu loại này chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong tồn tại. Nhưng là hắn sợ bị Hồng Quân ám toán. Dù sao nguyên bản trong hồng hoang, giúp Hồng Quân mấy người toàn treo rồi, muốn nói không có một chút nguyên nhân chỉ sợ quỷ đều không tin. Mà lại hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đủ để cam đoan chính mình đạt được chỗ tốt lớn nhất, không cần thiết theo Hồng Quân đi tranh đoạt vũng nước đục này. Cho nên bất luận Hồng Quân nói cái gì, hắn đều là một câu, cự tuyệt. Đạo hữu, ngươi thật muốn cự tuyệt hảo ý của ta. Mắt thấy không khuyên nổi, Hồng Quân ngữ khí bắt đầu thay đổi. Bất quá Ngao Thắng cũng không sợ hắn, nếu là thật đánh lên, không cần chính mình động thủ, Thanh Long cùng Trúc Long liên thủ liền có thể đối kháng Hồng Quân. Dù sao hai người hiện tại tu vi không kém gì Hồng Quân, tuy nhiên cảnh giới phía trên so Hồng Quân khả năng còn kém chút, nhưng là hai nhiều người như vậy năm nội đạo, cũng đền bù chính mình tu vi cùng cảnh giới chênh lệch. Dù sao tu vi phía trên tới, lĩnh ngộ trước kia cảnh giới muốn đơn giản điểm. Hai người liên thủ, Hồng Quân chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Nếu như Ngao Thắng xuất thủ. Ha ha ha. Làm sao? Không được. Bởi vậy Ngao Thắng cũng tương đối mạnh cứng rắn, ngẹo đầu khinh miệt nói. Hắn là cậu thả, nhưng là cậu thả chỉ là không muốn làm chim đầu đàn, cũng không phải là nhát gan sợ phiền phức. Ai muốn khi dễ chính mình, vậy mình chuẩn thánh hậu kỳ tu vi cùng cảnh giới lập tức dạy hắn là người. Chim đầu đàn không dễ làm, dù sao cây cao chịu gió lớn. Nhưng là đối với địch nhân, Ngao Thắng cũng là không chút nào nương tay. Ngao Thắng đạo hữu, bần đạo hảo ý mời ngươi, ngươi vậy mà không chút nào cho bần đạo mặt mũi, phải chăng hắn không coi ai ra gì rồi? Hồng Quân sắc mặt bắt đầu biến lạnh lùng, ngữ khí biến cứng nhắc. Không coi ai ra gì? Chỉ sợ không coi ai ra gì chính là ngươi Hồng Quân A. Làm sao? Ai quy định ngươi mời ta liền muốn tham gia? Là ngươi Hồng Quân sao? Ngao Thắng thanh âm đồng dạng lạnh xuống. Cái này Hồng Quân muốn cầu chính mình giúp đỡ hắn đối phó La Hầu, còn một bộ muốn tốt cho mình dáng vẻ, nói cái gì vô cùng lớn công đức, còn đứng ở đức đạo điểm cao đã nói cứu vãn chúng sinh, hắn dối trá trình độ làm cho người buồn nôn. Không sai, cũng là bần đạo. Người không đáp ứng bần đạo, cũng là cùng bần đạo là địch. Hồng Quân vậy mà không có chút nào không có ý tứ, trực tiếp uy hiếp nói. Đã song phương đã vạch mặt, cái kia cũng không cần phải lại ngụy trang. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Lão tử không phát huy, lại còn coi lão tử dễ khi dễ rồi. Đối địch với ngươi lại như thế nào? Ngao Thắng thanh âm băng lãnh, hắn lửa giận trong lòng đã sắp không áp chế được nữa. Cái này Hồng Quân, thật đề cao bản thân. Hắn còn không phải đạo tổ đâu, nói chuyện tựa như trở thành khuôn vàng thước ngọc. Nhìn xem Hồng Quân cái dạng này, Ngao Thắng có thể xác định, chỉ cần mình tham dự hắn cùng La Hầu sinh tử cục, chính mình nhất định bị hắn tính kế. Nguyên bản trong Hồng Hoang Ngũ Hành lão tổ mấy người cũng cùng hắn thoát không được quan hệ. Ta nói cho ngươi Hồng Quân, đừng đem chính mình quá coi ra gì. Ta đạo hữu là để mắt ngươi, nếu không ngươi tại ta trong mắt cái rắm cũng không bằng. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Hồng Quân giáng chức không đáng một đồng. Không sai, Hồng Quân về sau lại là thiên đạo đại ngôn nhân, cao cao tại thượng đạo tổ. Nhưng, hắn hiện tại còn không phải. Mà lại coi như về sau hắn thành thiên đạo đại ngôn nhân lại như thế nào. Chính mình chỉ cần cùng hắn cùng nhau chứng đạo hôn nguyên, thậm chí so với hắn sớm hơn, hắn lại có thể thế nào. Tựa như Dương Mi, Hồng Quân có thể bắt hắn như thế nào? Trước đó Ngao Thắng sợ bị thiên đạo tính kế, cho nên một mực cẩu thả bắt đầu. Nhưng là lúc này sắp cũng là chứng đạo ngàn cân treo sợi tóc, mình đã không cần thiết lại cẩu thả đi xuống. Lại nói, chính mình thế nhưng là đem cái gì đều chuẩn bị xong. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình lại so với Hồng Quân càng trước chứng đạo. Sợ hắn cái gì? Coi như lui thêm bước nữa nói, mình không thể chứng đạo. Nhưng là dựa vào bản thân công đức. Hồng Quân dám động chính mình. Đại đạo cùng thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Hắn dám động, hắn thiên đạo đại ngôn nhân vị trí cũng đừng hòng làm. Dù sao, Ngao Thắng công đức nhiều lắm. Có lẽ thiên đạo công đức Hồng Quân có thể không quan tâm, nhưng là đại đạo công đức Hồng Quân có thể không nhìn. Ngao Thắng trên thân thế nhưng là còn có 1% khai thiên công đức, đây là đại đạo khen thưởng công đức, chỉ cần phần này công đức không bị tiêu hao, hắn Hồng Quân cũng không dám động. Đây cũng là vì cái gì hắn cùng La Hầu đều trăm phương ngàn kế tính kế tam tộc nguyên nhân, cũng là tiêu hao bọn họ khai thiên công đức, sau cùng bị nghiệp lực quấn thân mà đồng quy vô tận. Chỉ cần mình khai thiên công đức không tiêu hao, Hồng Quân coi như thành thiên đạo đại ngôn nhân cũng không dám động đến hắn. Nhưng là nếu như mình thật tham dự hắn cùng La Hầu sinh tử cục, kết quả kia ngược lại khó xác định. Hắn có thể hố chết Âm Dương lão tổ bọn người, ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không bị hố chết. Coi như sau cùng Hồng Quân bị thiên đạo trừng phạt, nhưng là mình chết rồi, như vậy có ý nghĩa gì? Cho nên, Ngao Thắng căn bản không thèm để ý Hồng Quân. Nhưng là loại thái độ này lại chọc giận Hồng Quân, hắn khí thế trên người chậm rãi tăng lên. Ngươi dám không đem bần đạo để vào mắt. Tốt, bần đạo liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, dám không đem bần đạo để vào mắt. Hồng Quân ngữ khí băng lãnh, trong ánh mắt hàn mang lấp lóe. Ha ha ha. Ngao Thắng không nói gì, đối với hai cái huynh đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bành bành. Hai đạo khí thế khổng lồ phóng lên tận trời, mỗi một cái đều không kém gì Hồng Quân. Chính là Thanh Long cùng Trúc Long. Hồng Quân ngươi thật là lớn gan, dám uy hiếp ta đại ca, thật sự là không đem chúng ta để vào mắt ta. Thanh Long nhìn xem Hồng Quân lạnh lùng nói, trong giọng nói ý đầy khinh thường sắc ý. Nhị ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết hắn. Trúc Long ánh mắt ngưng tụ, tứ quý phiến cầm trong tay. Tốt. Thanh Long cũng không nói nhảm, Thanh Liên bảo sắc kỳ đồng dạng nên phong pháp phối. Nhìn xem Thanh Long cùng Trúc Long, vốn là muốn động thủ Hồng Quân ngây ngẩn cả người, thế ra pháp bảo tay cũng ngừng lại. Hai cái, hoàn toàn không kém gì hắn đại năng. Sao, cái này mẹ nó còn muốn hay không đánh? Hồng Quân, ngươi không phải muốn động thủ sao? Trước hết để cho ta hai cái huynh đệ chơi với ngươi chơi thế nào? Nhìn xem dừng lại Hồng Quân, Ngao Thắng khinh miệt nói. Hắn hiện tại có một loại ý nghĩ, muốn hay không hiện tại liền xử lý Hồng Quân. Xử lý hắn, hắn còn thành cái giám thiên đạo đại ngôn nhân. Mà lại, chính mình không phải là không có cơ hội. Đầu trước thực lực của mình liền so Hồng Quân mạnh, chính mình cũng có thể ngược chết hắn. Lại thêm Thanh Long cùng Trúc Long, thậm chí còn có chính mình mấy cái chất tử, Hồng Quân chạy đều không nhất định chạy đi được. Nói thật, Ngao Thắng thật vô cùng tâm động. Mặc dù mình rất có nắm chắc tại Hồng Quân trước đó chứng đạo Hỗn Nguyên, nhưng dù sao không phải 100% cam đoan. Hiện tại đã đắc tội hắn, nếu như mình không thể tại một kiếp này chứng đạo Hỗn Nguyên, đuổi tại trước mặt hắn lời nói. Hắn có lẽ bởi vì công đức không dám đối với mình thế nào, nhưng là mấy cái Long nhị đại đâu. Chính mình cùng Thanh Long, Trúc Long đều có khai thiên công đức tại thân, Hồng Quân không dám thế nào. Nhưng là mấy người bọn hắn Long nhị đại, cũng không có. Nghĩ tới đây, Ngao Thắng sát ý trong lòng tăng vọt. Chương 128, xử lý hắn. Nói thật, trước đó Ngao Thắng cho tới bây giờ không nghĩ tới xử lý Hồng Quân. Dù sao cái này lão ngạnh tệ là đạo tổ, thiên đạo đại ngôn nhân. Ngao Thắng hết thể chuẩn bị đều không đem Hồng Quân tính toán ở bên trong. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Hồng Quân, Ngao Thắng đột nhiên cảm giác được suy nghĩ của mình lâm vào chỗ nhầm lẫn. Những người khác có thể giết, Hồng Quân vì cái gì liền không thể giết? Cũng bởi vì hắn tương lai sẽ trở thành đạo tổ, sẽ trở thành thiên đạo đại ngôn nhân. Ha ha ha! Đạo tổ! Thiên đạo đại ngôn nhân! Nhưng là nếu như chết rồi, vậy liền chẳng phải là cái gì? Ngao Thắng chưa từng có bất cứ lúc nào, giống như bây giờ muốn giết người. Hồng Quân thiên đạo đại ngôn nhân, cũng không phải thiên đạo đã định trước. Bằng không, cũng sẽ không có La Hầu dám cùng hắn đoạt. Tuy nhiên La Hầu thất bại, nhưng là cũng đầy đủ nói rõ La Hầu cũng là có thể trở thành đạo tổ. Thậm chí, bất kỳ người nào cũng có thể. Bởi vì là thiên đạo chỉ là cần một cái người phát ngôn, một cái có thể đền bù hắn chưa đủ hợp đạo giả. Thiên đạo không được đầy đủ, cho nên cần phải có người hợp đạo đền bù chỗ thiếu hụt này. Về phần là ai? Vậy liền không nhất định. Chỉ cần có thể khắc bổ thiên đạo không được đầy đủ, là ai cũng có thể. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Ngao Thắng khí thế trên người cũng chậm rãi nhấc lên. Một cỗ thuộc về chuẩn thánh hậu kỳ áp lực, tràn trề dồi dào. Đương nhiên, hắn không có lập tức động thủ, bởi vì hắn muốn thử dò xét một chút thiên đạo, nhìn nó sẽ hay không ngăn cản chính mình. Nếu như nó ngăn trở chính mình, vậy đã nói rõ Hồng Quân là thiên đạo tuyển định cũng là đã định trước thiên đạo đại ngôn nhân. Nếu như nó không ngăn cản chính mình. Quả nhiên, Hồng Quân không có hợp đạo trước đó. Hết thể đều không phải là đã định trước. Ngao Thắng mừng rỡ trong lòng, áp lực cường đại trong nháy mắt tuần hướng Hồng Quân. Bởi vì Ngao Thắng đã thăm dò đi ra, chính mình muốn giết Hồng Quân thiên đạo căn bản không có phản ứng. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, thiên đạo vốn là không có coi ý chí, nó chỉ là tuần hoàn theo nhất định quy tắc vận chuyển. Chỉ cần không phá hư thiên đạo quy tắc, không hủy diệt hồng hoang đại địa, thiên đạo căn bản liền sẽ không hỏi đến. về sau cái gọi là thiên đạo đã định trước, bất quá là Hồng Quân đã định trước mà thôi, là Hồng Quân ý chí thể hiện. Ngao Thắng minh bạch hết thảy, nhưng là Hồng Quân lại quá sợ hãi.
Ngươi,
làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hồng Quân trong giọng nói mang theo run rẩy, một cỗ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, tên là hối hận cảm xúc ra hiện trong lòng của hắn. Hắn biết, lần này mình thật đá trúng thiết bản. Ngao Thắng, căn bản không phải hắn trong tưởng tượng như thế mềm yếu. Không những không mềm, càng thêm không yếu, mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu như ta không mạnh như vậy, hôm nay khả năng liền sống không nổi nữa. Hồng Quân, ngươi tự cho là cao cao tại thượng, không nghĩ tới a. Ngao Thắng từng bước đi hướng Hồng Quân, trong mắt tràn đầy biểu tình hài hước. Ha ha ha. Ta đại ca tu vi, há lại ngươi một cái nho nhỏ Hồng Quân có thể minh bạch. Trúc Long cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Người khác không hiểu rõ Ngao Thắng, Trúc Long còn có thể không hiểu rõ. Mấy chục triệu năm trước, hắn cùng Thanh Long liên thủ đều không phải là Ngao Thắng đối thủ. Mặc dù bây giờ cảnh giới của bọn hắn cũng tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ, nhưng là Ngao Thắng tu vi nhưng từ chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong tăng lên tới chuẩn thánh hậu kỳ. Đừng nói Hồng Quân chỉ là giống như bọn hắn chuẩn thánh bên trong, liền xem như chuẩn thánh hậu kỳ lại có thể thế nào. Không sai, đừng nói ngươi nho nhỏ Hồng Quân, liền xem như lại thêm ngươi nói hậu, huynh đệ chúng ta thì sợ gì. Thanh Long cũng khinh miệt nói. Tuy nhiên hắn ngữ khí khinh miệt, nhưng nói lại là lời nói thật. Bọn họ tam huynh đệ liên thủ, liền xem như Hồng Quân cùng La Hầu thêm một khối cũng phải lạnh. Không hài lòng, Thanh Long cùng Trúc Long bay đến quân hai bên, cùng Ngao Thắng cùng nhau ẩn ẩn đem Hồng Quân vây vào giữa. Trong nháy mắt, Hồng Quân mồ hôi lạnh trên trán liền đi ra. Cái này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hồng Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt vui cười, nịnh nọt lấy lòng nói. Hiểu lầm. Lão tử cũng không cho rằng là hiểu lầm. Vừa mới, ngươi không phải rất phách lối sao? Ngao Thắng nết miệng lên, cười lạnh liên tục. Hiểu lầm. Cái nào có nhiều như vậy hiểu lầm? Nếu như không phải mình bọn người đủ mạnh, chỉ sợ hôm nay liền đi không được. Vừa mới Hồng Quân đây chính là vênh vang đắc ý, rất nhiều một lời đoạn người sinh tử dáng vẻ. Cái này. Ta. Bần đạo. Cái này. Vừa mới đều là đùa giỡn. Chúng ta đã từng cùng nhau đối kháng hung thú. Vân nói sao sẽ đối với đạo hữu độc thủ, đây hết thể đều là đùa giỡn. Hồng Quân hoảng một tớt, nhưng là lại không thể không làm ra giải thích. Nhưng là Ngao Thắng làm sao lại tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Thật coi Ngao Thắng là 3 tuổi tiểu hài tử rồi. Đừng nói nhảm, lão tử không muốn nghe ngươi mù lại nhải, cho ta giết chết hắn. Ngao Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm long đầu quải trượng trong nháy mắt giết tới. Chỗ lấy dùng long đầu quải trượng mà không cần bản cổ phiên, không phải là bởi vì hắn tâm hỏng. Tuy nhiên lúc trước bản cổ phiên là từ Hồng Quân trong tay cướp, nhưng là Ngao Thắng cũng sẽ không có ý tứ. Chỗ lấy không cần, là tuyệt đối không cần thiết. Long đầu quải trượng, đã đủ. Giết chết cái này chó biết, giết. Thanh Long Thanh Liên bảo sắc kỳ nên phong pháp phối, từng vòng vạn pháp bất xâm thần quang sáng tối chập chờn. Trúc Long tứ quý phiến diện hóa tứ quý luân hồi, tứ quý thời gian chi lực mục nát vạn vật. Bành. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Hồng Quân liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hiểu lầm, đạo hữu. Đạo hữu ngươi nghe ta giải thích a, đều là hiểu lầm. Hồng Quân bị vừa đối mặt đả thương, tâm lý càng thêm sợ hãi. Cái này mẹ nó, quá kinh khủng. Đi mẹ nó hiểu lầm, lão tử cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, giết chết hắn lại nói. Ngao Thắng cắn răng một cái, hung tợn nói. Hắn nhưng là biết Hồng Quân không phải người bình thường, nếu như không đem hắn giết chết, nói không chừng hắn về sau còn có thể trở thành thiên đạo đại ngôn nhân. Hiện tại đã đắc tội hắn. Liền không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Muốn làm, liền giết chết thấu thấu. Phanh phanh phanh. Phúc. Hồng Quân lần nữa bay ra ngoài, máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra ngoài. Ngươi. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Tuy nhiên các ngươi nhiều người, nhưng là bần đạo cũng không phải dễ khi dễ. Hồng Quân từ dưới đất đứng lên, lau vết máu ở khóe miệng, một mặt tức giận nhìn xem Ngao Thắng tam huynh đệ. Khinh người quá đáng. Là chúng ta khinh người quá đáng vẫn là ngươi khinh người quá đáng. Đừng nói nhảm, hôm nay không phải ngươi chết cũng là ngươi chết. Ngao Thắng lạnh lùng nói. Nhưng là hắn nhường Hồng Quân sững sờ. Không phải ta chết chính là ta chết. Mẹ nó, ta đây là hẳn phải chết không nghi ngờ sao. Hồng Quân khí giận sôi lên, đây là một điểm đường sống cũng không cho a. Thì liền Thanh Long cùng Trúc Long đều một mặt sợ hai thán phục, đại ca nói chuyện, cũng là có học vấn. Tốt tốt tốt, đã các ngươi thật khăng khăng muốn giết bần đạo, vậy cũng đừng trách bần đạo không khách khí. Hồng Quân cũng biết sự tình không cách nào làm lành, bởi vậy hắn cũng quyết định liều mạng. Có bản lĩnh gì, đều xuất ra đi. Vốn là ta không muốn bại lộ, nhưng cái này đều là các ngươi bức ta đó. Chương 129, nhận sợ. Hồng Quân phẫn nộ, hắn vốn là thật không muốn bại lộ. Bởi vì đây là hắn chuẩn bị giết chết La Hầu, hố chết đồng đội át chủ bài. Nhưng là bây giờ nhìn lại, không bại lộ là không được. Không bại lộ, hôm nay chính mình liền muốn quỷ. Vâng! Hồng Quân khí thế lại tăng lên rất nhiều, vậy mà đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ trình độ. Cái này liền là của ngươi át chủ bài. Ngao Thắng nhìn xem đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ Hồng Quân, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hồng Quân vốn chính là một cái không tốt gây nhân vật, một cái vô cùng âm hiểm lão ngạnh tệ. Chuẩn thánh trung kỳ hắn vẫn không có gì quan trọng, nhưng là chuẩn thánh hậu kỳ Hồng Quân thì liền Ngao Thắng đều phải cẩn thận. Trong bóng tối, Ngao Thắng đã chuẩn bị xuất ra bản cổ phiên. Thật mạnh, lão giả này che giấu tu vi. Thanh Long cùng Trúc Long liếc nhau, trong lòng cũng đề phòng rồi lên. Trước đó Hồng Quân cùng bọn hắn tu vi không sai biệt lắm, bọn họ chẳng sợ hãi. Nhưng là hiện tại Hồng Quân tu vi đã vượt qua bọn họ liền không thể không cẩn thận. Át chủ bài. Không không không. Bần đạo át chủ bài nhiều vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hồng Quân lạnh lùng một chút, đống nhiên vỗ trán một cái. Phanh phanh phanh. Ba đạo nhân ảnh từ trong cơ thể của hắn bay ra. Từ khi bần đạo chém ra đệ tam thi, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Hồng Quân cắn răng nghiến lợi nói. Ngàn vạn năm trước hắn cùng La Hầu nhất chiến bản thân bị trọng thương, lại ma suy quỷ khiến chém đệ tam thi. Vốn là hắn không có ý định bại lộ, liền nghĩ âm chết La Hầu cùng tất cả người cạnh tranh. Không nghĩ tới, vậy mà bởi vì Ngao Thắng mà sớm bại lộ. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy hận ý. Đây là... Cơ mơ nờ, vậy mà quên cái này lão ngạnh tệ là chạm tam thi thành thánh. Ngao Thắng nhìn xem ba người này ảnh, lập tức ảo não vỗ chán một cái. Hồng Quân thành chuẩn thánh hậu kỳ tuy nhiên nhường hắn đề phòng, nhưng là hắn cũng không sợ, bởi vì hắn còn có hai cái huynh đệ làm trợ thủ. Nhưng nhìn đến ba người này ảnh Ngao Thắng mới nhớ tới, Hồng Quân cái này lão ngạnh tệ cùng bọn hắn không giống nhau. Bọn họ đều là lấy lực chứng đạo, thế nhưng là Hồng Quân cái này lão ngạnh tệ lại đi là chạm tam thi thành thánh. Ba người này ảnh, cũng là hắn thiện, ác, chấp niệm tam thi. Một người, tương đương với bốn cái. Cơ mờ nở, tính sai. Ngao Thắng có chút hối hận, hắn vậy mà không có đem Hồng Quân tam thi tính toán ở bên trong. Tuy nhiên cái này tam thi chỉ là chuẩn thánh trung kỳ. Nhưng là ngăn lại Thanh Long cùng Trúc Long lại đủ. Mà chính mình đơn đả độc đấu, nhưng chưa hẳn có thể giết cái này lão ngạnh tệ. Tổ Long Ngao Thắng, hiện tại ngươi còn có năm chắc giết bần đạo sao? Hồng Quân cùng Tam Thi đứng chung một chỗ, lại khôi phục tự tin. Tuy nhiên bộ dáng của hắn rất cần ăn đòn, nhưng là không thể không nói Ngao Thắng thật không có năm chắc. Đây là vật gì? Trúc Long nhìn xem Hồng Quân Tam Thi, một mặt mộng bức mà hỏi. Khí tức của bọn hắn cùng lão già này rất giống, có thể là phân thân của hắn. Thanh Long sắc mặt nghiêm túc đạo. Bất quá cái này khiến Trúc Long càng ngộng, cái gì có thực lực mạnh như vậy? Thanh Long cùng Trúc Long không hiểu điều này đại biểu cái gì, nhưng là Ngao Thắng lại qua. Nhưng là hắn không có cho hai cái huynh đệ giải thích, mà chính là hai mắt nhìn chằm chằm Hồng Quân. Trạm tam thi chứng đạo, Hồng Quân ngươi quả nhiên giỏi tính toán. Ngao Thắng lạnh lùng nói. Nhìn xem Hồng Quân cùng hắn tam thi, không thể không thừa nhận Hồng Quân là một thiên tài, vậy mà có thể nghĩ ra loại này chứng đạo đường tắt. Tuy nhiên hắn đã sớm biết. Nhưng là mỗi lần nghĩ đến còn tránh không được vì hắn tài tình tán thưởng. Tuy nhiên lấy lực chứng đạo mạnh hơn, nhưng đó là chỉ chứng đạo hôn nguyên về sau. Bởi vì chứng đạo chính là cổ kim tương lai duy nhất, cho nên trạm tam thi chứng đạo sau cùng cũng cần tam thi hợp nhất, một lần nữa dung nhập bản thể mới có thể chứng đạo hôn nguyên. Tam thi hợp nhất, một lần nữa dung nhập bản thể, cho nên cũng sẽ không có nhân số phía trên ưu thế. Lại thêm loại này chứng đạo thuộc về đi đường tắt, cho nên thực lực không bằng lấy lực chứng đạo. Nhưng là tại chứng đạo hôn nguyên trước đó, chẳng tam thi chứng đạo muốn so lấy lực chứng đạo càng có ưu thế. Dù sao, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Tổ Long quá khen, không có điểm át chủ bài bần nói sao dám cùng Tổ Long làm đúng. Hồng Quân tuy nhiên mang theo cười, nhưng là thanh âm lại là từ trong hàm răng gạt ra. Hiển nhiên, tâm tình của hắn cũng không xinh đẹp như vậy, Mỹ Hảo. Nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi lại được rồi. Ngao Thắng sầm mặt lại, lạnh lùng mà hỏi. Chẳng lẽ, bần đạo không được sao? Hồng Quân hỏi ngược lại. Xem ra ngươi tam thi cho ngươi rất lớn dũng khí. Ngao Thắng giận quá mà cười, cái này Hồng Quân thật đúng là mặt biến so lật sách đều nhanh. Nhưng là, nếu như hắn cảm thấy có tam thi tại, hắn liền có thể đối kháng chính mình vậy liền mười phần sai. Muốn so nhiều người. Ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi a? Ngao Thắng cười lạnh, sau đó đem Long Châu phun ra. Chẳng lẽ, ngươi còn có trợ thủ hay sao? Nhìn xem Ngao Thắng động tác, Hồng Quân khinh thường nói. Ngao Thắng cùng hắn hai cái huynh đệ đều tại chỗ, hắn không tin Ngao Thắng vẫn còn có trợ thủ. Ngươi lập tức thì sẽ biết. Ngao Thắng lạnh lùng nhìn Hồng Quân liếc một chút, sau đó đối với Long Châu nhất chỉ. Mấy tên tiểu tử các ngươi, đều đi ra cho ta đi. Siêu siêu siêu. Chín cái long nhị đại, lập tức từ Ngao Thắng Long Châu bên trong bay ra. Lần này Hồng Quân cùng Ngao Thắng, xem như đều đem lá bài tẩy của mình bạo lộ ra. Đại bá, có phải hay không có cái đánh? Mấy cái long nhị đại vừa ra tới, lập tức gào gào kêu nói, trên thân độc thuộc về chuẩn thánh khí thế tùy ý huy sái. Ngươi! Hồng Quân nhìn xem mấy cái long nhị đại, lập tức biến sắc. Tuy nhiên mấy cái long nhị đại chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng là số lượng là quá dọa người, khoảng chừng 9 cái. Liền xem như ngay tại tranh bá hồng hoang tam tộc, cũng không có nhiều như vậy chuẩn thánh. Ồ! Là lão đầu này sao? Đại bá ngươi yên tâm, chúng ta đợi hạ khẳng định thật tốt giáo hơn hắn. Lão Lục nhai tí tâm nhãn thế nhưng là rất nhỏ, mà lại phi thường tốt đấu. Nhìn đến Hồng Quân, lập tức la hét cho Hồng Quân đẹp mắt. Im miệng, ta để cho các ngươi xuất thủ lại ra tay. Ngao Thắng chừng mấy cái long nhị đại liếc một chút, sau đó quát lớn. Hồng Quân, tới đi, nhường ta xem một chút đến tuột cùng ai có thể sống sót. Ngao Thắng khí thế cùng Hồng Quân khí thế trong hư không đan vào lẫn nhau, và chạm. Nhìn xem Ngao Thắng, Thanh Long cùng Trúc Long, cùng gấp không thể chờ mấy cái long nhị đại, Hồng Quân sắc mặt biến ảo không ngừng. Bởi vì, hắn cũng mất nắm chắc. Mà lại coi như hắn có thể thắng, chỉ sợ cũng phải là thẳng thắng. Nếu như lúc này thời điểm La Hầu đột kích, hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Tổ Long, ta có một cái đề nghị, không bằng chúng ta dừng tay như vậy. Tuy nhiên các ngươi nhân số nhiều, nhưng là bần đạo tam thi thực lực càng mạnh. Coi như ngươi có thể thắng, cũng bất quá là giết địch 1.000 tự tổn 800. Hồng Quân sau cùng cắn răng một cái, nói ra một câu nhận sợ. Không có cách, bởi vì trong lòng hắn chỉ có La Hầu mới thật sự là địch nhân vốn có. Cùng Ngao Thắng bọn họ liều mạng, không đáng giá. Mà lại trong lòng của hắn còn có khác một cái ý nghĩ, chờ giết La Hầu, chứng đạo Hỗn Nguyên sau lại tới thu thập Ngao Thắng, đến lúc đó còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà Ngao Thắng nghe hắn, cũng rơi vào trầm tư. Không sai, phía bên mình người càng nhiều. Nhưng là mấy cái long nhị đại bất quá là mới vào chuẩn thánh thực lực, mà Hồng Quân tam thi nhưng đều là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong. Thanh Long cùng Trúc Long tuy nhiên mỗi người có thể cản cái kế tiếp, nhưng là mấy cái long nhị đại liền muốn đối mặt một cái chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Không nói trước có thể hay không thắng, e là cho dù thắng, mấy cái long nhị đại cũng không biết muốn chết mấy cái. Cái này, không đáng giá. Mà lại, mấy cái long nhị đại có thể không có thể thắng được Hồng Quân tam thi còn chưa nhất định. Dù sao mới vào chuẩn thánh cùng chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong, trên lệch là phi thường lớn. Chương 130, tiếp khởi chúng sinh ai. Ngao Thắng vô cùng không muốn buông tha Hồng Quân, dù sao song phương đã là tính toán vạch mặt, thành là địch người. Nhưng là hắn lại biết, chính mình muốn giết Hồng Quân rất khó. Đối phương tam thi đều không phải là ăn chay. Coi như mình bất kể thương vong, cũng không nhất định có thể giết Hồng Quân. Tốt, đã ngươi nói dừng tay như vậy, ta cũng có thể đồng ý. Sau cùng, Ngao Thắng nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn biết Hồng Quân sau khi chứng đạo nhất định sẽ trả thù Long Tộc, nhưng là đến lúc đó Ngao Thắng cũng chưa chắc sợ hắn, Hồng Quân cũng chưa chắc dám đem Long Tộc thế nào. Chứng đạo Hỗn Nguyên, hắn cũng không phải là không có cơ hội. Mà lại người mang khai thiên công đức, đây chính là bảo mệnh phù. Nhưng là nếu như bây giờ cùng Hồng Quân đánh nhau chết sống, chỉ sợ Long Tộc ngược lại có thể muốn xong đời. Dù sao liều chết tình huống dưới, ai còn hội cố kỵ nhiều như vậy. Cho nên cân nhắc lợi hại phía dưới, Ngao Thắng vẫn đồng ý Hồng Quân đề nghị. Đã như vậy, cái kia ân oán liền xóa bỏ, nhân quả thanh toán xong. Hồng Quân trịnh trọng nói. Tuy nhiên hắn rất muốn sau đó trả thù Long Tộc, nhưng là bây giờ lại nhất định phải ẩn giấu ở đáy lòng, thậm chí ngay cả nhân quả đều muốn chém đứt. Bởi vì hắn cũng sợ. Hắn sợ Ngao Thắng tại hắn chém giết La Hầu thời điểm quấy rối, thậm chí trợ giúp La Hầu đối phó chính mình. Nếu như Ngao Thắng thật giúp La Hầu, hắn mới thật nguy hiểm. Chỉ bất quá hắn không biết, liền bởi vì cái này lời thề hắn ảo nào rất lâu. Tốt, vậy liền nhân quả thanh toán xong, xóa bỏ. Ngao Thắng cũng nhẹ gật đầu. Đối với Long Tộc là có lợi, Ngao Thắng đương nhiên sẽ không đồng ý bởi vì chỉ cần Hồng Quân bất tử, cơ hồ là nhất định thành vì thiên đạo đại ngôn nhân. Hắn tuy nhiên có lòng tin chứng đạo Hỗn Nguyên. Nhưng dù sao không có 100% nắm chắc. Cùng Hồng Quân gãy mất nhân quả, tự nhiên là tốt nhất. Đến lúc đó Hồng Quân coi như muốn đối phó Long Tộc, cũng không thể quang minh chính đại tới. Ầm ầm. Hai người sau khi mở miệng thiên đạo đáp ứng, song phương nhân quả hoàn toàn biến mất. Đã như vậy, cái kia bần đạo cáo tử. Không tiễn. Ngao Thắng bọn người đưa mắt nhìn Hồng Quân rời đi, Ngao Thắng ánh mắt không ngừng biến ảo. Đại ca, vừa mới vì cái gì không đem Hồng Quân lão bất tử này giết chết? Chờ Hồng Quân sau khi đi, Thanh Long hung tợn nói. Trúc Long cùng mấy cái Long nhị đại tuy nhiên không nói chuyện, nhưng cũng dùng hỏi thăm biểu lộ nhìn xem Ngao Thắng, hiển nhiên muốn biết vì cái gì. Vì cái gì? Ngươi có nắm chắc giết chết hắn sao? Lão già này giấu giếm rất sâu, còn có tạo hóa ngọc điệp hộ thể, muốn giết chết hắn quá khó khăn. mà lại, ta cũng không muốn các ngươi có cái gì thương vong. Ngao Thắng thật sâu hướng Hồng Quân rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó quay người nói, chúng ta đi. Hồng Quân cơ hồ tất thành thiên đạo đại ngôn nhân, dâu mau chóng chứng đạo hôn nguyên. Về phần giúp La Hầu cùng nhau giết chết Hồng Quân. Cái kia không thực tế. Coi như mình thay La Hầu cản lại Hồng Quân sở hữu tay, La Hầu cũng không nhất định là Hồng Quân đối thủ. Tuy nhiên La Hầu Chu Tiên kiếm trận lợi hại, nhưng Hồng Quân bây giờ lại chém ra tam thi, tương đương với bốn người. Tại La Hầu không có chứng đạo hôn nguyên trước đó, Hồng Quân cùng hắn tam thi Chu Tiên kiếm trận. Ngao Thắng mang theo hai cái huynh đệ cùng chín cái chất tử rời đi, mà một bên khác Hồng Quân cũng hận không thể lập tức giết chết Ngao Thắng mấy người. Biệt khuất, hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua. Chờ xem, chờ bần đạo chứng đạo thành thánh, chính là tử kỳ của các ngươi. Hồng Quân hận cao ngất phát thể nói. Có điều hắn biết việc cấp bách vẫn là xử lý La Hầu, cho nên hắn lần nữa đi tìm trợ thủ đi. Kỳ thực đây cũng là Hồng Quân cẩn thận quá mức, hắn hiện tại chém ra tam thi, La Hầu Chu Tiên kiếm trận căn bản không làm gì được hắn. Nhưng là hắn bị ngàn vạn năm trước nhất chiến hù dọa, cho nên nhất định phải tìm thêm mấy cái người trợ giúp mới bảo hiểm. Mà lại hắn còn có một cái càng lớn dạ tâm, hố chết sở hữu người cạnh tranh. Hồng Quân cùng Ngao Thắng đều đang hành động, mà tránh thức làm cho này một kiếp nhân vật chính tam tộc lại càng ngày càng loạn. Chiến tranh nhỏ phát triển thành đại chiến phát triển thành nghiêng tộc chi chiến. Ở sau đó mấy trăm ngàn năm bên trong, tam tộc to to nhỏ nhỏ chiến tranh vô số kể, tam tộc cùng phụ thuộc vào bọn họ hồng hoang vạn tộc đều thương vong thảm trọng, giữa thiên địa sát khí, tức chết, lệ khí chờ phụ diện lực lượng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Mà tam tộc công đức thì điên cuồng đang tiêu hao, khí vận cũng đang một mực hạ xuống. Thẳng đến có một ngày, tất cả phụ diện lực lượng rốt cục diễn hóa thành kiếp khí. Lúc này thời điểm tam tộc công đức đã sớm thành số âm, cũng chính là tội nghiệt nghiệp lực quân thân. Mà khí vận, cũng hạ xuống băng điểm. Giết! Vô biên cánh đồng bát ngát phía trên, tam tộc rốt cục triển khai sau cùng quyết chiến. Tham chiến không chỉ là tam tộc, cơ hồ tuyệt đại bộ phận hồng hoang chủng tộc đều tham dự trong đó. Chỉ bất quá, lấy tam tộc làm chủ mà thôi. Dầm dầm dầm! Hoa Mỹ pháp lực mang theo chí mạng lực sát thương, không ngừng thu gặt lấy một cái lại một cái sinh mệnh. Tử vong, đổ máu, tiêu thảm thành nơi này chủ giai điệu. Ngắn ngủi trăm năm, phổ thông chủng tộc liền đã chết gần hết rồi, chỉ còn lại có tam tộc còn bảo lưu lấy đại bộ phận thực lực. Nhưng là bởi vì hồng hoang chủng tộc chết đi, tức chết càng nặng, giữa thiên địa kiếp lực càng thêm nồng đậm. Thời gian dần trôi qua chịu thiên địa kiếp khí cùng nhân quả nghiệp lực ảnh hưởng, tam tộc ánh mắt biến huyết hồng, triệt để đã mất đi lý trí. Giết! Chết đi cho ta! Ha ha ha! Giết các ngươi, ta Phượng Hoàng tộc cũng là hồng hoang chúa tể, duy nhất bá chủ. Ngươi nghĩ hay lắm! Trong hồng hoang chỉ có thể có một cái bá chủ, kia chính là ta Thiên Mệnh Sở Quy Kỳ Lân tộc. Các ngươi nằm mơ, muốn trở thành duy nhất bá chủ, vẫn là thực lực nói chuyện đi. Giết! Tam tộc sát phạt càng ngày càng ngoan lệ, thương vong càng ngày càng thảm nặng, bọn họ bị ảnh hưởng càng ngày càng sâu. Ngay từ đầu kiếp khí chỉ có thể ảnh hưởng Thái Ức Kim Tiên, thời gian dần trôi qua Cửu Thiên Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên, đến bây giờ liền tam tộc tộc trưởng dạng này chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Giờ phút này bọn họ tuy nhiên còn không có hoàn toàn mất lý trí, nhưng lý trí cũng còn thừa không nhiều lắm. Duy nhất ý nghĩ, cũng là giết. Giết đối phương, thành làm bá chủ. Ngàn năm trôi qua, tam tộc thương vong vượt qua tám thành, bầu trời đều bởi vì kiếp khí mà biến u ám một mảnh, toàn bộ hồng hoang đều tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Vạn năm qua đi, tam tộc tộc người đã còn thừa không có mấy. Liên chuẩn thánh trưởng lão, đều cơ hồ thương vong hầu như không còn. Tuy nhiên còn có không chết. Nhưng cũng đều bản thân bị trọng thương. Mà tam tộc tộc trưởng, lúc này thời điểm cũng triệt để đã mất đi lý trí, lâm vào điên cuồng trạng thái. Ha ha ha. Tốt, quá tốt rồi. Nồng đậm như vậy thiên địa hung sát kiếp khí, đầy đủ. Mà tại Tây Phương Tu Di Sơn La Hầu, cũng tại thời khắc này một kiện ngạc nhiên từ Tu Di Sơn bên trong bay ra. Nhìn lên bầu trời bên trong hung sát chi khí cùng đại kiếp chi lực, hắn say mê mở ra hai tay, mở rộng lồng ngực. Chương 131, Hồng Quân giết đến tận cửa. La Hầu mở rộng lồng ngực, giữa thiên địa hung sát chi khí cùng đại kiếp chi lực điên cuồng tuần hướng Tu Di Sơn. Đúng vậy, là Tu Di Sơn mà không phải La Hầu. Càng thêm chuẩn xác mà nói, là Tây Phương địa mạch. Vốn là kim quang lập loè Tu Di Sơn dưới địa mạch rất nhanh biến một mảnh đen kịt, đồng thời dọc theo địa mạch mạch lạc không ngừng hướng bốn phía lan tràn. La Hầu đây là muốn đem địa mạch biến thành ma mạch, đem Tây Phương hóa vì ma thổ lấy thuận tiện hắn chứng đạo hôn nguyên. Các ngươi tại cái này trông coi, chờ La Hầu dẫn bạo địa mạch thời điểm. Các ngươi dựa theo ta mới vừa nói làm. Nhìn xem điên cuồng tràn vào tử sát cùng đại kiếp chi lực, chính thủ ở địa mạch bên cạnh Ngao Thắng đối mấy cái Long Nhị Đại cùng hai cái huynh đệ nói ra. Đại ca, ngươi đi đâu? Ta đến phía trên đi xem một chút. Ngao Thắng mỉm cười, lần này hắn muốn để Hồng Quân gây một thân tao còn cái gì cũng không chiếm được. Có lẽ hắn đến giai đoạn này hắn đã không có cách nào ngăn cản Hồng Quân thành thánh, nhưng là dù vậy hắn cũng muốn nhường Hồng Quân trả giá đắt. Mặt khác, hắn nhưng là đối La Hầu cùng Càn Khôn lao tổ đám người linh bảo, rất thèm nhỏ dãi. Ngao Thắng thật nhanh hướng lớn địa mặt ngoài chui vào, tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn một chút. Mà tại Ngao Thắng điên cuồng hướng mặt đất chạy tới thời điểm, có người so với hắn tới trước một bước. La Hầu, ngươi chọn lựa lên vô biên giết chóc, khiến toàn bộ Hồng Hoang sinh linh đồ thán, lại hấp thu vô biên sát khí ý đồ phá vỡ chính đạo, còn không mau nhận tội đền tội. Hồng Quân mang theo Càn Khôn lão tổ, Ngũ Hành lão tổ cùng Âm Dương lão tổ đứng tại hư không, ở trên cao nhìn xuống nhìn đứng ở Tu Di Sơn phía trên ngay tại đắc ý La Hầu, mở miệng cũng là một đỉnh chụp mũ đập trên đầu. Hồng Quân, ngươi ít tại bản tôn trước mặt dốc hết ra huy phong. Cái gì là chính đạo? Cái gì là ta đạo? Đại đạo 3000, đều là thiên đạo một bộ phận, ta ma đạo cũng là chính đạo. Nhìn thoáng qua Hồng Quân, La Hầu khinh miệt nói. Ngươi bất quá là cùng ta cũng như thế muốn tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân, sao phải nói như vậy cao đại thượng? Ngươi đừng tưởng rằng bản tôn không biết, cái này tam tộc đại chiến thế nhưng là có công lao của ngươi. La Hầu không chút nào cho Hồng Quân lưu mặt mũi, tại chỗ vạch trần Hồng Quân dụng tâm hiểm ác. Tam tộc đại chiến là La Hầu chọn lên không sai, nhưng là cũng có Hồng Quân trợ giúp. Nếu không, nơi nào sẽ thuận lợi như vậy? La Hầu, bần đạo không cùng ngươi đấu khẩu. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Hồng Quân biết mình không thể gạt được La Hầu, nói thẳng cái gì không đấu khẩu, khiến người không lời. Ngươi câu nói này mới tính nói một câu lời nói thật, ngươi hôm nay đến không phải liền là muốn giết bản tôn sao? Làm gì cho bản tôn đập chụp mũ? La Hầu khinh bỉ nhìn xem Hồng Quân, thí thần thương, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trực tiếp thanh toán đi ra. Bất quá hôm nay ai sống ai chết nhưng là không nhất định, ngàn vạn năm trước để ngươi chạy mất, lần này bản tôn sẽ không lại để ngươi sống sót. Nói lời vô dụng làm gì, tà ma ngoại đạo người người có thể chu diệt, không cần thiết cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, giết. Âm Dương lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng La Hầu. Không sai, cũng là Âm Dương lão tổ. Vốn là Hồng Quân từ Ngao Thắng nơi này sau khi thất bại, muốn đi tìm Dương Mi làm. Là đáng tiếc Dương Mi sớm liền che đậy thiên cơ, Hồng Quân căn bản tìm không thấy hắn. Sau cùng, Hồng Quân lại len lén tìm được Âm Dương lão tổ. Âm Dương lão tổ vốn là cùng La Hầu có thủ, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Ha ha! Ha ha ha! Tốt một cái chính đạo! La Hầu nghe vậy lập tức cười ha ha, đối Âm Dương lão tổ bọn người tràn đầy châm chọc. Nhưng là ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bản tôn. La Hầu thí thần thương vung ra, một cỗ hủy thiên diệt địa sát phạt chi lực từ trong đó quét ngang mà ra. Không tốt, Âm Dương đạo hưu không là La Hầu đối thủ, các vị đạo hưu mau mau xuất thủ. Nhìn xem La Hầu thí thần thương, Hồng Quân lập tức quá sợ hãi, đối Càn Khôn lão tổ đám người nói. La Hầu cường đại, không có người so với hắn càng rõ ràng. Hắn đầu tiên đỉnh lấy tạo hóa ngọc điệp, một cái lắc mình đi vào Âm Dương lão tổ trước người cùng hắn kề vai chiến đấu. Bất quá Âm Dương lão tổ lại không sợ hãi chút nào, vung tay lên thái cực đồ xuất hiện tại hắn trước người. La Hầu, ngươi còn tưởng rằng bản lão tổ là trước kia một nghèo hai trắng Âm Dương sao? Thái cực đồ bên trong tản mát ra Âm Dương nhị khí, tạo thành Âm Dương ma bản không ngừng nghiền ép lấy thí thần thương sát phạt chi lực. Thái cực đồ làm tam đại tiên thiên chí bảo một trong, uy lực tự nhiên không cần hoài nghi. Nhưng là thí thần thương cũng không yếu, tuy nhiên nó không có phẩm cấp, cũng không phải pháp bảo. Nhưng là đơn thuần sát phạt chi lực, nó thậm chí không kém gì tiên thiên chí bảo bản cổ phiên. Mà La Hầu tu vi, lại so Âm Dương lão tổ cao, cho nên thái cực đồ Âm Dương chi lực tuy nhiên không ngừng nghiền ép thí thần thương sát phạt chi lực, nhưng lại căn bản là không có cách ma diệt. Không tốt. Nhìn xem chính mình thái cực đồ vậy mà không cách nào ma diệt đối phương sát phạt chi lực, Âm Dương lão tổ lập tức quá sợ hãi. Vốn là hắn vẫn cho là, chính mình là bởi vì không có linh bảo mới không phải La Hầu đối thủ. Không nghĩ tới mình bây giờ đã có tiên thiên chí bảo thái cực đồ, lại còn không là La Hầu đối thủ. Lần này tùy tiện hành động, thật là quá vọng động rồi. Mắt thấy Âm Dương lão tổ phải tao thương, thậm chí hắn đã làm tốt nha thụ thương chuẩn bị lúc, Hồng Quân xuất thủ. Tạo hóa ngọc điệp, đi. Đưa tay tế ra tạo hóa ngọc điệp, thay Âm Dương lão tổ đỡ được còn lại sát phạt chi lực. Bành. La Hầu phát ra sát phạt chi lực rốt cục bị đánh nát, nhưng lại nhưng không ai dám lại khinh thị La Hầu. Đặc biệt là Âm Dương lão tổ, đơn giản giống gặp quỷ một dạng nhìn xem La Hầu. Ma đầu hung tàn, các vị đạo hữu, mau mau xuất thủ. Mà ngăn lại La Hầu công kích sau Hồng Quân, thì lập tức cao giọng hô lớn. Chậm một bước Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ liếc nhau, cũng lập tức đi vào Hồng Quân cùng Âm Dương lão tổ bên người, song song đối mặt La Hầu. Tốt tốt tốt, rốt cục đều đến đông đủ. Nhìn xem bốn người vây công chính mình, La Hầu chẳng những không có còn sợ, ngược lại cười lên ha hả. Nếu như các ngươi không đến, bản tôn còn thật không dễ giết các ngươi. Đã các ngươi cùng đi, cái kia chính là đến tìm cái chết. La Hầu tay nhất chỉ, lập tức một chương to lớn trận đồ cùng trong hư không hiện hiện, đồng thời bốn chuôi bảo kiếm lơ lửng ở giữa không trung. Chu Tiên kiếm trận, lên. La Hầu hét lớn một tiếng, Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ lập tức tổ hợp thành Chu Tiên kiếm trận. Hắn đã sớm đem Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ ẩn tàng trong hư không, liền đợi đến Hồng Quân bọn người nhảy vào đến đây. Bốn người vừa tiến đến, hắn lập tức mở ra Chu Tiên kiếm trận. Các vị đạo hữu cẩn thận, trận này không thể coi thường. Bị bao phủ tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, Hồng Quân lập tức nhắc nhở. Kỳ thực căn bản không cần hắn nhắc nhở, mấy người cũng biết Chu Tiên kiếm trận không thể coi thường. Cái kia từng đạo cắt đứt hư không tiên thiên kiếm khí, sắc bén vô cùng sắc khí, đều tại nói cho mấy người Chu Tiên kiếm trận cường đại. Mấy người có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia từng đạo tiên thiên kiếm khí uy lực. Liền xem như bọn họ bị kiếm khí cắt ở trên người, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chương 132, Chu Tiên kiếm trận sơ hở. Chu Tiên kiếm trận lấy Chu Tiên trận đồ làm căn cơ, Chu Tiên tứ kiếm làm kiếm trận sát phạt chi khí, uy lực vô tận. Nếu như đơn độc Chu Tiên tứ kiếm, bất quá là đồng dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng là tứ kiếm hợp nhất, phối hợp thêm Chu Tiên trận đồ bày xuống Chu Tiên kiếm trận, cái kia uy lực so tiên thiên chí bảo đều mạnh. Bốn thanh tiên kiếm, mỗi một chuôi đều tản ra vô tận kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều có chu sát cùng cao thủ cấp bậc năng lực, mà lại bốn thanh kiếm đồng thời phát ra kiếm khí. Kiếm khí tung hoành giao thoa căn bản không có bất luận cái gì tránh né không gian. Xuy. Không gian chung quanh bị cắt chém thành từng khối toái phiến, khiến người ta sợ hãi. Các vị đạo hữu mau mau tế lên linh bảo, tuyệt đối đừng nhường kiếm khí này gây thương tích. Nhìn xem răng khắp nơi mịt mờ kiếm khí, cùng cắt chém không gian giống như đầu hũ uy lực, Hồng Quân lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Ngũ hành hoàn. Càn khôn đồ. Thái cực đồ. Ngũ hành lão tổ. Càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ há có thể không biết Chu Tiên kiếm trận bên trong kiếm khí lợi hại. Bởi vậy không cần phải nhắc tới tỉnh, mỗi người đều toàn lực ngăn cản kiếm khí. Đinh đinh đinh. Vô cùng vô tận đáng sợ kiếm khí không ngừng chạm tại mấy người linh bảo phía trên, phát ra bên tai không dứt đinh đinh đương đương thanh âm, đáng sợ kiếm khí không ngừng đánh thẳng vào mấy người phòng ngự. Chu Tiên kiếm trận kiếm khí uy lực kinh người, liền xem như tại chỗ đều là đại năng cũng cảm giác được cường liệt áp lực. Tuy nhiên bọn họ tạm thời có thể ngăn cản, nhưng là tuyệt đối không thể liên tục như vậy. Nếu không, hao tổn cũng bị hao tổn chết rồi. Ha ha ha. Hồng Quân lão nhi, bản tôn cái này Chu Tiên kiếm trận uy lực như thế nào? Tại Chu Tiên kiếm trận bên ngoài, nhìn xem chật vật ngăn cản kiếm khí Hồng Quân bọn người, La Hầu đắc ý cười ha ha. Hừ, La Hầu ngươi không nên đắc ý ngươi cái này Chu Tiên kiếm trận uy lực tuy nhiên mạnh, nhưng còn không làm gì được bần đạo. Hồng Quân khinh miệt thanh âm từ trong trận truyền tới. Nhưng là hắn tuy nhiên trong miệng khinh miệt, nhưng là trong giọng nói nghiêm túc cùng ngưng trọng lại không lừa được người. Rất hiển nhiên, hắn không hề giống chính mình nói nhẹ nhàng như vậy. La Hầu tự nhiên biết Hồng Quân tại cậy mạnh, bởi vậy cũng không thèm để ý. Đã bên trong cảm thấy bản tôn kiếm trận uy lực không được, vậy bản tôn liền lại cho ngươi thêm điểm có lực, các ngươi liền chậm rãi nhấm nháp đi. La Hầu mặt mỉm cười, pháp lực mạnh mẽ lập tức đánh vào Chu Tiên kiếm trận. Lúc này thời điểm Ngao Thắng cũng từ dưới đất chui ra, nhìn xem ngẩng đầu ưỡn ngực La Hầu. Trong lòng không thể không tán thưởng người này quả nhiên có kiêu hùng khí phách. Nếu như không phải vận khí kém, không có rút. Định hắn thật đúng là có thể chứng đạo. Ngao Thắng trong lòng âm thầm nói. Có điều hắn cũng không có ý định giúp La Hầu, trong lòng La Hầu cũng không phải cái thủ đoạn độc ác, không từ thủ đoạn. Giúp hắn, nói không chừng so giúp Hồng Quân thảm hại hơn. Hồng Quân đồng dạng trong bóng tối tính kế, nhưng là La Hầu rất có thể sẽ tại chính mình sau khi thành công, trực tiếp xuất thủ diệt ngươi. Ngao Thắng ở bên cạnh nhìn xem. Mà Chu Tiên lấy La Hầu đánh vào pháp lực, trong đó kiếm khí lập tức tăng trưởng gấp đôi. Đồng thời uy lực cũng so trước đó mạnh hơn, nhưng ở trong trận vốn là áp lực không nhỏ mấy người lập tức áp lực đại tăng, suýt nữa nhịn không được. Đáng giận. Hồng Quân tức giận gầm nhẹ. Nhưng là phẫn nộ không có dùng, giảm không thể thiếu Chu Tiên kiếm trận bên trong kiếm khí, cũng giảm xuống không được Chu Tiên kiếm trận uy lực. Hồng Quân đạo hữu, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cái này kiếm trận uy lực càng ngày càng mạnh, sớm vãn có một ngày chúng ta hội nhịn không được. Ngũ hành lao tổ chật vật duy trì lấy ngũ hành hoàn phong ngự, trong giọng nói mang theo lo lắng. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá trận pháp này, nếu không chúng ta khả năng thật đều phải chết. Âm dương lão tổ cũng nói. Giờ khắc này bọn họ đều có chút hối hận, sớm biết La Hầu cường đại như vậy, bọn họ liền không nên tới. Sợ sợ chết sẽ chỉ là các ngươi, Hồng Quân cái này lao ngạnh tệ không có việc gì. Nghe trong trận nổ hống, Ngao Thắng buồn cười lắc đầu, những người này bị bán chỉ sợ cũng không biết người làm sao không có. trong đó lớn nhất oan là ngũ hành lão tổ, vài người khác đều cùng La Hầu có thù, liền hắn cùng La Hầu không oán không cừu, chỉ bất quá bị Hồng Quân hốt du mới có thể giúp hắn. Thế nhưng là cái này La Hầu thật là đáng sợ, Chu Tiên kiếm trận cũng thật là đáng sợ. Kỳ thực Hồng Quân tâm lý so với bọn hắn còn gấp, tuy nhiên hắn đã sớm dự liệu được Chu Tiên kiếm trận uy lực bất phàm, nhưng lại không ngờ tới hội mạnh đến loại trình độ này. Nhưng là lúc này thời điểm hắn không thể hoảng, càng không thể còn sợ. Không những mình không thể, còn muốn cho đồng đội lòng tin. Các vị đạo hữu không so kinh hoàng, bần đạo tự có biện pháp. Hồng Quân sắc mặt chấn động, tràn đầy tự tin nói. Nhưng là hắn có dám biện pháp, bất quá là an ủi mấy người mà thôi. Thật có biện pháp, hắn cũng sẽ không còn ở lại chỗ này bị động phòng ngự Chu Tiên kiếm trận kiếm khí. Bất quá Hồng Quân coi như Hồng Quân, tuy nhiên hắn không biết cụ thể làm sao phá cái này trận, nhưng hắn biết nói sao an ủi đồng đội, nhường đồng đội nhặt lại lòng tin. Các vị đạo hữu, ta đã tìm được Chu Tiên kiếm trận nhược điểm. Cái này Chu Tiên kiếm trận lấy Chu Tiên tứ kiếm là trận nhãn, sát phạt vô tận, Chu Tiên tứ kiếm cũng là mạnh nhất địa phương. Nhưng cùng lúc, nó cũng là cái này trận nhược điểm, chỉ cần chúng ta có thể hái được cái này bốn thanh kiếm, Chu Tiên kiếm trận tự sụp đổ. Hồng Quân cao giọng nói. Kỳ thực hắn đây là mù nói bờ mông, hoặc là chính là vì lừa gạt đồng đội, cho đồng đội một chút lòng tin. Chính hắn đều biết, Chu Tiên tứ kiếm tán phát kiếm khí mạnh như vậy, làm sao có thể hái được xuống tới Chu Tiên tứ kiếm. Hắn đây là cho đồng đội một tia hy vọng, tuy nhiên không có khả năng hái xuống, nhưng tối thiểu sẽ không tuyệt vọng. Quả nhiên, mấy người khác nghe Hồng Quân mà nói lập tức mừng rỡ. Ngoa tào! Cái này Hồng Quân! Ngao thắng ngộng, hắn không nghĩ tới Hồng Quân vậy mà dạng này suy đoán lung tung, đều có thể đoán đúng làm sao phá Chu Tiên kiếm trận. Kỳ thực ngộng bức nào chỉ là Ngao thắng, thì liền La Hầu nghe Hồng Quân mà nói đều lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì, đây đúng là Chu Tiên kiếm trận duy nhất nhược điểm cùng phá pháp. Người khác không biết, thân là Chu Tiên kiếm trận chủ nhân La Hầu không có khả năng không biết. Vốn là hắn coi là sẽ không có người phát hiện bí mật này, nhưng là không nghĩ tới lại bị Hồng Quân đánh bậy đánh bạ đoán đúng rồi. Có điều rất nhanh, La Hầu trên mặt lần nữa hiện lên tự tin biểu lộ. Hồng Quân, coi như ngươi biết Chu Tiên kiếm trận làm sao phá lại như thế nào. Không thể bốn người đồng thời lấy xuống Chu Tiên tứ kiếm, liền vĩnh viễn không có khả năng phá Chu Tiên kiếm trận. La Hầu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thanh âm lạnh lùng nói. Muốn phá Chu Tiên kiếm trận, không dễ dàng như vậy. Coi như biết rồi làm sao phá, cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Mà ở trong trận vốn là chỉ là an ủi đồng đội Hồng Quân, nghe được La Hầu mà nói nhất thời sững sờ. Mẹ nó, ta hồ ngôn loạn ngữ an ủi người, lại là đúng. Hồng Quân đều có chút mộng bức. Bất quá ngay sau đó Hồng Quân cũng là đại hỉ, bởi vì hắn rốt cuộc biết làm sao phá Chu Tiên kiếm trận. Còn cần bốn người đồng thời lấy xuống Chu Tiên tứ kiếm, cái này là vấn đề sao? Chương 133, phá trận. Biết rồi làm sao phá trận, Hồng Quân liền có tuyệt đối tự tin phá Chu Tiên kiếm trận. Có điều hắn cũng không định lập tức phá trận, bởi vì còn chưa đến thời điểm. Bởi vậy Hồng Quân cười lạnh một tiếng. La Hầu, đã bần đạo có thể biết Chu Tiên kiếm trận sơ hở, làm sao lại không có hoàn toàn chuẩn bị. Ngươi không có phát hiện, chúng ta vừa vặn bốn người sao? Hồng Quân tự tin đạo. Thật sao? La Hầu nhẹ nhàng cười một tiếng, lách mình tiến nhập Chu Tiên kiếm trận. Như vậy, La Hầu tiến vào Chu Tiên kiếm trận sau mỉm cười, sau đó lập tức tay cầm thí thần thương thẳng hướng Âm Dương lão tổ. Dạng này, các ngươi còn có bốn người sao? Đáng giận, nắm chắc làm quả hồng mềm hay sao? Âm Dương lão tổ nhìn xem La Hầu không tìm những người khác, tại nhiều như vậy người bên trong tìm chính mình, nhất thời giận không nhịn nổi. Cũng không phải là như thế, kỳ thực bản tôn giết hai cũng cùng dạng. Chỉ muốn các ngươi thiếu mất một người, liền lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ bất quá ngươi so sánh không may, bản tôn thuận tay mà thôi. La Hầu khẽ cười nói. Âm Dương lão tổ tức giận không thôi, cái gì gọi là thuận tay rồi. Rõ ràng cũng là xem thường chính mình. Tốt, đã như vậy vậy trước tiên giết ngươi. Chúng đạo hưu còn không mau mau động thủ, nếu không chúng ta cũng phải chết ở trong trận. Âm Dương lão tổ thái cực đồ mở ra, phất tay hướng La Hầu đánh qua. Đạo hưu, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ không do dự, lập tức cũng đỉnh lấy Chu Tiên kiếm trận kiếm khí hướng La Hầu giết tới. Do dự một hồi mới ra tay, hơn nữa còn không có xuất toàn lực. Ha ha ha, tới tốt lắm. Bất quá La Hầu làm sao lại cùng bọn hắn cứng đối cứng? Một cái đánh bốn cái, hắn lại không đốc. Bởi vậy nhìn xem bốn người đồng thời đánh tới, La Hầu lập tức lách mình ra Chu Tiên kiếm trận. Hắn chỉ là ngăn cản mấy người phá trận, cũng không phải muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Chỉ cần mấy người không phá được Chu Tiên kiếm trận, La Hầu liền có thể cạo chết bọn họ. Đáng giận. Nhìn xem La Hầu ra Chu Tiên kiếm trận, mấy cái người trong lòng phẫn nộ với bất đắc dĩ. Có Chu Tiên kiếm trận tại, La Hầu không muốn cùng bọn họ liều mạng, bọn họ cũng không có biện pháp. Các vị đạo hữu, mau mau phá trận. Mà Hồng Quân thì không giống bọn họ dạng này phẫn nộ, mà là tại La Hầu rời đi trong nháy mắt lập tức nhắc nhở những người khác phá trận. Tốt, hắn rời đi chính tốt thuận tiện chúng ta phá trận. Muốn phá trận, phải hỏi một chút bản tôn có đáp ứng hay không. Ngoài trận La Hầu suy cười một tiếng, lần nữa tiến vào trong trận, công kích một người trong đó. La Hầu, bản lao tổ cùng ngươi thế không? Rất nhanh, trong trận truyền đến âm dương lão tổ tiếng giống giận dữ. Rất hiển nhiên, La Hầu công kích vẫn là âm dương lão tổ. Ở phía xa Ngao Thắng không nhìn thấy trong trận, chỉ có thể thông qua thanh nhầm cùng lăn lộn sắc bén kiếm khí để phán đoán mấy người chiến đấu. Vốn là hắn coi là La Hầu sẽ còn giống trước đó một dạng, ngăn trở mấy người phá trận sau sẽ lập tức đi ra. Nhưng là không nghĩ tới, lần này vậy mà không này. Chu Tiên kiếm trận bên trong kiếm khí lăn lộn, đồng thời mênh mông sóng pháp lực ném qua Chu Tiên kiếm trận truyền ra. Cái này, La Hầu chẳng lẽ cùng bọn hắn liều mạng? Hắn không có ngốc như vậy a. Phán đoán ra rõ ràng tại chiến đấu La Hầu cùng Hồng Quân mấy người, Ngao Thắng trong lòng sững sờ. Rất rõ ràng có thể thông qua Chu Tiên kiếm trận mài chết Hồng Quân bọn họ, La Hầu làm sao lại ở trong trận cùng bọn hắn liều mạng? La Hầu xác thực không có cùng bọn hắn liều mạng, chuẩn xác mà nói cũng không có đơn đấu bốn người bọn họ. Hai vị đạo hữu, các ngươi cùng Âm Dương đạo hữu nghĩ biện pháp ngăn trở La Hầu, bần đạo có biện pháp phá trận. Hồng Quân nhìn xem điên cuồng công kích La Hầu Âm Dương lão tổ, đối Ngũ Hành lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ nhỏ giọng nói: "Đạo hữu có chắc chắn hay không?" Ngũ Hành lão tổ không quá tin tưởng hỏi. Không chỉ là Ngũ Hành lão tổ, Càn Khôn lão tổ đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này Chu Tiên kiếm trận cần bốn cá nhân tài năng phá, bọn họ đi ngăn lại La Hầu, Hồng Quân một người sao có thể phá Chu Tiên kiếm trận? Nhưng là Hồng Quân lại vô cùng tự tin. Tin tưởng bần đạo. A. Bất quá ngay tại ba người nhỏ giọng thảo luận thời điểm, Âm Dương lão tổ đông nhiên hét thảm một tiếng, sau đó liền thấy toàn thân hắn là thương bị ném đi đến bên cạnh bọn họ. Nguyên lai ngắn ngủi này mấy hơi thở ở giữa, phòng ngự của hắn liền bị La Hầu phá vỡ, sau đó bị Chu Tiên kiếm trận kiếm khí gây thương tích. Chu Tiên kiếm trận kiếm khí lít nha lít nhít, giăng khắp nơi, số lượng nhiều dọa người. Cho nên trong nháy mắt, Âm Dương lão tổ giống như bị ngàn đao bầm thây một dạng, toàn thân đều là vết thương. Mà lại Chu Tiên kiếm trận kiếm khí mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị, không ngừng chém chết hắn sinh cơ, nhường hắn không cách nào khôi phục. Thậm chí, cơ hồ đã mất đi sức tái chiến. Ha ha ha. Liên mời các ngươi muốn phá bản tôn Chu Tiên kiếm trận. Đi chết đi. La Hầu cười ha ha, thí thần thương lần nữa hướng Âm Dương lão tổ đánh tới. La Hầu dự định rất tốt, chỉ cần giết một người đối phương liền cũng không đủ nhân thủ phá trận. Đến lúc đó, thắng lợi liền nhất định là hắn. Hai vị đạo hữu nhanh đi hỗ trợ, tuyệt đối đừng nhường hắn giết Âm Dương đạo hữu. Hồng Quân hô lớn. Tốt. Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ liếc nhau, sau đó tế ra linh bảo thẳng hướng La Hầu. Ha ha ha. Các ngươi hai cái, không phải bản tôn đối thủ. La Hầu cũng không đi chém giết Âm Dương lão tổ, con người thẳng hướng Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ. Bởi vì Âm Dương lão tổ đã mất đi chiến đấu lực, không đáng để lo. Mà lại, hắn có thể hay không tại Chu Tiên kiếm trận bên trong kiên trì ở còn chưa nhất định. La Hầu chân đạp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, tay cầm thí thần thương dũng mãnh vô cùng, công kích của hắn thẳng thắn thoải mái, vừa nhanh vừa mạnh. Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ tuy nhiên liều mạng ngăn cản, nhưng là làm sao tu vi của hai người không bằng La Hầu. Mà lại tại linh bảo phía trên, cũng có khoảng cách. Đặc biệt là tại công kích linh bảo phía trên, không có. Vô luận là Âm Dương lão tổ Thái Cực Đồ vẫn là Càn Khôn lão tổ Càn Khôn đỉnh cùng Càn Khôn Đồ, đều là phòng ngự tính pháp bảo, không có gì công kích tính. Mà Ngũ Hành lão tổ Ngũ Hành Hoàn tuy nhiên công phòng nhất thể, nhưng nó chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, phẩm cấp phía trên kém một chút. Bởi vậy bọn họ chỉ có bị đè lên đánh phần, mà không có hoàn thủ lực lượng. Không có Hồng Quân giúp đỡ, bọn họ tại Chu Tiên kiếm trận cùng La Hầu phối hợp xuống, cơ hồ trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Hồng Quân đạo hữu còn không mau mau phá trận. Đối mặt La Hầu cường đại áp bách, Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ giận dữ hét: "Phá trận! Chỉ bằng chính hắn!" Nghe được lời của hai người, La Hầu nhìn Hồng Quân liếc một chút, khinh thường nói: "Cái này Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn cái cùng cao thủ cấp bậc không thể phá. Hồng Quân tuy nhiên mạnh, nhưng là một mình hắn như thế nào phá trận?" Cho nên, La Hầu căn bản cũng không để ý. "Tốt, đạo hữu chống đỡ." Chương 134, dẫn bạo địa mạch. Chương 134, dẫn bạo địa mạch. Nhìn xem Hồng Quân bay về phía Chu Tiên kiếm trận bên trong đó một thanh kiếm, La Hầu không khinh thường cười lạnh một tiếng, một chút cũng không có ngăn cản. Bởi vì Chu Tiên kiếm trận, nhất định phải bốn người đồng thời lấy xuống Chu Tiên tứ kiếm mới có thể phá. Bằng không mà nói, liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng đừng hỏng phá Chu Tiên kiếm trận. Chu Lục Hãm Tuyệt, biến đổi thất thường. Đại La thần tiên, máu nhuộm y phục. Tứ kiếm hợp nhất, nuốt hận tất vong. Chu tiên kiếm trận, ảm đạm hồn thương. Chết. La Hầu một bên đại chiến càn khôn lão tổ ba người, một bên khống chế chu tiên kiếm trận không ngừng phát ra chu tiên lục thần kiếm khí, nhường càn khôn lão tổ đám ba người chỉ có thể cắn răng phòng thủ. Nhưng là lâu thủ tất mất, trước có La Hầu loại này chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, còn có bốn phương tám hướng răng khắp nơi tiên thiên kiếm khí, không có hồng quân cùng nhau phòng thủ, rất nhanh ba người liền không chịu nổi. Bành bành. Ngũ hành lão tổ ngũ hành hoàn đầu tiên bị đánh bay. Sau đó càn khôn lão tổ càn khôn đồ thần quang cũng bị phá ra. Suy suy suy. Không có tiên thiên linh bảo thủ hộ, chu tiên kiếm trận kiếm khí lập tức thể hiện ra hắn không gì sánh được lực sát thương. Ba trên thân người trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thương, máu chảy ồ ạt. A. Ba người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thật nhanh lui lại tránh đi La Hầu. Quá mạnh, La Hầu phối hợp chu tiên kiếm trận đơn giản không người là đối thủ. Đạo hữu, còn không có phá vỡ chu tiên kiếm trận sao? Ngũ hành lão tổ một bên lui lại, một bên hướng về Hồng Quân lo lắng hét lớn. Đạo hưu yên tâm, lại chống đỡ một hội là được rồi, bần đạo cái này phá trận. Hồng Quân lúc này thời điểm đã đi tới Chu Tiên Kiếm bên cạnh, chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể đến Chu Tiên Kiếm. Nhưng là La Hầu lại không lo lắng chút nào. Chỉ bằng ngươi mình muốn phá Chu Tiên Kiếm trận. Ý nghĩ hao huyền. Còn có các ngươi, trông cậy vào hắn phá Chu Tiên Kiếm trận còn không bằng trông cậy vào bản tôn hội khi các ngươi một con đường sống thực tế. La Hầu cười ha ha, tràn đầy khinh thường. Muốn phá Chu Tiên Kiếm trận, chỉ có hai cái phương pháp. Một cái là nắm giữ viễn siêu chủ trận người thực lực tuyệt đối, lấy tuyệt đối lực lượng cường ngạnh đánh vỡ Chu Tiên Kiếm trận. Cái thứ hai chính là muốn bốn cái cùng chủ trận người cùng cấp bậc tu vi, đồng thời lấy xuống Chu Tiên Tứ Kiếm. Trừ cái đó ra, tuyệt không những khả năng khác. Mà rất hiển nhiên, Hồng Quân chính mình không có đủ bất kỳ một cái nào điều kiện. Thật sao? La Hầu vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem một chút đi. Nhìn bần đạo như thế nào phá ngươi ma trận. Hồng Quân ngữ khí bình thản, nhưng lại tràn đầy tự tin. Nhìn xem tự tin Hồng Quân, La Hầu nhịn không được khẽ giật mình. Lão già này, thật chẳng lẽ có biện pháp phá trận. Nhưng là rất nhanh hắn liền nhịn không được cười lên, tự rêu lắc đầu. Cái này sao có thể? Càn khôn lão tổ ba người bị ta đả thương, căn bản không có khả năng cùng hắn đồng thời đi hái Chu Tiên Tứ Kiếm, cái gì thời điểm bản tôn cũng sẽ tin loại này lời nói dối. Tuy nhiên Hồng Quân mà nói nhường hắn có một ít lo lắng, nhưng là hắn thực sự nghĩ không ra Hồng Quân lấy cái gì đi phá trận. La Ma Tổ, La Hầu tự nhiên cũng có tự tin của mình. La Hầu, quá coi thường Hồng Quân. Cái này lão ngạnh tệ đã chém tam thi, một người thì tương đương với bốn người. Ngoài trận Ngao Thắng nghe được trong trận đối thoại, trong lòng âm thầm lắc đầu. La Hầu, không nên khinh thị Hồng Quân. Quả nhiên, tiếp được xuống phát sinh hết thể nhường La Hầu hối hận vạn phần. Chỉ thấy Hồng Quân lắc mình biến hóa. Một cái biến thành bốn cái. Theo thứ tự là bản thể của hắn và thiện ác chấp niệm tam thi. Ba vị, cùng ta cùng nhau hái được Chu Tiên Tứ Kiếm. Thiện ác chấp niệm tam thi vừa ra, Hồng Quân lập tức la lớn. Bọn họ xuất từ một thể, tâm ý tương thông, nghe vậy lập tức hướng về còn lại ba thanh tiên kiếm bay đi. Hôn trướng, ngươi dám. Nhìn xem tình cảnh này La Hầu cả người mộng, hắn không nghĩ tới Hồng Quân còn có ngón này. Hắn quá sợ hãi, lập tức lấy Chu Tiên Kiếm khí ngăn cản Hồng Quân tam thi. Đồng thời chính mình cũng hướng Hồng Quân bay đi. Các vị đạo hữu, thay ta ngăn lại La Hầu. Mắt thấy liền muốn phá Chu Tiên Kiếm trận, Hồng Quân làm sao có thể nhường La Hầu ngăn cản. Sau đó cao giọng hô to, nhường Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ giúp mình ngăn trở La Hầu. Càn Khôn lão tổ ba người cũng biết hiện tại là quan hệ đến có thể hay không phá trận thời khắc mấu chốt, phá Chu Tiên Kiếm trận bọn họ liền có thể chuyển bại thành thắng. Nếu không, bọn họ cũng phải chết ở Chu Tiên Kiếm trận bên trong. Bởi vậy nguyên một đám cũng đều là liều mạng. La Hầu, mơ tưởng từ trước mặt chúng ta đi qua. Ba người mỗi người đỉnh lấy tiên thiên linh bảo, liều mạng đem La Hầu hạn chế tại nguyên chỗ. La Hầu tuy nhiên rất mạnh, nhưng là ba người cũng không phải phế vật, trong thời gian ngắn La Hầu còn thật vô pháp xông phá bọn họ ngăn cản. Đáng giận, các ngươi muốn chết. Mắt thấy Hồng Quân thiện ác chấp niệm tam thi sắp tới lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm bên cạnh, lại thêm đã tại chu tiên kiếm bên cạnh Hồng Quân, La Hầu không cách nào bình tĩnh xuống. Nếu quả như thật bị Hồng Quân phá Chu Tiên Kiếm trận, như vậy La Hầu cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tuy nhiên lợi hại, tuyệt đối không phải Hồng Quân bốn người liên thủ đối thủ. Cho nên, La Hầu trong lòng giờ khắc này dâng lên một vẻ quyết tuyệt. Đã các ngươi thật muốn chết, vậy bản tôn liền thành toàn các ngươi. La Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bỗng nhiên xuất hiện vô số phù văn, nguyên một đám giống như dương nanh múa vướt ác ma tại hắn quanh thân bay múa. Đây là vật gì? Biến cố này, nhường Càn Khôn lão tổ đám ba người sững sờ. Thậm chí tạm thời ngừng vây công La Hầu. Dù sao những vật này đối bọn hắn tới nói, thuộc về không biết. Không biết, luôn luôn kinh người hoảng sợ. Bọn họ không biết, Hồng Quân lại vô cùng rõ ràng. Bởi vì tại hắn cái kia hơn phân nửa khối tạo hóa ngọc điệp bên trong, ghi lại trận pháp chi đạo. Tuy nhiên hắn hiện tại trận pháp tu vi không cao, nhưng là hắn đối với trận pháp ký hiệu lại không xa lạ gì. Nhanh ngăn lại hắn, đây là trận pháp phù văn, hắn muốn mở ra một cái khác trận pháp. Hồng Quân canh giữ ở Chu Tiên kiếm bên cạnh không thể rời đi, bởi vậy chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở Càn Khôn lão tổ ba người. Mà vốn là có chút không biết làm sao ba người nghe được Hồng Quân, lập tức quá sợ hãi. Cái này một cái Chu Tiên kiếm trận liền đã đầy đủ đáng sợ, lại tới một cái còn có sống hay không rồi. Hỗn đản, bị ổi, nhanh dừng tay cho ta. Ba người nghiến răng nghiến lợi, lập tức toàn lực xuất thủ công kích La Hầu. Nhưng là La Hầu đã sớm bố trí xong hết thảy, ở đâu là bọn họ có thể ngăn cản. Lạnh lùng nhìn bọn họ liếc một chút, sau đó vô lượng phù văn lập tức không xuống đất mặt. La Hầu bắt đầu dẫn bạo địa mạch, trò vui mở màn. Tại ngoài trận nhìn xem vô số phù văn bay ra, Ngao Thắng lộ ra một tia không hiểu mỉm cười. Quả nhiên, tại phù văn không xuống đất mặt trong nháy mắt, lớn bắt đầu kịch liệt chấn động, đồng thời từ Tu Di Sơn cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngắn ngủi mấy hơi thở, toàn bộ Tây Phương đại địa đều giống như địa long lăn lộn lay động, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, dường như cả vùng đều muốn trầm luân một dạng. Đồng thời, từ Tam tộc đại chiến sinh ra vô biên sát khí hướng Tây mới địa mạch hội tụ, bị Tây Phương địa mạch hấp thu. Mà lại, tốc độ thật nhanh, vô cùng mãnh liệt. So La Hầu trong tưởng tượng, phải nhanh mấy lần. Chuyện gì xảy ra? Sát khí làm sao lại mãnh liệt như vậy? La Hầu ngộng, cái này cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm a. Chương 135, nhất tiễn song điêu. Chương 135, nhất tiễn song điêu. Vô biên sát khí bị Tây Phương địa mạch phía trên trận pháp hấp dẫn, vốn là hấp thu lượng lớn sát khí trận pháp tại thời khắc này càng là mãnh liệt hội tụ giữa thiên địa hung sát chi khí, kim quang lập loè địa mạch biến đen như mực. Hào 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 hào. Hô hô hô. Tam tộc đại chiến vô số năm, sinh ra sát khí sao mà bằng bạc. Nếu như tập trung ở cùng nhau, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đem một chỗ tiên sơn hóa thành ma vực. Giờ phút này bàng bạc hung sát chi khí bị Tây Phương đại địa hấp dẫn, vô hình vô chất sát khí đầu tiên là mang theo thanh phong, sau đó dần dần hội tụ thành liệt phong, sau cùng như cuồng phong như mưa to chui vào Tây Phương địa mạch. Liên bởi vì kiếp khí cùng hung sát chi khí biến bầu trời âm u, tại thời khắc này đều biến sáng ngời lên. Đây là bởi vì bị hấp thu quá nhiều hung sát chi khí, nhường bầu trời khôi phục thư thái. Hắc hắc hắc. Thật tốt hưởng thụ ta cho các ngươi đặc biệt thêm tài liệu đi. Nhìn xem mãnh liệt hội tụ hung sát chi khí, Ngao Thắng âm hiểm cười ra nói. Đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Không biết, các ngươi hội ứng đối như thế nào đâu. Ngao Thắng đắc ý, thế nhưng là những người khác lại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đây là vật gì? La Hầu ngươi đã làm gì? Biến cố này, nhường Càn Khôn lão tổ ba người sắc mặt đại biến, cẩn thận đề phòng nhìn xem La Hầu. Bất quá lúc này thời điểm La Hầu cũng ngập bức, trận mắt hốc mồm nhìn xem từ toàn bộ hồng hoang vọt tới hung sát chi khí, cảm thụ được tụ tập càng ngày càng lực lượng đáng sợ. Nam Triệt. Cái này mẹ nó. Cũng quá mạnh a. Trận pháp này mặc dù là hắn bố trí, cái này vô biên sát khí cũng là hắn muốn tụ tập. Nhưng là, đây cũng quá mẹ nó nhanh, quá mẹ nó nhiều. So với hắn trong dự đoán, phải nhanh gấp bội. Hắn có chút ngập bức, không biết xuất hiện tình huống như thế nào. Đương nhiên, hiện trường còn có một người không có ngập bức, cái kia chính là Hồng Quân. Hắn nhìn xem vô biên sát khí chui xuống lòng đất, lập tức sắc mặt dọa đến trắng xám. La Hầu, ngươi làm sao dám? Càn Khôn lão tổ không biết La Hầu muốn làm gì, thế nhưng là Hồng Quân giờ phút này lại đoán đi ra, bởi vậy mới có thể quá sợ hãi. Thậm chí, hoảng sợ. Dẫn bạo địa mạch, lấy Tây Phương thế giới vô biên địa mạch sinh ra to lớn linh khí, hỗn hợp ma khí cùng hung sát chi khí hủy diệt bọn họ. Một chiêu này xác thực hung ác, cũng xác thực có thể bộc phát uy lực to lớn. Nhưng lại như vậy chẳng những hội hủy diệt bọn họ, cũng sẽ hủy diệt Tây Phương. Vì giết bọn hắn, La Hầu vậy mà làm ra như thế phát rồ sự tình. Lúc này sinh ra bao lớn nhân quả cùng nghiệp lực. Liền xem như vô cùng lớn công đức, chỉ sợ cũng không đủ hoàn lại. Thì liền tham dự vây giết La Hầu bọn họ, cũng gánh chịu không nhỏ nhân quả cùng nghiệp lực, bởi vì việc này có bọn họ có quan hệ. Nghĩ tới đây, Hồng Quân lập tức lớn tiếng giống giận. Hắn muốn dẫn bạo Tây Phương địa mạch, lấy làm đại giá hủy diệt chúng ta, mau ngăn cản. Hồng Quân gào thét lớn nhường Càn Khôn lão tổ ba người ngăn cản La Hầu, đồng thời bản thể và thiện ác chấp niệm tam thi quả quyết hái Chu Tiên tứ kiếm. Bởi vì La Hầu tuy nhiên dẫn nổ Tây Phương, bọn họ nhất định phải ngăn cản La Hầu. Nhưng là Chu Tiên kiếm trận cũng là nhất định phải phá, bằng không bọn hắn căn bản không có cơ hội ngăn cản La Hầu. Thậm chí, lại bởi vậy mà mất mạng. Ha 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 ha. Trễ, trận pháp đã kích hoạt, các ngươi không ngăn cản được. La Hầu đắc ý cười to nói. Tuy nhiên hắn cũng không biết xảy ra biến cố gì, vì trận pháp gì tụ tập sát khí tốc độ vì cái gì nhanh nhiều như vậy, nhưng lại chính hợp tâm ý của hắn. Hắn bố trí trận pháp này vì cái gì? Còn không phải là vì âm chết kẻ thù của chính mình. Hiện tại hội tụ hung sát chi khí càng nhiều, uy lực tự nhiên càng lớn, với hắn mà nói càng có lợi hơn. Bạo phát đi. Nhìn xem đã nhanh muốn đạt tới cực hạn sát khí, Ngao Thắng tại ngoài trận nhỏ giọng nói. Vâng. Hung sát chi khí bị Tây Phương Địa Mạch phía trên trận pháp hấp thu hung sát chi khí trong nháy mắt này đạt đến cực hạn, lập tức chuyển hóa làm uy lực cường đại bạo phát đi ra. Long trời lở đất, thiên địa biến sắc. Soạt. Bầu trời giống như tấm gương, trong nháy mắt pha toái. Thấy chỗ đại địa đầu tiên là trực tiếp bị nhấc lên thượng thiên, sau đó liền như sa vào vô biên thâm nguyên chìm xuống biến mất. Sâu trong lòng đất buộc phát ra cường đại lực phá hoại, tuyệt đại bộ phận tập trung hướng Chu Tiên kiếm trận vị trí. Tam tộc đại chiến vô số năm, sinh ra sát khí thật sự là quá đậm, nhiều lắm. Duy nhất một lần bạo phát ra tới, liền xem như chuẩn thánh điên phong cũng không chịu nổi. Phốc phốc phốc. Cơ hồ trong nháy mắt, Càn Khôn lão tổ ba người liền miệng lớn khạc ra máu, bản thân bị trọng thương. Cho dù là bọn họ đều có linh bảo hộ thể, cũng không chịu nổi loại này trùng kích. Không chỉ là bọn hắn, gọi Hồng Quân cùng La Hầu bản thân, tại trùng kích như thế giới đều trong nháy mắt bị thương. Bất quá Hồng Quân cùng La Hầu thực lực mạnh hơn, mà lại hai người đều có cường đại hộ thể linh bảo. La Hầu lấy thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hộ thể, tuy nhiên thụ thương lại so Càn Khôn lão tổ ba người nhẹ hơn nhiều. Mà Hồng Quân đỉnh đầu hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp, mịt mờ hào quang đem hắn vững vàng bảo hộ ở bên trong. Bất quá, hắn vẫn bởi vì trùng kích bị khí thế dẫn dắt mà bị thương. Đạo hữu, nhanh cứu ta. Càn Khôn lão tổ ba người hoảng hốt, lập tức hướng Hồng Quân cầu cứu. Hồng Quân tuy nhiên tình cảnh cũng rất khó khăn, thậm chí hắn vốn là muốn hô chết mấy người bọn hắn người cạnh tranh. Nhưng là cũng biết lúc này thời điểm không thể để cho bọn họ chết, nếu không đối mặt mình La Hầu cũng không có cái gì ưu thế. Bởi vậy, hắn vẫn là tại khó khăn bên trong tuyển chọn cứu Càn Khôn lão tổ ba người. Tạo hóa vô tận diệu, đại đạo vô tận pháp. Tạo hóa ngọc điệp, mở cho ta. Hồng Quân hét lớn một tiếng, điên cuồng khuyết trương lớn tạo hóa ngọc điệp thủ hộ phạm vi, đem Càn Khôn lão tổ ba người thâu tóm tiến đến. Ầm ầm. Sát khí chuyển biến trùng kích vẫn còn tiếp tục, lực lượng cường đại đem trọn cái Tây Phương đại địa đều phá hư, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, không có một ngọn cỏ. Phốc phốc phốc. Rốt cục, La Hầu cùng Hồng Quân hai người cũng đạt tới cực hạn, nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Mà Càn Khôn lão tổ đám ba người, cơ hồ đã hấp hối. Bất quá đúng vào lúc này, lực lượng mãnh liệt bỗng nhiên đình chỉ, không có đến tiếp sau. Cái này, không đúng, phát cái gì? La Hầu miệng phun máu tươi, nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, bởi vì tinh lực của hắn đều bị biến cố bất thình lình này hấp dẫn. La Hầu, ngươi làm chuyện tốt. Toàn bộ Tây Phương đại địa bị hủy, loại này nhân quả coi như ngươi chứng đạo hôn nguyên, chỉ sợ cũng thưởng trả không nổi. Hồng Quân giận dữ, chỉ La Hầu giận dữ hét. Cái này nhân quả quá lớn, hắn cũng không biết làm sao hoàn lại. Hắn lời này, càng giống là tự nhủ. Nhưng là đến trình độ này, nhường La Hầu nhận lầm đó là không có khả năng. Hừ, cái này là các ngươi muốn chết. La Hầu hừ lạnh một tiếng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Chương 136, Ngao Thắng xuất thủ. Chương 136, Ngao Thắng xuất thủ. La Hầu chậm rãi đứng lên, Hồng Quân cũng tương tự đứng lên. Mà Càn Khôn lão tổ đám ba người tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là tu vi đạt tới bọn họ loại trình độ này, chỉ cần bất tử liền không tồn tại đứng không dậy nổi. Bởi vậy, bọn họ tuy nhiên chiến đấu lực còn thừa không có mấy, nhưng vẫn kiên cường đứng lên. La Hầu, ngươi tạo hạ vô biên sát nghiệt, đã sớm nghiệp lực sâu nặng. Bây giờ hủy diệt Hồng Hoang Tây Phương, càng là nhân quả cuốn thân. Ngươi lại không có công đức tại thân, chỉ có thể là một con đường chết. Hồng Quân thân thể nhất động, Tam Thi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tuy nhiên Hồng Quân vẫn là lấy lực ép người, nhưng hắn có một chút nói cũng không sai. La Hầu trên người nhân quả quá nhiều cùng nghiệp lực quá nặng, đã không có thành vì thiên đạo đại ngôn nhân khả năng, thiên đạo sẽ không cho phép dạng này người thành vì mình người phát ngôn. Đương nhiên, nếu như La Hầu thân có vô lượng công đức, cũng có thể dụng công đức triệt tiêu cái này nghiệp lực, sau đó từ từ hoàn lại nhân quả. Chú thích, nhân quả cùng nghiệp lực không là một chuyện, đánh cái so sánh tới nói. Nhân quả là một loại ràng buộc, mà nghiệp lực là tội nghiệp hoặc là công đức, thiện ác nghiệp lực. Nhưng là đáng tiếc, La Hầu cũng không có. Bất quá La Hầu không hổ là hỗn độn ma thần tàn niệm cùng huyết nhục tinh hoa biến thành, bá khí mà cùng dã, căn bản không đem những này để vào mắt. Ha ha ha. Công đức. Nghiệp lực. Nhân quả. Bản tôn căn bản không quan tâm, chỉ cần giết các ngươi nhân quả gì, nghiệp lực đều không tồn tại nữa, không ai có thể ngăn cản ta. La Hầu bi thương lại tịch mịch đạo. Bởi vì hắn tuy nhiên không đem nhân quả cùng nghiệp lực để vào mắt, nhưng là cục diện dưới mắt đối với hắn 10 phần bất lợi. Hắn vốn là muốn lấy Chu Tiên kiếm trận diệt Hồng Quân bọn người, nhưng là không nghĩ tới Chu Tiên kiếm trận bị phá. Hắn lại lấy vô biên sát khí dẫn bạo địa mạch, muốn đem Hồng Quân bọn người cùng nhau hủy diệt, không nghĩ tới dẫn ra chỉ có sát khí, địa mạch vậy mà không có như ước nguyện của hắn hoàn toàn bộc phát. Đúng vậy, không có hoàn toàn bộc phát. Tuy nhiên có một bộ phận địa mạch bị dẫn nổ, nhưng cũng không có giống hắn nghĩ một dạng hoàn toàn nổ tung. Đây hết thảy, đương nhiên đều là Ngao Thắng thủ bút. Từ thật lâu trước đó Ngao Thắng ngay tại bố cục, trước đó càng là bị La Hầu trên trận pháp thêm một chút tài liệu. Hắn những thủ đoạn này, tăng nhanh đối hồng hoang sát khí hấp thu, cường hóa sát khí bạo phát uy lực. Nhưng là, lại bảo vệ Tây Phương địa mạch. Tuy nhiên cũng không hề hoàn toàn bảo trụ, nhưng là chí ít bảo vệ 7 thành địa mạch. Tuy nhiên Tây Phương đại địa không có một ngọn cỏ, từ nay về sau linh khí cũng sẽ so Đông Phương mỏng manh. Nhưng ít ra, không có giống nguyên bản hồng hoang một dạng chỉ còn lại có chưa đủ 3 phần, tạo thành Tây Phương cằn côi đáng thương. Tây Phương, so nguyên bản trong hồng hoang tốt hơn nhiều. Cho nên hắn lần nữa tính sai. Bây giờ Hồng Quân bọn người tuy nhiên bị trọng thương, nhưng là cũng không có bị đả kích chí mạng, càng không có tử vong. Đáng tiếc, ngươi thất bại. Hồng Quân thản nhiên nói. Tuy nhiên hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, càng khôn lão tổ bọn người càng là không có nhiều chiến đấu lực. Nhưng là bọn họ đều còn sống, lại thêm chính mình tam thi, đủ để đối phó La Hầu. Đối với cái này La Hầu cũng không có phủ nhận. Hồng Quân, tuy nhiên bản tôn không biết đến cùng chỗ nào ra sai, nhưng là lần này bản tôn sát thực thua. La Hầu nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận chính mình thất bại. Nhưng là, hắn cũng không phải dễ dàng buông tha như vậy người. Nhưng là các ngươi, cũng không có thắng. Hầu biến sắc, lộ ra quyết tuyệt biểu lộ. Thật sao? Hồng Quân không thèm để ý chút nào nói. Bởi vì hắn không nghĩ ra được, La Hầu còn lật bản thủ đoạn. Thậm chí, hắn nghĩ không ra La Hầu còn thế nào phản kháng. Nam triệt, cái này La Hầu muốn tự bạo. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng lập tức trốn xa. Bởi vì hắn đã biết La Hầu sau đó phải làm cái gì. La Hầu đã trọng thương, Chu Tiên kiếm trận bị phá, Chu Tiên tứ kiếm đều bị Hồng Quân cho lấy được. Dẫn bạo địa mạch, cũng không có đem Hồng Quân mấy người giết chết. Chính hắn, không thể nào là đối phương 4 người đối thủ. Bởi vậy, hắn hiện tại lựa chọn duy nhất cũng là tự bạo. Tại nguyên bản trong hồng hoang, hắn cũng là làm như vậy. Nháy mắt, Ngao Thắng người đã tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Đương nhiên, bản tôn cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Mà lúc này đây La Hầu, thì đột nhiên nở nụ cười. Nhìn xem La Hầu nụ cười, Hồng Quân đống nhiên trong lòng nhảy một cái, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Rút lui. Tuy nhiên hắn không biết cái này cảm giác nguy cơ đến từ nơi đâu, không biết La Hầu đến cùng có thủ đoạn gì, nhưng là hắn tin tưởng cảm giác của mình. Bởi vậy trước tiên, lựa chọn rút lui. Mà lại, hắn còn nhắc nhở Càn Khôn lão tổ đám 3 người. Chỉ là, hắn cũng chỉ là nhắc nhở, cũng không có mang theo 3 người cùng nhau rút lui. Lấy năng lực của hắn, nguyên bản mang đi 3 người cũng không khó khăn, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Tam thi trở về bản thể, một cái lắc mình liền đã đi tới 10 mấy vạn dặm bên ngoài. Vâng! Nhưng là ngay trong nháy mắt này, một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng hoành tạo tứ phương, tàn phá bừa bãi thiên địa. Phúc! Không có tới chạy trốn Càn Khôn lão tổ đám 3 người, trong nháy mắt bị cường đại đem bao phủ lại. Phúc vậy! Cho dù là Hồng Quân đã chạy đi rất xa, cũng không thể hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Trung điệp bị đánh bay ra ngoài, da chóc thịt bong, ngũ tạng đều đốt. Lần này, hắn cũng là triệt để thương cân động cốt. Dù sao, La Hầu tự bạo không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Thật lâu, La Hầu tự bạo lực lượng mới tán đi. Bất quá toàn bộ hồng hoang Tây Phương đã khuôn mặt biển dạng, dòng dã ngũ thành Tây Phương đại địa hoàn toàn biến mất, Càn Khôn lão tổ đám 3 người triệt để tử vong, chỉ để lại mấy cái món pháp bảo lẻ loi trơ trọi nằm tại nguyên chỗ. Bảo bối tốt, đều là của ta. Ngao Thắng không biết cái gì thời điểm lần nữa về tới hiện trường, vung tay lên đem chỗ có pháp bảo đều quyền đi. Bao quát Càn Khôn đỉnh, Càn Khôn đồ, ngũ hành hoàn, thái cực đồ, thí thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. La Hầu cùng Càn Khôn lão tổ 3 người lưu lại chỗ có pháp bảo, tất cả thuộc về Ngao Thắng. Ngũ hành hoàn cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo liền không nói, Càn Khôn đỉnh cùng Càn Khôn đồ đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cực phẩm tiên thiên linh bảo chân quý cỡ nào? Tại toàn bộ trong hồng hoang cũng liền Càn Khôn đỉnh, Càn Khôn Đồ, Hồng Tú Cầu, Tam Đại Thập Nhị Phẩm Liên Thai, Hà Đồ Lạc Thư, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Thất Bảo Diệu Thụ, Ba Sách, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc cùng Chu Tiên Tứ Kiếm chờ 10 dạng, 10 mấy món mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, hắn lại thu hoạch một kiện tiên thiên trí bảo, Thái Cực Đồ. Hồng Hoang Tam Đại tiên thiên trí bảo, đã có 2 kiện ở trong tay của hắn, chỉ còn lại có Hỗn Độn Trung bây giờ còn đang trên Thái Dương. ngoài ra còn có La Hầu hai kiện bảo bối, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cùng thí thần thương. Cái này hai kiện cũng đều là đồ tốt, đầu tiên thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng là 10 lớn cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong. Thí thần thương mặc dù không có phẩm cấp, mà lại cũng chỉ là binh khí, nhưng là uy lực của nó lại không thấp hơn bản cổ phiên. Đều là đồ tốt. Tuyệt đối chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Vốn là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cùng thí thần thương, tại La Hầu tự bạo thời điểm là muốn biến mất. Nhưng là đáng tiếc, liền ở bên cạnh nhìn Ngao Thắng làm sao lại để chúng nó từ đó biến mất. Hắn ở chỗ này chờ lâu như vậy, không phải là vì những vật này sao? Bằng không hắn rảnh đến hoảng, mới có thể tại cái này xem kịch. Đáng tiếc, Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ bị Hồng Quân lão nhi kia mang đi. Thu chỗ có pháp bảo, Ngao Thắng vẫn không biết đủ đạo. Chương 137, lại cử động sát cơ. Chương 137, lại cử động sát cơ. Tại những thứ này linh bảo bên trong, kỳ thực Ngao Thắng coi trọng nhất cũng là Chu Tiên Kiếm Trận cùng Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ chính là tiên thiên chí bảo, mặc kệ là uy lực vẫn là công năng đều không thể nghi ngờ. Đầu tiên là phòng ngự vô song, vạn pháp bất xâm. Tiếp theo có thể trấn áp khí vận, bảo đảm truyền thừa. Thứ ba là có thể lĩnh hội trong đó đại đạo, có trợ giúp tăng lên cảnh giới. Về phần Chu Tiên Kiếm Trận, liền một cái không phải tứ thánh không thể phá, cũng đã đầy đủ khiến người ta thấy thèm. Thí thần thương tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao chỉ là công kích lực mạnh, cũng không có những chức năng khác. Đã có bản cổ phiên hắn, cũng không phải phi thường để ý. Chỉ là đáng tiếc là, Chu Tiên Kiếm Trận bị Hồng Quân cái kia láo ngạnh tệ mang đi. Có điều, mang đi nhưng không nhất định chính là hắn. Ngao Thắng thu tất cả linh bảo về sau, ngẩng đầu hướng Hồng Quân thoát đi phương hướng nhìn qua. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị truy kích Hồng Quân thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ dị thường ba động, khỏe mắt quét nhìn quét đến một đạo màu xanh trắng thiểm quang. Đây là... Ngao Thắng sững sờ, sau đó nhanh chóng hướng thiểm quang địa phương chạy tới. Quả nhiên, cái này... Đây là sự thực. Ngao Thắng thanh âm đều run rẩy, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này thiểm quang đồ vật, lại là non nửa khối tạo hóa ngọc điệp. Đúng vậy, tạo hóa ngọc điệp. Lúc trước khai thiên tích địa thời điểm, tạo hóa ngọc điệp đồng dạng gặp kiếp. Chỉ bất quá nó vận khí tương đối tốt, cũng không hề hoàn toàn vỡ nát hoặc là hóa thành còn lại linh bảo, mà chính là phân thành lớn nhỏ hai khối cùng chút ít toái phiến. Trong đó hơn phân nửa bị Hồng Quân đạt được, Ngao Thắng đạt được một mảnh toái phiến, nghĩ không ra còn lại một khối nhỏ vậy mà tại La Hầu trong tay. Trách không được La Hầu cảnh giới cao như vậy, hơn nữa còn cùng Hồng Quân tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân. Nguyên lai, hắn cũng đã nhận được tạo hóa ngọc điệp. Nhìn lấy trong tay non nửa khối tạo hóa ngọc điệp, Ngao Thắng cho tới nay nghi hoặc bị giải khai. Hắn cũng tốt, Dương Mi cũng tốt, theo đuổi kỳ thực đều là siêu thoát, chứng đạo hôn nguyên. Nhưng là La Hầu cùng Hồng Quân, tranh đoạt lại là thiên đạo đại ngôn nhân. Cho tới nay Ngao Thắng đều vô cùng không hiểu, La Hầu vì cái gì không nghĩ biện pháp chứng đạo hôn nguyên, mà chính là muốn cùng Hồng Quân đấu cái ngươi chết ta sống. Giống Dương Mi một dạng trở thành hôn nguyên đại La Kim Tiên, hắn không thâm sao. Hiện tại, Ngao Thắng rốt cuộc hiểu rõ. Bởi vì hắn có tạo hóa ngọc điệp. Hắn có cơ hội trở thành thiên đạo đại ngôn nhân từ đó khống chế toàn bộ hồng hoang. Cho nên, hắn lựa chọn cùng Dương Mi không giống nhau con đường. Siêu. Ngay tại Ngao Thắng trầm tư thời điểm, Hồng Quân từ đằng xa bay trở về. Bởi vì hắn cũng nhớ mấy người vẫn lạc về sau, lưu lại các loại linh bảo cùng trí bảo. Là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bất quá khi hắn nhìn đến Ngao Thắng về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể tới, ta vì sao không thể tới? Ngao Thắng bất động thanh sắc đem non nửa khối ngọc điệp thu hồi, sau đó từ từ eo đến, trực diện Hồng Quân. Nói như vậy, La Hầu cùng Âm Dương lão tổ đám người linh bảo, đều trong tay ngươi rồi. Hồng Quân lạnh lùng nói. Không sai, Thái Cực Đồ, Thí Thần, Diệt Thế Hắc Liên, Càn Khôn Đỉnh, Càn Khôn Đồ cùng Ngũ Hành Hoàn, đều trong tay ta. Làm sao? Ngươi muốn. Ngao Thắng nói xong, đem mấy dạng này bảo bối đều đem ra, sau đó lại thu về. Hồng Quân nhìn xem vô cùng trông mà thèm. Hắn đương nhiên muốn. Mà lại những người này đều là hắn hố chết, vốn là liền hẳn là hắn. Đạo hữu, ngươi chưa phát giác đến quá phận sao? Hồng Quân sắc mặt âm trầm hỏi. Quá phận? Bắt đầu nói từ đâu? Ngao Thắng cười cười, có chút hăng hái hỏi ngược lại. Càn Khôn đạo hữu, Ngũ Hành đạo hữu cùng Âm Dương đạo hữu vì Trảm Yêu trừ ma mà hy sinh, đạo hữu đem pháp bảo của bọn hắn chiếm làm của riêng, phải chăng quá ích kỷ? Lại một đỉnh chụp mũ giam lại, chiêu này hắn chơi lô hỏa thuần thanh. Nhưng là Ngao Thắng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, buồn cười lại khinh bỉ nhìn xem hắn. Cái kia theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Ngao Thắng mặc dù là hỏi thăm, nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy đùa cợt, hắn ngược lại là nghĩ nghe một chút Hồng Quân có thể không thể nói ra hoa tới. Bần đạo có ba vị đạo hữu kể vai chiến đấu, tự nhiên có nghĩa vụ giúp bọn hắn bảo quản linh bảo, kế thừa bọn họ di chí, chẳng yêu trừ ma, thủ vệ chúng sinh. Hồng Quân cái này vừa nói, Ngao Thắng trực tiếp liền cười phun ra. Gặp không muốn qua mặt, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Phúc! Ha ha ha! Hồng Quân, ngươi nói thật là hay nghe. Nói tới nói lui, còn không phải là muốn những bảo bối này. Dựa theo ngươi nói như vậy, La Hầu cũng là các ngươi giết chết, muốn hay không đem La Hầu thí thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng cho ngươi. Ngao Thắng cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, hết sức vui mừng. Nhưng là Hồng Quân sắc mặt lại càng thêm âm trầm, hắn sao có thể nghe không ra Ngao Thắng trong lời nói miệng ai. Nhưng là nhường hắn từ bỏ nhiều như vậy bà bối, hắn thật không nỡ. Đặc biệt là thí thần thương cùng thái cực đồ, đều là hồng hoang tối đỉnh cấp bà bối, Hồng Quân làm sao lại không muốn. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thật muốn như thế không tuân theo quy củ? Quy củ? Ngươi cùng ta giảng quy củ. Các ngươi giết La Hầu. Với ai giảng quy củ? Còn không phải mạnh được yếu thua, nắm tay người nào lớn người đó là quy củ. Muốn? Có thể, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Ngao Thắng đứng chắp tay, sầm mặt lại nói. Ngươi! Hồng Quân sắc mặt, trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Hắn thật rất muốn ra tay, nhưng là mặt đối Ngao Thắng, đã trọng thương Hồng Quân cũng không có nắm chắc. Bởi vậy sắc mặt của hắn không ngừng biến ảo, hiển nhiên là tại cân nhắc lợi hại. Có điều hắn cần muốn cân nhắc, Ngao Thắng nhưng không cần cân nhắc. Hắn cùng Hồng Quân đã kết thù, mặc dù nói là chấm dứt nhân quả, nhưng là ai biết về sau Hồng Quân thành thiên đạo đại ngôn nhân, có thể hay không trả thù. Mà bây giờ Hồng Quân trọng thương, chính là đánh giết hắn cơ hội tốt. Nhưng đúng vào lúc này, biến cố lại xuất hiện. Vâng! La Hầu tự bạo địa phương, đồng nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung. Vô biên sát khí hội tụ đồng thời nhanh chóng diễn biến thành một cỗ màu đen ma khí. Đây là... Hồng Quân sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông ra, bởi vì hắn nghĩ đến một loại đáng sợ kết quả. Ừm. Chẳng lẽ... So với Hồng Quân hoảng sợ, Ngao Thắng thì trong lòng hơi động, cũng nghĩ đến một loại khả năng. Ha ha ha. Ngay tại hai người đều suy đoán lúc, màu đen ma khí bên trong bỗng nhiên chuyển đến đinh thai nhức óc cười dài, một cái từ hắc khí ma khí tạo thành gương mặt khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung. Không là La Hầu, lại là người phương nào? La Hầu, ngươi vậy mà không chết. Nhìn xem từ hắc sắc ma khí tạo thành La Hầu gương mặt khổng lồ, Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt đội trên đỉnh đầu, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem hắn. Chết. Đúng vậy a, bản tôn có thể nói chết rồi, nhưng là cũng có thể nói không chết. Hồng Quân, bản tôn lần này bại cho ngươi, nhưng là bản tôn sẽ không nhận thua. Ngươi cho rằng ngươi thắng. Bản tôn hết lần này tới lần khác không cho ngươi toại nguyện. La Hầu gương mặt khổng lồ mang theo âm lãnh mỉm cười, nói ra một câu nhường Hồng Quân lông mày nhíu chặt. Chương 138, Vực Ngoại Thiên Ma. Đại đạo tại thượng, ta La Hầu nguyện hóa thành Vực Ngoại Thiên Ma, vì chúng sinh tâm kiếp. Từ đó tà niệm sinh mà thiên ma hiện, đạo cao một thước, ma cao một trượng, chính đạo không diệt thiên ma bất tử. Đại đạo giám chi. La Hầu thanh âm ủ ủ, nhảy qua thiên đạo trực tiếp hướng đại đạo thỉnh nguyện. Bởi vì hắn hóa chính là Vực Ngoại Thiên Ma, tại Hồng Hoang Thiên Địa bên ngoài, liền thiên đạo đều không quản hạt được. Mà lại chúng sinh chỉ cần sinh ra tà niệm, hắn liền sẽ trực tiếp tại sinh linh đáy lòng xuất hiện, không nhìn bất luận cái gì quy tắc. Cho nên, chỉ có đại đạo mới có thể thành toàn. Ầm ầm. Đại đạo đáp lại, bất ngờ đáp ứng. La Hầu từ ma khí tạo thành bóng người dần dần hư hóa, có hồng hoang thế giới chuyển hướng vực ngoại. Ha ha ha. Hồng Quân, bản tôn thua, nhưng là ngươi cũng không có thắng. Ngươi giết không được bản tôn. Nhưng là bản tôn dạy ngươi đồ tử đồ tôn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta niệm cả đời, bản tôn tử sẽ xuất hiện. Ha ha ha. La Hầu thanh âm càng ngày càng như có như không, cho đến sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Vực Ngoại Thiên Ma, xuất thế. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng trong lòng không biết cảm giác gì. Tại Vực Ngoại Thiên Ma xuất hiện trước kia, chúng sinh tu luyện không có nhập ma nói chuyện. Nhưng là Vực Ngoại Thiên Ma xuất hiện về sau, không cẩn thận liền sẽ rơi vào ma đạo, trở thành bị thiên ma khống chế ma đầu. Đây là tâm kiếp. Nguyên bản hồng hoang chỉ có thiên kiếp, từ nay về sau liền có thêm một cái tâm kiếp, sinh linh trong quá trình tu luyện, kiếp nạn lại thêm một cái, đều sẽ càng thêm khó khăn, mà lại nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí không thể lòng sinh tà niệm. Bất quá đây cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu có thể ma luyện tu sĩ ý chí, miễn cho chỉ có tu vi mà vọng động vô danh. Có điều, ngươi chưa hẳn chờ đến Hồng Quân đồ tử đồ tôn. Nhìn xem La Hầu biến mất phương hướng, Ngao Thắng trong lòng yên lặng nói. Vực Ngoại Thiên Ma không tại thiên đạo trong khống chế. Hồng Quân thì trong lòng cảm giác nặng nề, lộ ra một chút tức giận cùng không cam lòng. Hắn tại sao muốn thành vì thiên đạo đại ngôn nhân, còn không phải là vì khống chế hồng hoang từ đó khống chế chúng sinh. Bây giờ lại ra một cái không tại thiên đạo khống chế Vực Ngoại Thiên Ma, trong lòng của hắn có thể dễ chịu mới là lạ. La Hầu hóa thành vực ngoại thiên ma về sau, Ngao Thắng cùng Hồng Quân mang tâm sự riêng. Hồng Quân, La Hầu sự tình tạm thời có một kết thúc, tiếp được xuống cần phải giải quyết ân oán của chúng ta. Ngao Thắng quay người, mỉm cười nhìn Hồng Quân. Mà Hồng Quân bị Ngao Thắng ánh mắt quét qua, lập tức trong lòng nhảy một cái. Hắn lúc này mới phát hiện, phiền phức của mình giống như cũng chưa qua đi. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng bần đạo đánh nhau chết sống? Hồng Quân sắc mặt khó coi nói. Không, cũng không phải là tại hạ muốn đối địch với ngươi. Trên thực tế ta một mực thiện chí giúp người, từ không trêu chọc thị phi, ý thế hiếp người. Nhưng là ngươi Hồng Quân tự cho là đúng, không coi ai ra gì, hiện tại còn đem trách nhiệm vứt cho ta. Ngao Thắng cười lạnh, một câu đập Hồng Quân không lời nào để nói. Đúng là hắn trước trêu chọc Ngao Thắng, mà lại ý thế hiếp người muốn Ngao Thắng cúi đầu. Nghĩ tới đây, Hồng Quân cũng có chút hối hận. Phải biết rằng này, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng là hiện tại nói cái gì, đều đã. Ngao Thắng đạo hữu, tuy nhiên bần đạo hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng là cũng không dễ dàng. Nếu như bần đạo thật liều cho cá chết lưới rách, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Không bằng ngươi ta bắt tay giảng hòa, từ nay về sau sở hữu xóa bỏ. Hồng Quân sau cùng thở dài, ngữ khí mềm nhũn ra, xem như lui một bước. Hắn lời này, nhường Ngao Thắng lần nữa trầm mặc. Nói thật, hắn xác thực muốn giết chết Hồng Quân. Dù sao cái này lão ngạnh tệ nếu như không chết, trên cơ bản thành vì thiên đạo đại ngôn nhân là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó Long tộc muốn tại Hồng Hoang sinh tồn sinh sôi, liền tránh không được cùng Hồng Quân liên hệ. Lấy Long tộc cùng Hồng Quân quan hệ, đến lúc đó khẳng định sẽ tính kế Long tộc. Nhưng là lão bất tử này cũng không phải dễ dàng như vậy giết, dù sao hắn là một cái lão ngạnh tệ. Tuy nhiên hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng ai cũng không biết hắn lưu lại hậu thủ gì. Nếu quả như thật cá chết lưới rách, Ngao Thắng cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Nếu như Hồng Quân tại trong tuyệt vọng, hoặc La Hầu tự bạo, ai có nắm chắc toàn thân trở ra. Đặc biệt là cái này lão ngạnh tệ còn có tam thi, cái này tam thi cũng không giống như bản thể như thế bị trọng thương. Tuy nhiên hắn tự bạo khả năng không lớn, nhưng là cũng không thể không phòng. Bởi vậy, Ngao Thắng trong lúc nhất thời cũng vô cùng do dự. Một bên là giết chết Hồng Quân cơ hội tốt, nhưng một bên khác lại là cực lớn mạo hiểm. Tốt, đã ngươi nói như vậy, muốn bắt tay giảng hòa cũng có thể. Nhưng là ngươi nhất định phải hướng đại đạo phát thệ, như có một ngày chứng đạo không thể tính tính cùng nhằm vào ta Long tộc, nếu không cảnh giới rơi xuống, vĩnh viễn không bao giờ có thể chứng đạo. Suy tư thật lâu, sau cùng Ngao Thắng đưa ra điều kiện. Nghe được Ngao Thắng điều kiện, Hồng Quân trong lòng giận dữ. Điều kiện này, hắn kỳ thực rất khó tiếp nhận. Bởi vì hắn vẫn muốn cũng là trước tiên đem cửa này đi qua, chờ mình chứng đạo Hỗn Nguyên lại tới thu thập Ngao Thắng cùng Long tộc. Ngao Thắng điều kiện này, chẳng khác gì là sau này mình lại không có thể tìm Long tộc báo thù. Nhưng là hắn lại không thể không đáp ứng, bởi vì nếu như không đáp ứng chính mình hôm nay rất có thể liền không có sau đó. Cho nên Hồng Quân cắn răng một cái, quyết định đáp ứng. Nhưng là, hắn cũng là có điều kiện. Đạo hữu, ngươi điều kiện này quá phận. Bần đạo có thể không trêu chọc các ngươi Long tộc, nhưng là nếu như các ngươi Long tộc trêu chọc bần đạo đâu? Hồng Quân phẫn nộ đạo. Tốt à, vậy ta liền lui thêm bước nữa. Ngươi hướng đại đạo phát thệ không phải chủ động đối với ta Long tộc động thủ. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng, như đạo hữu không đồng ý cái kia liền không có gì để nói. Tốt, như thế, bần đạo có thể đáp ứng. Vậy liền phát thệ đi. Hồng Quân hít sâu một hơi, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng, sau đó dựng thẳng lên ba ngón tay. Đại đạo lại đến, nay ta Hồng Quân ở đây phát thệ. Như có một ngày bần đạo chứng đạo Hỗn Nguyên, trừ phi Long tộc chủ động khiêu khích, nếu không bần đạo tuyệt không nhằm vào cùng tính kế Long tộc. Như tuần này thề cảnh giới rơi xuống, vĩnh viễn không bao giờ có thể chứng đạo. Hồng Quân ôm hận phát ra một cái thề độc. Hắn lòng đang dỉ máu, lửa giận của hắn đang thiêu đốt, hắn cảm giác được trước nay chưa có biệt khuất. Bất quá Ngao Thắng cũng không quan tâm tâm tình của hắn, nếu như không phải giá quá lớn, hắn đã giết chết Hồng Quân. Ầm ầm. Đại đạo kỷ lục, cái này lời thề bị đại đạo chỗ thừa nhận. Một khi Hồng Quân vi phạm lời thề, đều sẽ bị đại đạo truy cứu, liền thiên đạo đều không ngăn cản được. Ngao Thắng chỗ lấy nhường Hồng Quân đối đại đạo phát thệ, mà không phải hướng lên trời đạo phát thệ, cũng là bởi vì điểm này. Bởi vì Hồng Quân về sau là muốn trở thành thiên đạo đại ngôn nhân, thậm chí sau cùng lấy thân hợp đạo, hắn chính mình là thiên đạo một bộ phận. Hướng lên trời đạo phát thệ, ai biết có dùng hay không dùng. Nhưng là đại đạo nha. Coi như thiên đạo cũng phải tuân thủ. Đạo hữu, như vậy được chưa? Hồng Quân cắn răng hỏi. Tự nhiên. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Ngao Thắng cười híp mắt đưa tay làm cái mời động tác. Hừ. Chương 139, đại kiếp tận, công đức hàng. Hồng Quân cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng biệt khuất, nhưng là hắn nhưng lại không thể không nhịn xuống khẩu khí này. Vì sinh mệnh, cũng vì chứng đạo. Bất quá đúng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên vang lên mấy đạo lời thề. Thiên đạo tại thượng, ta Phượng Hoàng tộc Chu Tước nguyện lấy thân bổ thiên đạo, đảm nhiệm tứ linh thánh thú chi Nam Phương Chu Tước, trấn áp bất tử Hỏa Sơn, thủ hộ Hồng Hoang. Hồng Hoang không hủy, Chu Tước không ra. Thiên đạo tại thượng, ta Kỳ Lân tộc Mậu Kỳ Kỳ Lân thủy tổ kỳ, nguyện lấy thân bổ thiên đạo, từ đó sau Kỳ Lân vì tưởng thụy chi thú, Kỳ Lân ra điểm lành đến. Hồng Hoang không hủy, Mậu Kỳ Kỳ Lân không ra. Thiên đạo tại thượng, ta Hổ tộc Bạch Hổ nguyện lấy thân bổ thiên đạo, đảm nhiệm tứ linh thánh thú chi Tây Phương Bạch Hổ, trấn áp Tây Phương Ma Nhãn, thủ hộ Hồng Hoang. Hồng Hoang không hủy, Bạch Hổ không ra. Ầm ầm. Liên tục ba đạo lời thề lên, đại biểu cho một kiếp này chính thức kết thúc, bầu trời kiếp khí tán đi, thiên cơ lần nữa khôi phục rõ ràng. Ngay tại tất cả mọi người coi là cứ như vậy lúc kết thúc, bầu trời xuất hiện huyền hoàng chi sắc, đã nhiều lần thu hoạch công đức ngao thắng biết, đại kiếp kết thúc, thiên đạo bắt đầu kết toán khen thưởng công đức. Lần này công đức rất nhiều, so với một lần trước hung thú kiếp còn nhiều hơn gấp đôi. Chỗ lấy lần này khen thưởng công đức nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì La Hầu. Hắn lấy toàn bộ Hồng Hoang Tây Phương làm tế phẩm, ý đồ hủy diệt toàn bộ Tây Phương, nếu không phải ngao thắng xuất thủ, toàn bộ Tây Phương đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà đối với Hồng Hoang Thiên Đạo mà nói, bảo vệ nó hoàn chỉnh, tự nhiên công đức vô lượng. Lớn như vậy công đức, có hai thành tất cả thuộc về ngao thắng. Công đức Kim Luân, ra. Ngao thắng hét lớn một tiếng, sau đầu sáng loáng kim sắc công đức Kim Luân xuất hiện, còn chưa kịp rời đi Hồng Quân kem chút ánh mắt bị lóe mù. Mẹ nó. Cái này mẹ nó là thiên đạo con rồi ta. Hán. Hán tại sao có thể có khổng lột như vậy công đức? Hồng Quân mộng bức, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hán từ hung thú kiếp liền bắt đầu mưu tính, lần này hắn cũng mưu tính thật lâu, chuẩn bị rất nhiều. Thế nhưng là, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều công đức như vậy a. Bất quá ngao thắng mới không cần quan tâm nhiều, trực tiếp đem hai thành công đức đánh vào công đức Kim Luân, nhường công đức Kim Luân biến càng thêm lóa mắt, giống như chân chính hoàng kim chú tạo đồng dạng. Lúc này ngao thắng công đức Kim Luân tuy nhiên không phải công đức pháp bảo, nhưng lại so công đức pháp bảo càng hiếm thấy hơn. Mà lại ẩn chứa trong đó công đức, đơn giản dọa người, coi như so công đức trí bảo huyền hoàng linh lung bảo tháp hoặc là hồng mông lượng tiên xích, đều không kém nhiều lắm. Chỉ bất quá một cái là từ đại đạo công đức ngưng tụ, một cái là từ thiên đạo công đức ngưng tụ, chỉ thế thôi. Có nhiều công đức như vậy, ai mẹ nó dám động xúc sinh kia. Ngươi có nhiều công đức như vậy sớm lấy ra đến à, sớm lấy ra đến ta mẹ nó cũng sẽ không đi tìm ngươi gây chuyện. Hồng Quân sọ não đau, cảm thấy mình bị ngao thắng cho hố. Ngao thắng nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Hồng Quân, cười ha ha. Ha ha than bùn a ha ha, thiện nhân này, hãm hại, lão ngạch tệ. Hồng Quân nhìn xem ngao thắng kia tấm cần ăn đòn mặt, trong lòng không ngừng thầm mắng. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, như thế âm hiểm lão ngạch tệ. Trước kia hắn cho là mình đã đủ âm, mới biết mình liền là trò trẻ con. Trước mắt đầu này hỗn đản long, mới là âm hiểm nhất cái kia một. Phanh phanh phanh. Lúc này thời điểm thanh long, trúc long cùng mấy cái long nhị đại cùng tiểu phiến tử cũng từ địa mạch chỗ chui ra. Vâng. Công đức buông xuống, mấy người bọn hắn cộng lại thu được hai thành công đức. Đây là bởi vì bọn họ ở địa mạch chỗ ổn định địa mạch, cho nên thiên đạo cho khen thưởng. Quang bọn hắn một nhà tử, liền thu được lần đại kiếp nạn này gần một nửa công đức. Nhìn Hồng Quân đỏ mắt muốn chết, hận không thể bóp chết bọn họ thay vào đó. Lại xem bọn hắn nguyên một đám sau đầu công đức Kim Luân, hắn cảm thấy rất tâm tắc. Nguyên một đám công đức nhiều như vậy, liền xem như vừa mới không phát thể, chính mình cũng sẽ không dễ dàng động đến bọn hắn. Dù sao công đức cái đồ chơi này, liên lụy nhân quả quá lớn. Bất quá nghĩ lại, chính mình cái kia lời thề giống như cũng không có bị thua thiệt nhiều. Dù sao, coi như không phát thể cũng bất động tùy tiện động không phải. Hồng Quân dạng này tự an ủi mình, tâm lý mới dễ chịu một điểm. Ngao thắng cả nhà đạt được 4 thành công đức, còn lại tạo thành công đức có 1 thành thuộc về Hồng Quân, mà Chu Tước, Bạch Hổ cùng Thủy Tổ Kỳ bởi vì trấn áp Hồng Hoang mà mỗi người đạt được 1 thành công đức, còn lại 2 thành thì vung vào Hồng Hoang đại địa. Công đức buông xuống biểu thị đại kiếp kết thúc, nhưng là đối với Hồng Hoang đại địa phá hư, không có mấy cái nguyên hội lại không khôi phục lại được. Đặc biệt là Hồng Hoang sinh linh, một kiếp này trực tiếp chết cửu thành, liền xem như hung thú kiếp thời điểm cũng không có nghiêm trọng như vậy. Bất quá, đây là ai đều chuyện không có cách nào khác. Dù sao từ một kiếp này bắt đầu, thiên địa kiếp bắt đầu chuyển biến làm sinh linh kiếp. Thiên địa được mở mang đi ra, tự nhiên cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Từ khai thiên tích địa một khắc này bắt đầu, Hồng Hoang thiên địa cũng một mực tại bị kiếp nạn. Mỗi một lần kiếp nạn, Hồng Hoang thiên địa đều bị to lớn phá hư cùng tổn thất. Bây giờ 3 lần kiếp số đã đủ, Hồng Hoang xem như triệt để vững chắc xuống, thiên đạo cũng triệt để diễn hóa hoàn thành, từ ẩn nặc trạng thái triệt để hiển hóa. Cũng là từ giờ khắc này, đại đạo ẩn nặc, đem Hồng Hoang triệt để giao cho thiên đạo. Đi, chúng ta trở về. Mưu tính vô số năm, cố gắng mấy chục triệu năm, rốt cục đạt được mình muốn, Ngao Thắng tâm tình phi thường tốt, vung tay lên mang theo hai cái huynh đệ cùng mấy cái chất tử cùng tiểu phiến tử trở về. Hắn đối lần này thu hoạch phi thường hài lòng, bởi vì hắn chẳng những sở hữu mưu tính bên trong đồ vật đều phải đến, còn ngoài ý liệu đạt được non nửa khối tạo hóa ngọc điệp. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Có cái này non nửa khối tạo hóa ngọc điệp, hắn đối với mình chứng đạo lòng tin càng đầy. Hồng Quân nhìn lấy bọn hắn rời đi, trong lòng không nói ra là tư vị gì. Có hâm mộ, có phẫn nộ. Cắn răng nghiến lợi đồng thời, cũng không thể không thừa nhận mấy tên hỗn đản này không dễ chọc. Hừ. Sau cùng, Hồng Quân hừ lạnh một tiếng cũng rời đi. Hắn đã diệt La Hầu, tuy nhiên La Hầu cũng không có triệt để tiêu vong, nhưng đối với hắn thành vì thiên đạo đại ngôn nhân đã không có uy hiếp. Hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt, liền là mau chóng chứng đạo hôn nguyên, thành vì thiên đạo đại ngôn nhân, thống trị toàn bộ hồng hoang thế giới. Còn lại, đều có thể sau này hay nói. Tại bọn họ đều sau khi rời đi, một thân ảnh thời gian dần trôi qua từ trong hư không hiện hiện. Ai? Ta hỗn độn ma thần đến cùng không phải hồng hoang sinh linh, không nhận hồng hoang chào đón A. Dương Mi nhìn xem đã biến mất La Hầu, cùng chỉ còn lại có một nửa tu di sơn thở dài. Giờ khắc này, hắn rời đi hồng hoang ý nghĩ trước nay chưa có mãnh liệt. Há lại chỉ có từng đó là không nhận chào đón. Đơn giản cũng là tràn đầy ác ý, cẩn thận suy nghĩ một chút, cơ hồ sở hữu cùng hỗn độn ma thần có liên quan sinh linh đều đã biến mất. La Hầu, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, Ngũ Hành lão tổ. Trừ hắn cùng Hồng Quân bên ngoài, khai thiên đại kiếp bên trong còn sót lại mấy cái hỗn độn ma thần đều treo rồi. Thậm chí hỗn độn ma thần huyết nhục diễn sinh hung thú, cũng cơ hồ thường vong hầu như không còn. Hồng hoang, đến cùng vẫn là dung không được hỗn độn ma thần. Thương tâm. Có chút người lao ra hủy bỏ tự động đặt mua. Cái này hạ không phải lưu manh, nhưng là còn không bằng lưu manh đây. Ô ô ô. Chương 140, Ngao Thắng đổ mồ hôi lạnh. Ngao Thắng mang theo hai cái huynh đệ cùng chín cái chất tử cùng tiểu phiến tử rời đi, nhìn xem vô cùng thong dong bình tĩnh. Nhưng là vừa rời đi không bao lâu, hắn mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Sao, ngàn phòng bị vạn cẩn thận, vẫn là lấy thiên đạo tính kế. Ngao Thắng toàn thân mồ hôi lạnh phả ra, dọa đến hãi hùng khiếp vía. Đúng vậy, Ngao Thắng bị thiên đạo tính kế. Hắn cho tới nay đều là lấy cẩu thả đến kéo dài tính mạng, thoát khỏi bị thiên đạo tính kế mà số mệnh phải chết đi. Trước đó cũng vẫn luôn là thật tốt, nhưng là tại trước đây không lâu hắn bị thiên đạo ảnh hưởng tới tâm trí. Cụ thể tới nói, cũng là hắn giận dữ Hồng Quân. Vốn là lấy cách làm của hắn, là không thể nào giận dữ Hồng Quân. Mà lại hắn vẫn luôn biết Hồng Quân trảm tam thi chứng đạo, không có khả năng đem như thế quan trọng đại sự đều quên. Nhưng là tại trước đây không lâu, hắn hết lần này tới lần khác liền quên lãng, mà lại cùng cho tới nay cách làm nghiêm trọng không hợp. Dưới tình huống bình thường, Ngao Thắng hẳn là sẽ từ chối nhã nhặn Hồng Quân, mà không phải giận dữ. Nhưng là trong khoảnh khắc đó, hắn không chút do dự giận dữ Hồng Quân. Mà lại trọng yếu nhất chính là, mình tại sao cùng vậy mà buông tha Hồng Quân. Điều đó không có khả năng, lấy Ngao Thắng tâm trí tuyệt không có khả năng lưu lại hậu hoạn. Rất hiển nhiên, thiên đạo mượn lần đại kiếp nạn này ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Hắn dụ ý. Không có gì hơn mượn Hồng Quân tay trừ rơi chính mình. Bởi vì chính mình tồn tại, uy hiếp đến thiên đạo. Đặc biệt là trên người hắn khai thiên công đức, là thiên đạo đều kiêng kỵ đồ vật. Cho nên, hắn muốn trừ hết Ngao Thắng. Nhìn chung toàn bộ hồng hoang, phàm là có khai thiên công đức, trên cơ bản đều không có kết cục tốt. Ngoại trừ Tam Thanh bên ngoài, trên cơ bản toàn bộ đều đã chết. Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng, Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân, Tổ Long, Thập Nhị Tổ Vu, thậm chí ngay cả Bất Chu Sơn đều gây mất. Thanh Long cùng Trúc Long tuy nhiên không chết, cũng biết bị thiên đạo tính kế đi chấn áp Đông Hải Hải Nhãn, thành tứ linh thánh thú một trong. Một cái tại cực bắc chi địa, khống chế cực bắc chi địa ngày đêm. Đều là vĩnh viễn không được rời đi, tương đương với vĩnh thế cầm tù. Tam Thanh tuy nhiên kết quả tốt một chút, nhưng cũng thành thiên đạo khống chế dưới thánh nhân. Tuy nhiên bất tử bất diệt, xem như khác loại chứng đạo hôn nguyên, nhưng cũng vô pháp thoát ly thiên đạo khống chế. Đây đều là cùng bản cổ có quan hệ, thân có khai thiên công đức. Có thể nói đều bị thiên đạo tính kế. Thiên đạo đang cực lực tiêu trừ không ổn định nhân tố, cực lực bài trừ đại đạo ảnh hưởng, cũng đang cực lực loại bỏ bản cổ ảnh hưởng. Còn lại đều không nói, tạm thời bất kể có phải hay không là thiên đạo tính kế, tối thiểu nhất đều là tiêu hao công đức về sau hướng kiếp mà chết. Nhưng là Bất Chu Sơn, đoạn quá không giải thích được. Một cái nho nhỏ, chuẩn thánh cấp bậc cộng công, vậy mà có thể đụng ngã cây cột chống trời Bất Chu Sơn. Ngươi mẹ nó xác thực không phải đang đùa ta. Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Ngao Thắng có thể rất phụ trách nói, đừng nói là cộng công, liền xem như hắn hiện đang toàn lực công kích Bất Chu Sơn, cũng vô pháp đối Bất Chu Sơn tạo thành bao lớn phá hư. Liền xem như tự bạo, cũng tuyệt đối không có khả năng nổ sập thậm chí, khả năng đối Bất Chu Sơn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cộng công liền đụng phải Chu Sơn. Cái này, muốn nói không có thiên đạo ở sau lưng Lan, chỉ sợ quỷ đều không tin. Vì cái gì phải làm như vậy? Cũng là bởi vì thiên đạo phải suy yếu bản cổ đối hồng hoang ảnh hưởng, thậm chí tốt nhất có thể hoàn toàn tiêu trừ. Cho nên người mang khai thiên công đức, bản cổ một phần thân thể biến thành tam tộc tranh bá hồng hoang, đem khai thiên công đức tiêu hao hết về sau bi kịch kết thúc. Cho nên thiên đạo mượn hồng quân miệng, nhường vu tộc trưởng quản đại địa. Đồng thời lại làm ra đến một cái yêu tộc trưởng quản thiên đình, cùng vu tộc đối kháng chém giết. Chờ vu tộc khai thiên công đức tiêu hao sạch sẽ về sau, không thể không lui ra lịch sử võ đài, thậm chí kém chút diệt tộc. Bây giờ lại tính kế ngao thắng, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tóm lại, thiên đạo không cho phép bản cổ tiếp tục ảnh hưởng hưng hoang. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Vô thanh vô tức, liền ảnh hưởng tới của ta thần trí. Ngao thắng trong lòng vô cùng kinh hãi, đối thiên đạo tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Thật là đáng sợ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ngao thắng dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát giác. Thẳng đến La Hầu vẫn lạc, tam tộc tranh bá kết thúc, đại kiếp đi qua, thiên cơ khôi phục thư thái thời điểm, hắn mới khôi phục lại. Dạng này tính kế, nhường ngao thắng trong lòng rét run. Có điều hắn so sánh may mắn là, không có giống tam tộc một dạng bị hoàn toàn mê hoặc thần trí, hoàn toàn đánh mất bản thân. Ngao thắng suy đoán, có khả năng đại đạo còn không có triệt để biến mất, thiên đạo không dám đối người mang khai thiên đại đạo công đức chính mình quá phận. Nếu không chính mình rất có thể giống tam tộc một dạng, tại sát khí cùng thiên đạo ảnh hưởng dưới triệt để đánh mất lý trí. Nếu quả như thật là như thế, chỉ sợ chính mình cách cái chết cũng không xa. Có điều, ngươi ngàn tính kế vạn tính kế, không có tính kế đến Hồng Quân không dám động thủ với ta. Mà lại, Hồng Quân cũng chưa hẳn là ta Long tộc đối thủ, chỉ sợ đây là ngươi duy nhất sai lầm. Ngao thắng ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, dường như có thể nhìn đến thiên đạo một dạng, trong lòng không ngừng cười lạnh. Thiên đạo tính kế chính mình lần này, lần tiếp theo Ngao thắng sẽ không lại cho hắn cơ hội. Bởi vì chờ mình chứng đạo hôn nguyên, thiên đạo liền cũng đã không thể ảnh hưởng chính mình. Tại thời khắc này, Ngao thắng vô cùng muốn trở về tìm kiếm Hồng Quân, chạm thảo trừ căn. Bởi vì tại thiên đạo tính kế dưới, mình đã triệt để đắc tội Hồng Quân. Tuy nhiên hắn bức bách Hồng Quân phát đại đạo thệ ngôn, nhưng là lời thề vật này là có lỗ thủng. Tỷ như Hồng Quân nói không chủ động đối Long tộc động thủ, nhưng là nếu như Long tộc bị ảnh hưởng thần trí khiêu khích Hồng Quân đâu? Hoặc là nói hắn ám chỉ đệ tử của mình, nhường mấy cái kia thánh nhân động thủ đâu? Cái này, đều là lỗ thủng. Bất quá nghĩ nghĩ, Ngao thắng vẫn là từ bỏ. Lần này không phải thiên đạo ảnh hưởng, mà chính là hắn hiểu được chính mình không có khả năng giết Hồng Quân. Không phải thực lực không cho phép, mà chính là Hồng Quân khả năng đã sớm không có ở đây. Mà lại có thiên đạo trợ giúp, chính mình muốn tìm đến Hồng Quân khả năng cơ hồ là không. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, hắn còn dùng non nửa khối tạo hóa ngọc điệp thôi diễn một lần. Kết quả, Hồng Quân hết thể tin tức đều bị ẩn giấu đi. Rất hiển nhiên, đây là thiên đạo xuất thủ. Tốt tốt tốt. Thật sự là quá tốt. Bất quá, bút chướng này chúng ta sớm vẫn có thể coi là. Ngao thắng trong lòng âm thầm cắn răng, đem đây hết thể chôn ở trong lòng. Trở lại tổ long điện về sau, hắn lập tức lựa chọn bế quan. Đối tại thiên đạo uy hiếp, hắn nhất định phải nhanh thoát khỏi. Chỉ có chứng đạo hôn nguyên, thiên đạo mới không cách nào tính kế hắn. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh bế quan chứng đạo hôn nguyên. Mà Thanh Long, Trúc Long, mấy cái Long nhị đại cùng tiểu phiến tử, cũng bị cưỡng chế bế quan. Hắn không xuất quan, bất kỳ người nào không được bước ra tổ Long Điện một bước. Bởi vì bất luận kẻ nào bước ra tổ Long Điện, cũng có thể trở thành Hồng Quân đối Long tộc động thủ lấy cớ. Ngao thắng cũng không hy vọng chính mình chứng đạo hôn nguyên sau khi xuất quan, Long tộc đã bị diệt. Chương 141, lại chưa bảo. Có Ngao thắng phân phó, những người khác tự nhiên không dám phản đối. Đặc biệt là mấy cái Long nhị đại, chớ nhìn bọn họ ở bên ngoài phách lối như vậy, tại Ngao thắng trước mặt đều như là gà con. Không có cách, nhiều năm như vậy đều có bóng ma tâm lý. Biết rồi. Mấy cái Long nhị đại lớn tiếng đáp ứng nói. Ừm, dạng này tốt nhất. Ngao thắng nhẹ gật đầu, sau đó phất tay đem pháp bảo của mình đều đem ra. Đương nhiên, lấy ra đều là thượng phẩm trở lên tiên thiên linh bảo. Bên trong hạ phẩm, hắn đều chẳng muốn lấy ra. Tiếp đó, ta điểm một phần linh bảo. Ngao thắng linh bảo rất nhiều, hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp có gần một nửa, tiên thiên trí bảo có thái cực đồ cùng bản cổ phiên, cực phẩm tiên thiên linh bảo có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm công đức kim liên, càn khôn đỉnh cùng càn khôn đồ. Về phần thượng phẩm linh bảo, ngoại trừ long đầu quả trượng, lạc bảo kim tiền, ngũ hành hoàn bên ngoài, còn có long môn cùng chú dạ châu. Bất quá long môn cùng chú dạ châu, Ngao thắng không định sử dụng. Ngoại trừ pháp bảo bên ngoài, Ngao thắng còn có hai kiện dị bảo, hung thú hoàng quan cùng thí thần thương. Nhiều như vậy pháp bảo cùng dị bảo hắn cũng không dùng đến, cho nên chuẩn bị phân cho những người khác tăng thực lực lên. Tựa như là nguyên bản trong Hồng Hoang Hồng Quân một dạng, chứng đạo về sau ngoại trừ tạo hóa ngọc điệp bên ngoài, cái gì linh bảo đều không lưu. Liền xem như tiên thiên chí bảo thái cực đồ cùng bản cổ phiên, hắn đều cho ra ngoài. Vì cái gì? Bởi vì không cần đến. Hiện tại Ngao Thắng cũng là như vậy, bình thường linh bảo hắn cũng không cần đến, nhiều giữ lấy cũng vô dụng. Bất quá những người khác nhìn xem Ngao Thắng bảo bối, đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Đặc biệt là mấy cái Long Nhị Đại, trước đó nhìn xem tiểu phiến tử một thân thượng phẩm tiên thiên linh bảo trang phục, đã sớm hâm mộ không nên không nên. Mấy tên tiểu tử các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ngao Thắng nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn, liền biết bọn họ muốn. Bất quá bây giờ trước không cân nhắc bọn họ, bởi vì Thanh Long cùng Trúc Long cũng không có gì linh bảo. Thanh Long, cái này thập nhị phẩm công đức kim liên cùng Long đầu quải trượng cho ngươi, vừa vặn một công một thủ. Ngao Thắng vung tay lên, thập nhị phẩm công đức kim liên cùng Long đầu quải trượng bay đến Thanh Long trước người. Thanh Long cũng không có khách khí, đều là thân huynh đệ có cái gì tốt khách khí. Tốt. Thanh Long đem hai kiện linh bảo thu vào, sau đó đem Thanh Liên bảo sắc kỳ đem ra. Đại ca, ta có thập nhị phẩm công đức kim liên, cái này Thanh Liên bảo sắc kỳ liền không cần đến, chờ sau đó phân đi. Thanh Long cười ha ha, đem trước đó Ngao Thắng cho hắn Thanh Liên bảo sắc kỳ đưa đến Ngao Thắng trước người. Ngao Thắng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục đối Trúc Long nói. Tam đệ, ngươi có một kiện thượng phẩm công kích tính tiên thiên linh bảo, cái kia món này phòng ngự tính cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, liền cho ngươi đi. Ngao Thắng lần nữa vung tay lên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bay đến Trúc Long trước người. Trúc Long cũng không có khách khí, phất tay đem thập thế hắc liên thu vào. Chờ Thanh Long cùng Trúc Long đều thu hồi linh bảo về sau, Ngao Thắng quay đầu nhìn. Long Nhị Đại. Hắn hiện trên tay ngoại trừ Long Môn cùng chú Dạ Châu bên ngoài, còn có non nửa khối tạo hóa ngọc điệp, thái cực đồ, bản cổ phiên, thí thần thương, hung thú hoàng quan, càn khôn đỉnh, càn khôn đồ, thanh liên bảo sắc kỷ, lạc bảo kim tiền, ngũ hành hoàn. Có điều hắn chuẩn bị lưu lại tạo hóa ngọc điệp, đồ, bản cổ phiên cùng thí thần thương. Cứ như vậy, linh bảo vậy mà không đủ phân. Bất đắc dĩ, Ngao Thắng đem tiểu phiến tử từ Long Châu bên trong kéo ra ngoài. Ngươi làm gì? Tiểu phiến tử vốn là ngay tại Long Châu bên trong ngủ, bị Ngao Thắng lôi ra đến có chút khó chịu đạo. Tiểu gia hỏa, ta tìm ngươi ra đến tự nhiên có chuyện tốt. Ngao Thắng cười cười nói. Chuyện gì tốt? Tiểu phiến tử cảnh giác nhìn xem Ngao Thắng, dường như Ngao Thắng nói chuyện tốt chuẩn không có chuyện tốt một dạng. Nhìn xem hắn để phòng dáng vẻ, Ngao Thắng vừa bực mình vừa buồn cười lại không còn gì để nói. Cái này mẹ nó, ngươi để phòng cấp đâu? Tốt, ta bên này linh bảo không đủ phân, cho nên định dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo đổi lấy ngươi thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thế nào? Đổi hay không? Ngao Thắng nói xong, đem càn khôn đỉnh cùng càn khôn đồ phóng tới tiểu phiến tử trước mặt. Rất tùy ý chọn một kiện, cho ta 5 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Một kiện đổi 5 kiện. Nhìn xem tựa như là tiểu phiến tử bị thua thiệt. Nhưng trên thực tế tuyệt đối không phải, ngược lại tiểu phiến tử còn chiếm đại tiện nghi. Nếu có người hưu ngũ kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có người nguyện ý dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng hắn ống, hắn hội không chút do dự. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, toàn bộ Hồng Hoang chỉ có 10 dạng, tổng cộng chỉ có 10 mấy món. Mỗi một kiện đều uy lực vô tận, so 5 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo chân quý hơn, tác dụng lớn hơn. Đây cũng là tiểu phiến tử là người một nhà, nếu không Ngao Thắng nơi nào sẽ cùng hắn đổi. Ngươi nói thật chứ? Tiểu phiến tử con ngươi đảo một vòng, dường như không quá tin tưởng một dạng. Hắn tiên thiên linh bảo rất nhiều, thượng phẩm tiên thiên linh bảo cũng không ít. Nhưng là duy chỉ có cực phẩm tiên thiên linh bảo, một kiện cũng không có. Nếu như có thể dùng 5 kiện đổi một kiện, hắn tự nhiên là vô cùng vui lòng. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Tốt, ta đổi. Tiểu phiến tử không có hai lời, trực tiếp lấy ra 5 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bao quát 24 khỏa định Hải Châu. Ngoài ra còn có tử lôi truy, ngư cổ, chu tà kiếm cùng vô cực vòng tay. Đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đem 5 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo lấy ra về sau, tiểu phiến tử trực tiếp cầm lên càn khôn đỉnh, sau đó trái xem phải xem, bảo bối không được. Ngươi cái này tiểu phiến tử ngược lại là ánh mắt tốt, này càn khôn đỉnh có trở lại hậu thiên vì tiên thiên công hiệu, có thể nói có thứ này liền sẽ không lại thiếu tiên thiên linh bảo. Mà lại vật này về sau còn muốn một trận đại công đức, ngươi ngược lại là tuyển một dạng đồ tốt. Ngao Thắng nhìn xem tiểu phiến tử tuyển càn khôn đỉnh, nhẹ nhàng cười nói. Càn khôn đỉnh. Đúng là một kiện vô cùng kỳ lạ cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nó không có công kích tính, phòng ngự lực tại cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng là hạng chót. Nhưng là nó ngưu bức nhất địa phương, chính là có thể trở lại hậu thiên vi tiên thiên, chỉ cái này một cái công hiệu liền làm cho tất cả mọi người trông mà thèm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, càn khôn đỉnh ngày sau là có đại công đức. Hát hát hát. Tiểu phiến tử đắc ý cười, sau đó mừng khấp khởi thu hồi càn khôn đỉnh. Ngao Thắng lắc đầu, tuy nhiên càn khôn đỉnh không sai, nhưng là đổ cũng không đến mức hối hận. Giống như nơi này có 7 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, một kiện dị bảo, mấy người các ngươi nhìn xem phân đi. Ngao Thắng thu hồi tạo hóa ngọc điệp, thái cực đồ, bản cổ phiên cùng thí thần thương, sau đó đối mấy cái long nhị đại nói ra. Vâng. Mấy cái long nhị đại vui mừng quá đỗi, sau đó bắt đầu chia những bảo bối này. Kỳ thực bọn họ đều muốn cực phẩm tiên thiên linh bảo càn khôn đồ, bất quá cuối cùng vẫn nhường cho lão đại Tùng Ưu. Những người khác đem còn lại 8 cái phân. Chương 142, Tam Thanh Hóa Hình, Chuẩn Thánh Đỉnh Phong. Chia xong pháp bảo về sau, Ngao Thắng lập tức ở Tổ Long Điện bắt đầu bế quan. Hồng Quân, Dương Mi cùng Thanh Long, Trúc Long mấy cái này cùng bối phận tiên thiên đại năng, cũng toàn bộ bắt đầu bế quan. Bởi vì bọn hắn tất cả đều muốn chứng đạo Hỗn Nguyên, càng muốn so sánh với hơn người khác nhanh một bước. Thì liền mấy cái Long Nhị Đại cùng Tiểu Phiến Tử, tuy nhiên chứng đạo hy vọng xa vời, cũng đồng dạng bị Ngao Thắng cưỡng chế tính bế quan. Theo chỉ có mấy cái đại năng bế quan, Hồng Hoang lâm vào chân chính trong bình tĩnh. Không biết bao lâu về sau, Hồng Hoang sinh linh lại một lần nữa bắt đầu tăng nhiều, Hồng Hoang đại chiến dấu vết cũng bị che giấu. Bởi vì cái gọi là Thương Hải Tăng Điển, tại thời gian cái này sức mạnh to lớn trước mặt, hết thảy tất cả đều sẽ bị vùi lấp. Mà giữa thiên địa đợt thứ hai đại năng, thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu thai nghén hóa hình. Tỷ như Côn Lôn Sơn một chỗ thánh cảnh bên trong, Thượng Thư Ngọc Hư cùng 3 cái mạ vàng chữ lớn. Bên trong linh khí như thác nước, tiên tri linh thảo khắp nơi trên đất, chim bay cá nhảy nhàn nhã đùa giỡn chơi đùa. Một ngày này, vốn là bình tĩnh Ngọc Hư cung đống nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một cỗ trước nay chưa có áp lực xuất hiện tại toàn bộ sinh linh trong lòng. Ầm ầm. Sấm sét vang lên, nhường toàn bộ sinh linh nhóm hoảng sợ, nhao nhao chạy từ phía. Mà lúc này, trên bầu trời 3 cỗ thanh khí bỗng nhiên chuyển ra sinh mệnh ba động, còn giống như cái động không đáy điên cuồng hấp thu Ngọc Hư cung bên trong linh khí. Giang giác. Trong mây đen lôi điện hóa thành lôi long, mãnh liệt hướng về 3 cỗ thanh khí bổ tới. Bất quá đúng vào lúc này, thanh khí phía trên bỗng nhiên bay ra một tòa vàng rực chi sắc bảo tháp. Tháp điểm tầng 9, huyền hoàng chi sắc lưu chuyển, rơi xuống vạn đạo kim quang đem 3 cỗ thanh khí bao phủ ở bên trong. Chính là Hồng Hoang chỉ có 2 kiện hậu thiên công đức chí bảo một trong, huyền hoàng linh lung bảo tháp. Vâng! Lôi long đụng vào huyền hoàng linh lung bảo tháp phía trên, lập tức hóa thành điện quang tán loạn, trực tiếp biến mất. Bất quá mây đen cũng sẽ không như vậy bỏ qua, trên bầu trời lôi hải còn đang lan lộn, từng đạo lôi điện không cần tiền một dạng rơi xuống, trong nháy mắt đem 3 cỗ thanh khí bao phủ. Không, Ngọc Hư cung trong vòng nghìn dặm bên trong đều bị dìm ngập, giống như hóa thành lôi điện hải dương. Bất quá huyền hoàng linh lung bảo tháp chính là hậu thiên công đức trí bảo, phòng ngự vô song, vạn pháp bất xâm, liền xem như cùng chân chính tiên thiên trí bảo thái cực đồ so sánh cũng không yếu. Cho nên vô luận thiên lôi hung mãnh cỡ nào, cường đại cỡ nào, Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp thủy chung vững như bàn thạch. Mà 3 cỗ thanh khí tại Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp thủ hộ dưới, càng là không có nguy hiểm. Dòng dã 9981 đạo thiên lôi về sau, trên bầu trời mây đen mới dần dần tan đi, 3 đóa sáng ngời hóa hình chi quang từ trên trời giáng xuống. Xoát xoát xoát. Theo hóa hình chi quang rơi xuống, 3 cỗ thanh khí bỗng nhiên hóa thành 3 người. Đầu tiên một cái là râu tóc bạc trắng, lại quan ngọc lão giả. Thứ hai là khuôn mặt uy nghiêm, ăn nói có ý tứ trung niên nhân. Cái cuối cùng thì giống như thanh niên, mang theo bất cần đời. Thông Thiên, gặp qua 2 vị huynh trưởng. 3 người mỗi người quan sát một chút chính mình về sau, đối với lão giả và trung niên nhân không người thi lễ một cái. Tam đệ khách khí, người ta vốn là một thể, không cần như thế. Lão giả nhẹ nhàng vuốt râu, mỉm cười nói. Đại huynh lời ấy sai rồi, mặc dù chúng ta là huynh đệ, nhưng lễ không thể bỏ. Trung niên nhân khuôn mặt nghiêm túc nói, sau đó cũng rất cung kính hướng Thông Thiên cùng lão giả chào hỏi. Hai vị huynh đệ khách khí. Nhìn một chút trung niên nhân nghiêm túc quy củ dáng vẻ, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó để bọn hắn đứng dậy. 3 người này, thình lình chính là Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Hai vị huynh trưởng, chúng ta từ bản cổ nguyên thần 3 phần đến nay, một mực riêng phần mình tu luyện, không bằng luận đạo một phen như thế nào? Lẫn nhau chào về sau, Thông Thiên bỗng nhiên đề nghị. Thiện. Chính có ý đó. Tam Thanh hóa hình ra thế sau liền bắt đầu luận đạo, cũng không có lập tức ra Côn Lôn Sơn. Mà theo Tam Thanh hóa hình thành công, Hồng Hoang nhóm thứ 2 lớn có thể bắt đầu nhau nhau hóa hình. Bất Chu Sơn nữ hoa cùng Phục Hy, Tu Di Sơn một chỗ ngóc ngách bên trong chuẩn đề cùng tiếp dẫn, Đồng Lai Tiên Đảo Đồng Vương Công, Côn Lôn Sơn Tây Vương Mẫu, Vạn Thọ Sơn Trấn Nguyên Tử, cả ngày phiêu đãng ở trên bầu trời giữa thiên địa đệ nhất đóa hồng vân, Thái Dương Tinh phía trên Đế Tuấn cùng Thái Nhất, Bắc Hải Côn Bằng, Vô Tận Huyết Hải Minh Hà. Chờ chút. Sau này Tử Tiêu cung 3000 khách lúc này thời điểm trên cơ bản đều hóa hình. Chỉ bất quá bởi vì căn nguyên vấn đề, có người hóa hình lúc tu vi cao, có chút hóa hình tu vi thấp. Bất quá thấp nhất, cũng là thái ớt kim tiên điên phong. Giống Tam Thanh dạng này, hóa hình cũng là đại la kim tiên tu vi. Bởi vì bọn họ là bản cổ nguyên thần biến thành, căn nguyên thân thâm hậu, thân có bản cổ khai thiên công đức. Cũng ngay tại lúc này thiên đạo hiển hóa, thấp xuống bọn họ hóa hình tu vi, bằng không bọn hắn hóa hình lúc tuyệt đối sẽ không so Thanh Long cùng Trúc Long thấp. Mà không phải như bây giờ, vẹn vẹn đại la kim tiên sơ kỳ tu vi. Nhưng dù vậy, tại lần này hóa hình sinh linh bên trong, tu vi của bọn hắn cũng là cao nhất. Bất quá lớn nhất làm người ta kinh ngạc, là Bất Chu Sơn để xuất hiện 12 cái cự hán. Ngậy! Cũng không hoàn toàn là cự hán, còn có hai nữ tính sinh linh. Nhưng bọn họ đều là thân cao ngàn trượng, đạp long cầm rắn, từng cái khuôn mặt hung thần ác sát. Chính là bản cổ tinh huyết hỗn hợp khai thiên sát khí mà thành thập nhị tổ vu. Bọn họ nguyên một đám khí thế bằng bạc, sát khí trùng thiên, kiệt ngao bất thuần. Vu vu vu. 12 người lớn tiếng gọi, tản ra làm cho người kinh hồn táng đảm khí tức. Mà lúc này Ngao Thắng, đối với cái này không có gì cả, bởi vì hắn chính tại lần danh đột phá. Đi qua vô số năm lĩnh hội, tu vi của hắn đã đạt đến đột phá chuẩn thánh đỉnh phong biên giới. Thậm chí thì liền hôn nguyên chi đạo, cũng có manh mối. Bất quá đột phá hôn nguyên đại la kim tiên không phải một sớm một chiều sự tình, hắn còn cần đột phá chuẩn thánh đỉnh phong sau từ từ tích lũy. Hôn nguyên chi đạo ta đã có mặt mày, nhưng là lấy tu vi của ta bây giờ còn không cách nào đột phá. Hiện tại vẫn là trước đột phá chuẩn thánh đỉnh phong lại nói, miễn cho tu vi lạc hậu cảnh giới quá nhiều. Ngao Thắng xếp bằng ở tổ long điện, hai mắt nhắm nghiền, tổ long ngạo thế quyết điên cuồng vận chuyển. Rầm rầm rầm. Mênh mông pháp lực giống như giang hà, không ngừng trong cơ thể hắn chạy xuôi, trùng kích toàn thân của hắn khiếu huyệt. Trên đỉnh đầu hắn lột xác thành khánh vân tam hoa hiện hiện. Tinh khí thần tụ, hợp lại là một. Ngao Thắng hét lớn một tiếng, lột xác thành khánh vân tam hoa dần dần sắp vào, thời gian dần trôi qua có dung hợp chi thế. Khánh vân mặc dù là tại tam hoa trên cơ sở thuế biến mà đến, nhưng trên bản chất vẫn là tinh khí thần. Tinh khí thần tam tài biến thành khánh vân hợp lại là một, đây là từ chuẩn thánh hậu kỳ đột phá chuẩn thánh đỉnh phong điều kiện tất yếu, đồng thời cũng là phi thường khó khăn một bước. Bởi vì tinh khí thần tuy nhiên đều đến từ cùng là một người, nhưng dù sao phân thuộc tại khác biệt bộ phận, muốn hợp nhất quá khó khăn. Bất quá cái này đối Ngao Thắng tới nói không tính là gì, bởi vì cảnh giới của hắn đã sớm siêu việt chuẩn thánh đỉnh phong, mò tới hôn nguyên đại la kim tiên cánh cửa. Mà lại, tu vi của hắn cũng tại vô số năm trước cũng đã đầy đủ đột phá chuẩn thánh đỉnh phong. Chương 143, Hôn Nguyên Chi Đạo. Ngao Thắng tu vi đầy đủ, cảnh giới cũng đầy đủ, cho nên đột phá vô cùng thuận lợi. Ba đoá khánh vân tại Ngao Thắng ý chí dưới, chậm rãi dung hợp. Tuy nhiên dung hợp tốc độ không nhanh, thậm chí có thể dùng chậm để hình dung, nhưng lại vô cùng ổn định, không có chút nào vướng víu cùng dừng lại. Một ngày hai ngày, một năm hai năm, dòng dã 7749 năm về sau, Thủy Trung ngồi xếp bằng dung hợp khánh vân Ngao Thắng, đông nhiên chấn động toàn thân. Vâng! Như thiên địa sơ khai âm thanh vang lên, Ngao Thắng trên đỉnh đầu khánh vân triệt để hợp lại là một, mà Ngao Thắng khí thế đột nhiên có một cái vượt qua thức tăng trưởng. Đồng thời lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán lan tràn. Trong một nháy mắt, phương viên mấy chục vạn dặm đều bị cỗ khí thế này bao phủ, tại cái phạm vi này bên trong sinh vật toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, bị cỗ khí thế này chấn nhiếp. Đạo! Một tiếng nhẹ nhàng nỉ non, từ Ngao Thắng trong miệng vô ý thức phát ra, tựa như là đang nói mơ một dạng. Nhưng là cái này dường như chuyện hoang đường một dạng nỉ non, lại mang theo vô tận đạo vận, mang theo làm người chấn động cả hồn phách đại đạo chi lý. Theo một tiếng này nỉ non, toàn bộ tổ long điện chỗ hòn đảo bên trong hoa cỏ trùng cá, chim bay cá nhảy trong nháy mắt khai linh trí. Đạo! Lại là một tiếng, lần này thanh âm so trước đó thanh âm phải lớn, tựa như là bình thường đang nói chuyện một dạng, Ngao Thắng trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Theo cái này vẻ mỉm cười, hòn đảo bên trong cây cỏ trong nháy mắt trăm hoa đua nở. Mà một tiếng này nói, càng làm cho hòn đảo bên trong hoa cỏ hóa thành tinh linh, tại mỗi người bản thể phía trên huyền chuyển nhảy múa. Chim bay cá nhảy, chúng ngư lân giáp tu vi tăng vọt. Bất quá cái này cũng chưa hết, tại cái này về sau Ngao Thắng mở miệng lần nữa. Đạo! Một tiếng này thanh âm càng lớn, tựa như là tại cường điệu. Mà lại cùng trước hai tiếng không giống nhau chính là, lần này theo hắn mở miệng, còn có một vòng lóe kim quang phủ văn bay ra. Cơ duyên, trước nay chưa có cơ duyên. Đối với tổ long điện chỗ trên hòn đảo sinh linh, thậm chí núi đá cây cỏ mà nói đều là hiếm có cơ duyên. Phanh phanh phanh. Nguyên một đám sinh linh đột phá tu là cực hạn, từng cây cây cỏ tham chi từ tinh linh tu ra nhục thân. Thậm chí có không ít ngọc cùng thạch dạng này không có sự sống chi vật, đều ra đời linh trí. Rầm rầm rầm. Toàn bộ tổ long điện chỗ trên hòn đảo không, trong nháy mắt mây đen dày đặc, đem trọn cái hòn đảo đều bao phủ. Từng đạo thiên lôi rơi xuống, khảo nghiệm phía dưới sinh linh. Không có cách, chịu ngao thắng 3 tiếng đạo ngầm chỗ tốt, toàn bộ hòn đảo hóa hình sinh linh nhiều lắm. Bất quá đối với sự kiện này, ngao thắng cũng không biết. Coi như biết, cũng sẽ không quá để ý bất quá thanh long, trúc long, long nhị đại cùng tiểu phiến tử mấy người đều bị ngao thắng khí thế cùng đạo ngầm cho đánh thức. Đại ca tu vi lại đột phá, khí thế kia thật kinh người. Cực kỳ huyền diệu đại đạo chi âm, ngâm bên trong ẩn chứa thâm bất khả trắc đạo. Thanh long cùng trúc long trên mặt vui mừng, dù sao thanh âm này là ngao thắng phát ra, ẩn chứa đạo vận càng mạnh nói rõ ngao thắng tu vi càng mạnh. Bọn họ làm huynh đệ, tự nhiên vì hưng. Đại ca tu vi càng tiến một bước, ta long tộc càng thêm vững như bàn thạch, không người có thể so sánh. Trúc long mở miệng nói, trong mắt mang theo coi trời bằng vùng quan mang. Không, không đúng. Thanh long vốn là muốn nói không đúng, nhưng là bỗng nhiên trong đầu chấn động, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vốn là muốn nói không sai hắn, lập tức chuyển biến ngựa khí nói không đúng. Rất hiển nhiên, thiên đạo cũng không hề từ bỏ dụ hoặc bọn họ. Chỉ bất quá đám bọn hắn tu vi không sai, mà lại đều có khai thiên công đức, cho nên tại thời khắc sống còn thanh long thanh tỉnh lại. Trúc long, không thể có nảy cuồng vọng chi tâm. Nghĩ lại liệm tính, cẩn thủ bản tâm, còn không cho ta thanh tỉnh. Ngay tại thanh long dự định khuyên giải trúc long thời điểm, đột phá chuẩn thánh đỉnh phong ngao thắng đỗng nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo tĩnh tâm định thần hiệu quả. Bành. Bởi vì trên thân trúc long có khai thiên công đức, cho nên thiên đạo không dám quá phận, theo ngao thắng một tiếng quát nhẹ trúc long trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cái này, trúc long có chút mờ mịt, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Cẩn thủ bản tâm, chuyên tâm nội đạo. Ngao thắng thanh âm lần nữa truyền đến. Vâng, đại ca. Trúc long tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là ngao thắng đã mở miệng hắn liền không hỏi thêm nữa, lập tức cẩn thủ bản tâm. Mà mấy cái long nhị đại, trong khoảnh khắc đó cũng có một cố dị dạng xúc động, chỉ bất quá theo ngao thắng một tiếng quát nhẹ, cũng thanh tỉnh lại. Bây giờ chính là chứng đạo hôn nguyên thời khắc mấu chốt, thiên đạo lúc này thời điểm tính kế long tộc, xem bộ dáng là không hy vọng ta chứng đạo. Nhưng là, ngươi không ngăn cản được ta. Ngao thắng uống tỉnh trúc long cùng long nhị đại nhóm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thông qua sự kiện này, hắn càng thêm vững tin thiên đạo còn không có buông tha long tộc. Chỉ bất quá hắn hiện tại tu vi cao thâm, thiên đạo không dễ dàng dẫn dụ, cho nên cải thành dẫn đi long tộc những người khác. Nhưng là, ngao thắng tuyệt sẽ không để cho thiên đạo vừa lòng đẹp ý. Xem ra vì phòng ngừa bọn họ bị thiên đạo dụ hoặc, ta cần tại bên ngoài kết giới thêm một tầng trận pháp, phòng ngừa bọn họ đi ra ngoài bị thiên đạo tính kế. Nghĩ tới đây, ngao thắng lập tức đi ra tổ long điện, bắt đầu bố trí trận pháp. Lần này trận pháp cũng không giống như trước đó như thế đơn sơ, trăm ngàn chỗ hở. Dù sao hắn hiện tại có non nửa khối tạo hóa ngọc điệp, phía trên có quan hệ với trận pháp chi đạo miêu tả, nhường ngao thắng đối với trận pháp có càng sâu hiểu rõ. Hắn tự tin, chính mình bày ra trận pháp liền xem như Hồng Quân cũng đừng hỏng tùy tiện phá vỡ. Bố trí xong trận pháp về sau, ngao thắng tiếp tục bế quan lĩnh hội hôn nguyên chi đạo, đồng thời không ngừng rèn luyện pháp lực cùng tự thân, vì về sau chứng đạo làm chuẩn bị. Mà một bên khác, tam thanh trong tử tiêu cung 3.000 khách, vẫn còn có một số hóa hình sinh linh, đều tại bế quan tu luyện. Dù sao bọn họ vừa mới hóa hình, đối với Hồng Hoang văn không hiểu rõ, cho nên bình thường đều là tại khổ tu, không dám tùy tiện đặt chân Hồng Hoang. Bất quá theo thời gian trôi qua, những thứ này hóa hình sinh linh vững chắc tu vi về sau, bắt đầu thời gian dần trôi qua đi ra nơi bế quan, cách mở đạo trường du lịch Hồng Hoang, đồng thời tìm kiếm cơ duyên. Hồng Hoang đại địa, thời gian dần trôi qua lần nữa sinh cơ bừng bừng. Đại huynh nhị huynh, ta nghĩ đến trong Hồng Hoang đi một chút, thuận tiện nhìn phải chăng có thể tìm kiếm chút cơ duyên. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung bên trong, luận đạo sau khi kết thúc, Thông Thiên đối Lao Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Đi hướng nơi nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lao Tử cũng mở mắt ra, hơi khe cau mày nói. Cụ thể không có có kế hoạch gì, nhưng là ta sẽ đi về phía đông. Thông Thiên lắc đầu, có chút mở mịt lại có chút mong đợi nói. Đi về phía đông. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lao Tử nhướng mày, cái phạm vi này quá rộng. Chương 144, âm dương song giao. Thông Thiên từ Côn Lôn Sơn đi ra, một đường hướng đông đầu tiên là đến Bất Chu Sơn. Nơi này cơ hồ là sở hữu Hồng Hoang sinh linh du lịch Hồng Hoang, nhất định đi địa phương. Một mặt là vì chiêm ngưỡng bản cổ di trạch thánh uy, một phương diện cũng là vì tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là Thông Thiên tới nơi này, cũng không phải là vì chiêm ngưỡng cùng tìm kiếm cơ duyên. Lồng lộng Bất Chu Sơn, người nào biết là bản cổ đem mệnh hiến. Thông Thiên nhìn xem Bất Chu Sơn, có điều hắn cũng không có leo. Bởi vì hắn là bản cổ nguyên thần chia ra làm ba mà hóa, Bất Chu Sơn tương đương với hắn tiền thân của sống, cho nên hắn có quá nhiều phiền muộn. Hắn tới nơi này, chỉ là vì nhìn một chút Bất Chu Sơn. Sau khi xem, quay người liền rời đi. Hắn bắt đầu chẳng có mục đích tại Hồng Hoang du tẩu, hắn cũng không biết mình muốn đi đâu, không có mục tiêu rõ rệt. Chỉ là trong lòng hắn có một loại rung động, đôn đốc hắn đi ra Côn Lôn Sơn đạo tràng. Hắn không biết đi được bao lâu, bởi vì hắn cũng không hề để ý thời gian trôi qua, thân là Đại La Kim Tiên hắn, thời gian ở trên người hắn đã mất đi ý nghĩa. Ngoại trừ thiên địa hủy diệt bên ngoài, hắn không có thọ nguyên nguy cơ. Một ngày này, hắn đi tới Đông Hải Chi Tân, nhìn xem mênh mông Đông Hải nhịn không được cảm khái vạn phần. Bàn cổ khai thiên tạo phúc chúng sinh, Đông Hải mênh mông không hỏi đường về. Đại địa bên ngoài, hồng hoang bên trong, thật là phúc địa. Thông Thiên cảm khái một tiếng sau mỉm cười, nhấc chân liền chuẩn bị tiến vào Đông Hải. Oeng. Bất quá đúng vào lúc này, Đông Hải bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó hai con dao long từ trong biển thoát ra. Cái này hai con dao long một đen một trắng, nhất âm nhất dương. Lẫn nhau quay quanh lấy, từ Đông Hải thoát ra sau phóng lên tận trời. Ngao. Một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng, giống như rắn không phải rắn tiếng giống từ bọn họ trong miệng phát ra. Sau đó quay quanh trên không trung, hai mắt đỏ thẫm nhìn xem Thông Thiên, trong mắt đều là khát máu cùng điên cuồng. Tốt nghiệt xúc, dám đối ta sinh ra sát ý. Thông Thiên giận dữ, chỉ hai con dao long khinh miệt nói. Cái này hai con dao long rất mạnh, đều là Đại La Kim Tiên cấp thú dữ khác. Bọn họ mặc dù là long trúc, nhưng cùng Ngao Thắng cả nhà không có quan hệ. Cái này hai con dao long chính là âm dương nhị khí nhiễm một tia hỗn độn chi khí biến ảo mà thành, bởi vậy bọn họ thậm chí có thể xưng là âm dương hỗn độn dao long, thực lực mạnh mẽ phi thường. Phổ thông Đại La Kim Tiên, tại cái này hai con dao long trong tay liền phản kháng chỗ trống đều không có, sẽ bị trong nháy mắt rào sát. Bất quá làm cho người đáng tiếc là, trong mắt bọn họ đều là khát máu cùng bạo ngược, không có bất kỳ cái gì thần trí. Nếu không, thành là chúa tể một phương xưng tôn tác tổ cũng không phải là không được. Nhưng là dù vậy, bọn họ tại cái này Đông Hải Chi Tân cũng là làm mưa làm gió tồn tại, cái này phương viên mấy trăm vạn dặm đều thuộc tại địa bàn của bọn hắn, không có có sinh linh dám phản kháng bọn họ. Cũng chính là bởi vậy, bọn họ tại cảm giác được Thông Thiên đến về sau, mới chuẩn bị đem Thông Thiên săn giết. Giống. Âm Dương Giao Long gào rú một tiếng, mang theo sát cơ nhào về phía Thông Thiên. Âm Dương Giao Long rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ, phổ thông tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là đáng tiếc. Thông Thiên không phải phổ thông Đại La Kim Tiên. Tốt nghiệt xúc, nhìn ta thu các ngươi. Thông Thiên giận dữ, cả người phi thân lên. Tuy nhiên Thông Thiên tu vi cũng không. Đi cùng hồng hoang nhiều năm như vậy mới đạt tới Đại La Kim Tiên trung kỳ. Nhưng hắn là bản cổ nguyên thần chia ra làm ba kết hợp khai thiên chi sơ thanh khí biến thành, bản cổ bộ phận truyền thừa, thực lực căn bản không phải phổ thông Đại La Kim Tiên có thể so sánh. Âm dương song giao lẫn nhau quay quanh, giống như một sợi dây thừng, mang theo cường đại lực xoắn. Bọn họ bởi vì không có thần trí, cho nên cũng không biết cái gì thần thông. Nhưng là bọn họ không thể phá vỡ thân thể, lẫn nhau quay quanh hình thành lực xoắn, đủ để cho bọn họ hoành hành không sợ. Hai con dao long một trái một phải từ Thông Thiên hai bên tiến công, phần đuôi lẫn nhau quấn cùng một chỗ, tựa như là một thanh cây kéo một dạng. Chỉ là hai con dao long, cũng muốn giết ta. Thông Thiên khinh thường cười lạnh, hai tay trực tiếp chụp vào hai con dao long. Bất quá hai con dao long không hề tầm thường, mà lại chân không chuẩn mất tay. Thông Thiên một tay chụp tới, lại bị bọn họ trực tiếp từ trong tay trượt ra ngoài. A! Thông Thiên nhất kích không trúng, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hắn thừa nhận, chính mình coi thường cái này hai con dao long. Giang giác! Lúc này thời điểm hai con dao long rốt cục đem Thông Thiên quay quanh một vòng, sau đó đột nhiên nắm chặt, cường đại lực xoắn lập tức tác dụng tại Thông Thiên trên thân. Vốn đang không quá để ý Thông Thiên, lập tức cảm giác được thân thể bị cường ngạnh và mẹo, phảng phất muốn đem chính mình trực tiếp xoắn thành hai đoạn. Thông Thiên ánh mắt sáng lên, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại tràn đầy mừng rỡ. Cái này hai con dao long, thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có điều hắn cũng không quan tâm, bởi vì cái này hai con dao long lực xoắn tuy nhiên rất mạnh, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đợi bản tôn đem bọn ngươi giết, là có thể luyện thành một kiện không sai pháp bảo. Thông Thiên cười ha ha một tiếng, mênh mông pháp lực trong nháy mắt tuôn ra, quanh thân bị pháp lực mạnh mẽ thủ hộ. Đồng thời hắn song trưởng đều xuất hiện. Chụp về phía hai con dao long đỉnh đầu. Bành bành. Thông Thiên thực lực cường đại dường nào. Dù là hắn chỉ là Đại La Kim Tiên trung kỳ, nhưng ở Đại La Kim Tiên cấp độ này cũng tuyệt đối là đỉnh phong. Bởi vì hắn là bản cổ nguyên thần ba phần hỗn hợp khai thiên thanh khí biến thành, hắn thiên phú không thấp hơn hỗn độn ma thần còn sót lại hồng quân, Dương Mi. Bọn người. Thậm chí, khả năng bởi vì hắn thân có bản cổ một bộ phận truyền thừa, so Ngao Thắng thiên phú còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Cho nên tại dưới trưởng của hắn, âm dương hai con dao long trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Liền coi như bọn họ quấn quýt nhau cùng một chỗ, vẫn không ngăn cản được loại kết cục này. A, cái này hai con dao long không tầm thường a. Bất quá đánh bay âm dương song dao, thông thiên lại kinh ngạc ca một tiếng. Bởi vì tại ý nghĩ của hắn bên trong, tiếp nhận chính mình một trường này, âm dương song dao coi như không chết cũng ít nhất là trọng thương. Nhưng là tình huống thực tế lại là, hai con dao long tuy nhiên bị đánh bay, nhưng lại lông tóc không thương. Thân thể của bọn hắn trình độ cứng cáp, đơn giản thật không thể tin. Cái này, không phải phổ thông đại la kim tiên cần phải có cường độ thân thể. Tốt tốt tốt. Càng cứng rắn càng tốt, càng cứng rắn mới càng có thể luyện ra tốt pháp bảo. Thông thiên càng xem, càng cảm thấy kinh hỉ. Mình bây giờ lấy ra được pháp bảo không nhiều, nếu có thể đem cái này âm dương hai con dao long luyện trở thành pháp bảo, với hắn mà nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Ngao. Bất quá cái này hai con dao long mặc dù không có linh trí, nhưng lại có được cường đại nhất bản năng. Cảm giác được thông thiên không dễ chọc về sau, bọn họ vậy mà kêu rên một tiếng xoay người chạy, tại thông thiên không kịp xuất thủ lúc trực tiếp chui vào trong Đông Hải. Ha ha ha. Muốn chạy. Đã muộn. Thông thiên nhìn xem âm dương song dao đào tẩu, lập tức cười ha ha một tiếng, cũng lập tức chui vào trong biển. Chương 145, thông thiên đến tổ long đảo. Âm dương dao long quấn quanh ở cùng nhau, tựa như là một cái mũi khoan một dạng tại dưới nước nhanh chóng xuyên thẳng qua. Mà thông thiên thì thi triển thần thông, theo đuổi không bỏ. Tuy nhiên thông thiên thực lực cường đại, thần thông cũng vô cùng huyền diệu. Nhưng là dưới nước là âm dương song dao sân nhà, long trúc trời sinh đối với thủy có không hề tầm thường trưởng khống năng lực. Vốn là có thể trở ngại tốc độ thủy, tại long trúc nơi này liền biến thành trợ lực. Cho nên, dù là thông thiên thực lực so âm dương song dao mạnh hơn, thần thông cũng vô cùng huyền diệu. Nhưng là tại dưới nước, hắn vậy mà đuổi không kịp âm dương song dao. Tốc độ chạy trốn ngược lại là rất nhanh, nhưng là ta rời đi Côn Lôn đã một cái nguyên hội, mới gặp phải các ngươi tốt như vậy luyện khí tài liệu, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nhưng là thông thiên cũng không giận nổi, hắn trời sinh là thuộc về tâm tương đối lớn loại kia, hơn nữa còn có gật đầu sắt. Cho nên dù là tạm thời đuổi không kịp âm dương song dao, hắn cũng không hề từ bỏ. Thật vất vả gặp phải hai cái rất tốt luyện khí tài liệu, hắn không có khả năng từ bỏ. Ngao. Âm dương song dao nổ hống. Bọn họ càng thêm sẽ không buông tha cho, dù sao liên quan đến cái mạng nhỏ của bọn hắn. Tuy nhiên bọn họ ngốc, không có linh trí, nhưng là bọn họ bản năng cầu sinh để bọn hắn đem hết toàn lực chạy trốn. Một ngày hai ngày. Một năm hai năm. Song phương ai cũng không hề từ bỏ. Phảng phất muốn tiếp tục đến thiên hoang địa lão một dạng. Trong hồng hoang đồng dạng bắt đầu náo nhiệt lên, theo hóa hình sinh linh lục tục đi ra đạo tràng, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên của mình, trong hồng hoang thường xuyên có thể nhìn đến đã hóa thành nhân hình sinh vật. Đặc biệt là gần nhất mấy vạn năm, hóa hình sinh linh rất nhiều. Dù sao khoảng cách tam thanh đám người kia hóa hình, đã qua một cái nguyên hội. Bất quá ở đâu có người ở đó có giang hồ liền có tranh đấu. Theo hóa hình sinh linh càng ngày càng nhiều, tranh đấu cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó mạnh nhất vẫn là ngày sau Tử Tiêu cung 3000 khách, bất quá lúc này thời điểm có thể hóa hình cũng đều không yếu, cho nên tranh đấu vô cùng kịch liệt. Nhưng là những thứ này đều cùng Ngao Thắng không có quan hệ, hắn giờ phút này đang toàn lực trùng kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hỗn Nguyên vô cực đại tự tại, vĩnh hằng bất diệt thật tiêu dao, thiên địa mục nát ta bất hủ, nhật nguyệt tiêu tàn ta bất diệt. Ngao Thắng hét lớn một tiếng, từ chuẩn thánh đỉnh phong bắt đầu hướng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bước ra một bước. Trở thành chuẩn thánh đỉnh phong đại năng đã một cái nguyên hội. Hắn hiện tại đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong viên mãn, chỉ cần có thể triệt để lĩnh ngộ Hỗn Nguyên chi đạo, tùy thời đều có thể chứng đạo Hỗn Nguyên. Nhưng là lĩnh ngộ Hỗn Nguyên chi đạo quá khó khăn, cho dù là Ngao Thắng có non nửa khối tạo hóa ngọc điệp, một bước này cũng không dễ dàng nhảy tới, nếu không toàn bộ Hồng Hoang chứng đạo Hỗn Nguyên cũng sẽ không như thế ít. Tại nguyên bản trong Hồng Hoang, chính thức bằng bản sự của mình chứng đạo chỉ có Dương Mi cùng Hồng Quân. Còn lại lục thánh tuy nhiên cũng coi là đến Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cảnh giới. Nhưng bọn hắn cũng không phải là bằng bản sự của mình chứng đạo, mà chính là đi cửa sau. Đúng vậy, đi cửa sau. Dựa vào Hồng Ngông tử khí cùng công đức, lại thêm Hồng Quân cái này thiên đạo đại ngôn nhân cùng thiên đạo bản thân cho bọn hắn thương lượng cửa sau, cho nên bọn họ mới chứng đạo trở thành thánh nhân. Nhưng thánh nhân loại này Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên, không cách nào thoát ly thiên đạo, đến bọn họ đại bộ phận thực lực nhất định phải dựa vào thiên đạo mới có thể thi triển. Nếu như ai có bản lĩnh để bọn hắn không cách nào mượn thiên đạo lực lượng, thực lực của bọn hắn sau đó hàng một mảng lớn. Cho nên, bởi vậy có thể thấy được chứng đạo lăn lộn nhiều khó khăn. Khánh Vân chính là tinh khí thần, nhục thân gánh chịu sinh mệnh can, tính mệnh song tu chân đại đạo, không ta vô cực vô diệt sinh. Ngao Thắng ngâm khẽ, hai tay bóp ra một cái nhìn như đơn giản lại ẩn chứa vô tận huyền diệu pháp ấn. Theo cái này pháp ấn xuất hiện, một cỗ không thể diễn tả ba động từ trên người hắn phát ra, tam tài hợp nhất Khánh Vân bắt đầu hướng thân thể tới gần, đồng thời chậm rãi cùng nhục thân của mình dung hợp. Đây chính là Ngao Thắng chứng đạo Hỗn Nguyên một bước cuối cùng, chỉ cần Khánh Vân cùng nhục thân hòa làm một thể, là hắn có thể chứng đạo hôn nguyên. Ngay từ đầu dung hợp vô cùng thuận lợi, vẹn vẹn vạn năm liền đã dung hợp cửu thành. Theo thời gian trôi qua, Khánh Vân cùng nhục thân đã dung hợp 99%, chỉ kém một tia liền có thể triệt để dung hợp. Nhưng chính là cái này một tia khốn trụ Ngao Thắng. Khánh Vân nhận lấy cường lực bài xích, dường như có đồ vật gì trở ngại cả hai dung hợp, vô luận Ngao Thắng cố gắng thế nào, Khánh Vân đều không thể cùng nhục thân tiến thêm một bước. Thử vài vạn năm, ý nguyên vẫn là như thế. Khó khó khó, chứng đạo khó, còn như phàm nhân lên trời. Ngao Thắng thở dài một tiếng, từ bế quan bên trong mở hai mắt ra. Hắn đã có thể cảm giác được, chính mình chỉ kém tới cửa một chân. Nhưng là cái này tới cửa một chân, nhưng thủy chung khốn nhiều hắn. Có thể nghĩ biện pháp hắn đều suy nghĩ, có thể sử dụng thủ đoạn cũng đều dùng, có thể tìm hiểu cùng tham khảo địa phương hắn đồng dạng không có buông tha. Mặc kệ là tạo hóa ngọc điệp, còn là trước kia hắn từ hỗn độn ma viên tinh huyết trông được đến khai thiên tích địa trước chém giết, cùng khai thiên tích địa quá trình. Hắn đều tìm hiểu, nhưng vẫn là kém một chút. Nhưng chính là điểm này, lại là hắn chứng đạo hôn nguyên mấu chốt nhất một điểm. Lĩnh ngộ, liền càng tiến một bước chứng đạo hôn nguyên. Nếu như lĩnh ngộ không được, khả năng mãi mãi cũng bị vây ở chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, giống như nguyên bản trong hồng hoang những cái kia lớn có thể giống nhau. Chẳng lẽ, là cơ duyên của ta còn chưa tới? Ngao Thắng nhíu mày, rất lâu lại thở dài. Cơ duyên? Nào có cái gì cơ duyên? Hắn không phải hồng quân, có ngày đạo chuẩn bị cho hắn cơ duyên. Hắn cũng không phải lục thánh, có ngày đạo cùng hồng quân cùng nhau cho bọn hắn thương lượng cửa sau. Cho nên, cơ duyên vật này căn bản không nên nghĩ. Muốn chứng đạo, hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Ai, thật muốn hỏi hỏi Dương Mi, hắn là làm sao chứng đạo hôn nguyên? Có điều hắn cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ, loại sự tình này khả năng quá nhỏ. Dù sao Dương Mi ẩn tàng quá sâu, mà lại quá thần bí, muốn tìm đến hắn vô cùng khó khăn. Nếu như hắn không muốn gặp ngươi, lấy hắn tu luyện không gian chi đạo quỷ dị khó lường, không có khả năng để ngươi tìm tới. Bất quá, nếu như đến sau cùng Ngao Thắng thật không có cách nào chính mình chứng đạo, như vậy thì tính toán lại khó hắn cũng sẽ đi nếm thử. Bất quá bây giờ, còn không có cho đến lúc đó. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngao Thắng lắc đầu đem những ý nghĩ này tạm thời ném sau. Bất quá ngay tại hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục tham ngộ hỗn nguyên chi đạo thời điểm, đống nhiên cảm giác được một cỗ cường liệt sóng pháp lực. Đây là tiểu phiến tử tiểu gia hỏa kia. Ngao Thắng đống nhiên mở mắt ra, hai đạo kim quang từ trong mắt của hắn phát ra, đem hết thể thu hết vào mắt. Ở đâu ra không biết sống chết con kiến hôi, dám tại ta tổ long đảo nháo sự. Tiểu phiến tử đứng chắp tay, tuy nhiên vẫn là một bộ tiểu hài tử bộ dáng, nhưng là còn thật có như vậy mấy cái phần uy nghiêm. Đương nhiên, đây là chớ nhìn hắn cái kia vẻ mặt bị ổi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, vật nhỏ này bất kể thế nào trang thâm trầm, đều một bộ tặc mi thử nhãn bộ dáng. 115 cái tự động đặt mua, nhỏ tác giả dân hút thuốc lễ bái tạ ơn. Chương 146, thông thiên nhập đảo. Tiểu phiến tử đứng chắp tay, một bộ tông sư địa bộ. Mà tại trước người hắn, là một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên cùng một đen một trắng hai con dao long. Chính là thông thiên cùng âm dương song dao. Bất quá Ngao Thắng ngay từ đầu cũng không có quá để ý bọn họ, mà chính là đem lực chú ý đều đặt ở tiểu phiến tử trên thân. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tiểu phiến tử ra tổ long đảo. Ta lại đem tiểu phiến tử có thể không nhìn kết giới cùng trận pháp sự kiện này quên, lúc trước bố trí trận pháp thời điểm vậy mà không có nhằm vào tiểu phiến tử. Ngao Thắng vô cùng nổi nóng, rất hiển nhiên đây là một cái trọng đại sai lầm. Nếu như Thanh Long cùng Trúc Long còn có mấy cái Long nhị đại thông qua tiểu phiến tử rời đi tổ Long đảo, như vậy vấn đề liền lớn. Suy nghĩ một chút bị Đế Tuấn an bài tại thang cốc bên trong 10 cái tiểu kim ố hạ tràng, Ngao Thắng liền không rét mà run. Chờ tiểu phiến tử trở về, ta cần tại trong trận pháp lại thêm một tầng. Ngao Thắng trong lòng âm thầm may mắn nói. May mắn tiểu phiến tử không có chạy xa, bằng không hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, đến lúc đó toàn bộ Long tộc có lẽ đều hội bị liên lụy. Bởi vì là thiên đạo đã đem tiểu phiến tử, xem như Long tộc một phần tử. Bất quá đã hiện tại Ngao Thắng đã biết rồi vấn đề, như vậy mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa vãn. Giải quyết sự kiện này, Ngao Thắng đem lực chú ý đặt ở cái kia khuôn mặt lạnh lùng thanh niên trên thân. Người thanh niên này tu vi không cao, chỉ có đại la kim tiên trung kỳ, nhưng là khí độ bất phàm, căn nguyên sau lưng. Như thế nhường Ngao Thắng có chút hiếu kỳ, đến cùng là ai có thể tới đến tổ Long đảo. Nghĩ không ra lại là hắn. Ngao Thắng hơi hơi vừa suy tính, lập tức liền biết rồi thân phận của hắn, cái này ngược lại nhường Ngao Thắng hơi có chút kinh ngạc. Thông Thiên cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, mặc dù bây giờ vẹn vẹn chỉ là đại la kim tiên trung kỳ tu vi, nhưng ngày sau lại là có tên thượng thanh linh bảo thiên tôn, tam thanh một trong, thiên đạo phía dưới 6 vị thánh nhân bên trong một cái. Bất quá bây giờ, Thông Thiên vẫn chỉ là đại la kim tiên trung kỳ, cho nên Ngao Thắng vẫn là có thể rất dễ dàng tính ra thân phận của hắn. Chỉ là nhường hắn có chút không rõ chính là, vì sao Thông Thiên sẽ đến Tổ Long Đảo? Chẳng lẽ, đây cũng là thiên đạo tại tính kế Long Tộc? Nhất triều bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ngao Thắng từ khi bị thiên đạo tính kế về sau, đối thiên đạo đề phòng cùng cảnh giác đạt đến cực hạn. Bất luận cái gì một điểm không hợp lý địa phương, hắn vô ý thức đều sẽ nghĩ tới phương diện này. Đặc biệt là nhìn đến tiểu phiến tử vậy mà ra xuyên qua Tổ Long Đảo kết giới cùng trận pháp, xuất hiện ở Tổ Long Đảo bên ngoài, Ngao Thắng loại ý nghĩ này càng thêm rõ ràng. Cho nên hắn cũng không có lập tức ra ngoài, mà chính là muốn nhìn một chút tiếp được xuống sẽ phát sinh cái gì. Lúc này Thông Thiên đang cùng tiểu phiến tử giằng co, âm dương song giao tại giữa hai người tiến tối lưỡng nan. Vị đạo hữu này, ta Thông Thiên truy đuổi hai ngày này giao long đã vạn năm lâu, còn mời đạo hữu không nên nhúng tay. Thông Thiên sắc mặt lạnh lùng, tuy nhiên tiểu phiến tử tu vi cao hơn hắn, nhưng là hắn cũng không sợ. Thông không sợ trời tiểu phiến tử, mà tu vi cao hơn tiểu phiến tử càng thêm sẽ không sợ hắn. Hừ, ta không quản các ngươi đang làm gì, nhưng là tự tiện xông vào Tổ Long Đảo cũng là đại tội. Mà lại cái này hai con giao long chính là trúc long chồng, ngươi dám đuổi giết bọn hắn, càng là tội không thể tha. Long. Có ta long tộc mới có thể xử trí. Tiểu phiến tử không nhượng bộ chút nào đạo. Tiểu phiến tử hóa hình thời điểm, hấp thu Ngao Thắng một tia công đức La Kim Tiên tầng thứ. Cái này mấy cái nguyên lại không ngừng tu luyện, càng là đạt đến đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chỉ bất quá, cách chuẩn thánh còn có một số chênh lệch, không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Nhưng là dù vậy, hắn mặt cũng có ưu thế tuyệt đối. Tiểu phiến tử mà nói nhường Thông Thiên sầm mặt lại, thanh âm biến lạnh lùng bắt đầu. Đạo hữu, quả thật muốn xen vào việc của người khác. Hắn trong lòng có chút phẫn nộ, cảm thấy trước mắt cái này hèn mọn tiểu gia hỏa đơn giản khinh người quá đáng. Hắn truy sát hai con giao long, nhốt cái này thằng nhãi con chuyện gì? Hắn vậy mà tìm chính mình hương sư vấn tội. Thật sự là tâm lý có một vạn câu mở mở tờ, không biết nên không nên giảng. Xen vào việc của người khác. Ngươi tự tiện xông vào Tổ Long Đảo, truy sát ta long tộc thuộc chồng còn dám nói ta xen vào việc của người khác. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Tiểu phiến tử trong mắt lệ khí lóe lên, sắc ý không giữ lại chút nào hướng về Thông Thiên dũng mãnh lao tới. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Thông Thiên cũng nghiêm túc, đồng dạng phóng thích khí thế cùng tiểu phiến tử đối chọi gay gắt. Đùng đùng. Hai người khí thế trên không trung va chạm, xen lẫn. Không khí tại bọn họ khí thế đối đầu bên trong phát ra gào thét, từng đạo điện tia lửa không ngừng trên không trung hiện hiện. Nhìn đến đây, Ngao Thắng biết không có thể chờ đợi thêm nữa, nếu không hai người khẳng định phải đánh lên. Dừng tay cho ta. Ngao Thắng thanh âm từ Tổ Long Điện truyền ra, rõ ràng khắc sâu vào hai người trong thai. Nhường Dương cung bạt kiếm hai người, lập tức hành quân lặng lẽ. Ngao Thắng. Ngươi. Ngươi xuất quan. Tiểu phiến tử sắc mặt trắng nhợt, có chút mất tự nhiên nói. Ta lại không xuất quan, ngươi còn không đem trời đâm cái lỗ thủng. Ngao Thắng thanh âm bình thản, nhưng lại nhường tiểu phiến tử cúi đầu, ủ rũ cúi đầu. Ta mới ra đến, chính muốn ra ngoài chơi chơi liền bị ngươi bắt được chân tướng. Thật sự là quá xui xẻo, ngươi tỉnh lại cũng kịp thời. Tiểu phiến tử nhỏ giọng thầm nói. Nghe được hắn, Ngao Thắng kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, vật nhỏ này còn ghét bỏ lên ta tới. Đừng nói nhảm, mời vị đạo hữu này tiến đến, còn có cái kia hai con dao long cũng để bọn hắn vào. Biết rồi. Tuy nhiên hắn rất muốn dạy dỗ cái này cái thằng dám thí một trận, nhưng là đối với Ngao nếu thắng, hắn vẫn là không dám không nghe. Ngươi, còn có các ngươi hai cái cùng ta tiến đến, chúng ta Tổ Long mời ngươi đi vào. Tiểu phiến tử hung tợn nhìn xem Thông Thiên cùng hai con giao long nói. Thông Thiên sớm đã bị Ngao Thắng vừa mới cái kia một tay cho chấn kinh, bởi vì vừa mới người kia khí tức chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng là hắn lại cảm thấy một loại con kiến đối mặt cự long một dạng cảm giác áp bách. Người kia, là một cái tuyệt đối khủng bố đến khó có thể tưởng tượng đại năng. Cho nên, hắn cũng không có cự tuyệt. Bởi vì hắn biết, chính mình cự không dứt được. Tốt, ta cùng ngươi đi vào. Thông Thiên cùng quả quyết nói. Nhưng là trong lòng của hắn lại vô cùng tâm thần bất định, không biết vừa mới mở miệng người đối với hắn là thái độ gì. Nhưng là hắn cảm thấy hẳn là không có ác ý, nếu không cũng sẽ không để chính mình đi vào, trực tiếp ở chỗ này liền đem chính mình đập chết rồi. Mà âm dương song giao mặc dù không có linh trí, nhưng là vừa mới bọn họ cảm thấy một cỗ huyết mạch đáp chế, để bọn hắn không tự chủ run rẩy. Cho nên bọn họ không có dám phản kháng, thành thành thật thật đi theo tiểu phiến tử cùng Thông Thiên sau lưng, tại tiểu phiến tử chỉ huy hạ tiến nhập Tổ Long Đảo. Vừa vào đảo, Thông Thiên liền chấn kinh. Tiên tri khắp nơi trên đất, tinh linh thành đàn, thụy thú tiên cầm huyền chuyển nhảy múa, giống như tiên cung thánh cảnh. Liền xem như Côn Lôn Sơn Ngọc hư cùng, cùng nơi này so sánh còn chưa hết kém một bậc. Ngao. Mà âm dương song giao tiến vào Tổ Long Đảo về sau, càng là phát ra vui sướng long âm. Bởi vì ở chỗ này, bọn họ cảm giác được vô cùng dễ chịu, tựa như là kẻ lãng tử trở về nhà một dạng. Mà lại đạo bên trong có đẳng cấp cao huyết mạch khí tức, để bọn hắn giống như tìm được trường bối. Chương 147, Ngao Thắng ý đồ. So với âm dương song giao hoan hỉ, thông thiên ngoại trừ hơi có chút tâm thần bất định bên ngoài, càng nhiều thì là chấn kinh. Bởi vì như thế thánh cảnh, hiển nhiên không thể nào là người bình thường có thể có được. Hắn thực sự nghĩ không ra, đến cùng hạng gì nhân vật vĩ đại mới có thể sáng tạo ra như thế thánh cảnh. Mời đạo hưu đến Tổ Long Điện. Ngay tại thông thiên cảm khái Tổ Long Đảo bất phàm lúc, Ngao Thắng thanh âm lần nữa truyền đến, đem thông thiên từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Vâng. Tiểu phiến tử lên tiếng, sau đó đối thông thiên nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ dẫn nói. Mời đi theo ta đi. Tuy nhiên đối thông thiên rất khó chịu, nhưng là hắn không dám vi phạm Ngao Nếu Thắng, vẫn là mang theo thông thiên tiến về Tổ Long Điện. Chỉ bất quá, vật nhỏ này một đường lên không ngừng nói nhỏ. Thật không rõ, yếu như vậy ra hỏa vì cái gì có tư cách tiến vào Tổ Long Điện. Từ khai thiên lập địa tới nay, còn không có người ngoài có tư cách tiến đến. Tiểu phiến tử nói nhỏ, thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là cũng không có tận lực gạt thông thiên. Bởi vậy, thông thiên cũng nghe đến tiểu phiến tử nói một mình. Hắn chấn động vô cùng. Hắn nghe được cái gì? Hắn nghe được cái này Tổ Long Điện từ khai thiên lập địa tới nay liền tồn tại. Mà lại, từ xưa tới nay chưa từng có ai có tư cách tiến vào Tổ Long Điện. Nơi này, đến cùng ở cái gì đại thần A? Có điều hắn tuy nhiên chấn kinh, nhưng cũng không đến mức sợ hãi. Lợi hại hơn nữa đại thần, còn có thể cùng bản cổ đại thần so sánh. Làm bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, điểm ấy ngạo cốt vẫn phải có. Tổ Long Đảo mặc dù nói là đảo, nhưng kỳ thật cũng là phi thường lớn, hai người một trước một sau một hồi lâu mới đi đến Tổ Long Trung ương đảo Tổ Long Điện. Rộng rãi, đại khí, huyền ảo. Thâm bất khả chắc. Nhìn xem Tổ Long Điện, thông thiên trong lòng chỉ có những ý niệm này. Bởi vì những thứ khác, hắn thực sự tìm không ra càng nhiều ngôn ngữ mà hình dung được. Vào đi. Nhìn xem thông thiên bộ dáng, Ngao Thắng không ngạc nhiên chút nào lắc đầu. Cái này Tổ Long Điện chính là Ngao Thắng, Thanh Long cùng Trúc Long vỏ trứng luyện chế mà thành, tuy nhiên giản dị tự nhiên nhưng lại tự nhiên mà thành, mang theo thiên nhiên đạo vận. Thông thiên có loại kia cảm giác, rất bình thường. Thông thiên rốt cục tiến nhập Tổ Long Điện, cũng rốt cục gặp được ngồi tại bồ đoàn bên trên Ngao Thắng. Đúng vậy, ngồi bồ đoàn. Tuy nhiên cái ghế thoải mái hơn, nhưng là tại ngộ đạo thời điểm vẫn là bồ đoàn càng tốt hơn, có thể khiến người ta tập trung tinh thần, làm ít công to. Thông thiên, gặp qua vị tiền bối này. Thông thiên nhìn xem Ngao Thắng, rõ ràng Ngao Thắng đang ở trước mắt lại giống như ngắm hoa trong màn sương, dường như thủy trùng có một tầng mê vụ bao phủ tại hắn quanh thân, làm cho người nhìn không rõ ràng. Hắn không biết mình chấn kinh bao nhiêu lần, từ khi tiến vào Tổ Long Đảo tinh thần của hắn liền không có bình tĩnh qua. Ta biết thân phận của ngươi cùng lai lịch, biết ngươi tại sao tới đến nơi đây. Bất quá ngươi không cần gọi ta tiền bối, gọi ta Tổ Long hoặc là Ngao Thắng liền có thể, đạo hữu mời ngồi. Ngao Thắng dao động cũng không có nhường thông thiên gọi mình tiền bối, đồng thời chỉ trước người bồ đoàn mời thông thiên ngồi xuống. Mặc dù mình so thông thiên xuất thế sớm, nhưng hai người nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là bối phận. Thậm chí tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, hai người vốn là đồng căn đồng nguyên. Một cái là bản cổ nguyên thân một cái là bản cổ nhục thân một bộ phận, đều là xuất từ bản cổ. Cho nên cái này tiền bối, tại Ngao Thắng xem ra coi như xong đi. Tuy nhiên hai người khi xuất hiện trên đời ở giữa chênh lệch rất xa, nhưng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc đều là cùng bối phận người. Có lẽ trong hồng hoang những người khác càng quan tâm thực lực, nhưng là Ngao Thắng kiếp trước chỗ chư hạ đối bối phận vô cùng chú trọng. Kiếp trước có câu nói gọi là, hỗn đản về hỗn đản, bối phận không thể loạn. Dù là ngươi là một tên hỗn đản, cũng không thể loạn bối phận, nếu không là phải bị người phỉ nhổ. Đương nhiên, tại trong hồng hoang không quan trọng, ai mạnh mẽ, ai xuất thế đã sớm là tiền bối. Chỉ bất quá, tại Ngao Thắng xem ra không quan trọng, không cần thiết quá để ý cái này. Cái này, Ngao Thắng lấy cùng thế hệ luận giao hành động nhường thông thiên sững sờ, nhưng lại đối lời hắn nói hít sâu một hơi. Chính mình còn không nói gì, liền bị người liền thân phận mang đến trải qua nhìn đấu. Loại cảm giác này giống như đại mùa hè bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh, trực tiếp xuyên tim. Vâng. Bất quá thông thiên đến cùng là thông thiên, tính cách rộng rãi. Đã đối phương nói như vậy, hắn cũng không lề mề chậm chạp, nhăn nhăn nhò nhó, trực tiếp tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Nói. Tổ Long, ta truy sát âm dương song giao đúng là xin lỗi, tại hạ cũng không mạo phạm lòng tộc chi ý, còn mời Tổ Long không nên trách tội. Sau khi ngồi xuống, thông thiên lập tức thỉnh tội nói. Thông thiên đạo hữu không cần để ý, cái này âm dương song giao tuy thuộc lòng chủng nhưng lại không phải ta long tộc. Mà lại là bọn họ hại người trước đây, đạo hữu truy sát cũng là có thể thông cảm được. Ngao Thắng lắc đầu, cũng không thèm để ý sự kiện này. Đương nhiên, cái kia lúc trước. Hiện tại âm dương song giao đã tới tổ long đảo, như vậy Ngao Thắng liền không thể nhìn lòng chuẩn bị người khác giết. Nếu như thế, đa tạ tổ long khoan hồng độ lượng. Thông Thiên nhẹ nhàng thở ra, đối với Ngao Thắng thành khẩn nói. Ta đều đã nói không cần phải khách khí, ngươi chính là bản cổ nguyên thần biến thành tam thanh một trong, tại ta chỗ này không cần quy củ nhiều như vậy. Ngao Thắng lắc đầu nói. Ngao Thắng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là Thông Thiên lại không thả ra, chủ yếu là Ngao Thắng cho hắn áp lực quá lớn. Tuy nhiên Ngao Thắng cũng không có cái gì khí thế kinh người, nhưng là cả người hắn cho người ta ngắm hoa trong màn sương cảm giác, mà lại toàn thân cao thấp tràn đầy đạo vận, hướng cái kia ngồi xuống dường như cũng là thiên địa đại đạo trung tâm. Trọng yếu nhất chính là, một cái liền nói ra lai lịch của mình, cái này quá kinh người. Căn bản không cần nghĩ, cũng biết tu vi của người này cao thâm mặt chắc. Thông Thiên, làm sao có thể phong khoáng? Bất quá tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng hắn do dự một hồi, vẫn gật đầu. Cái này, tốt ta. Nhìn đến Thông Thiên đáp ứng, Ngao Thắng gật đầu cười, sau đó mở miệng nói. Ta xem đạo hưu đã đại La Kim Tiên Trung Kỳ, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Hôm nay đi vào Tổ Long Điện cũng coi là duyên phận, ta liền cùng đạo hưu luận đạo một phen, hy vọng có thể đối đạo hưu có chỗ trợ giúp. Bất quá, Ngao Thắng cũng không phải đơn thuần làm việc tốt, hắn cũng là có mục đích. Tuy nhiên Thông Thiên chỉ có đại La Kim Tiên Tu Vi, nhưng hắn làm bản cổ nguyên thần ba phần sau biến thành tam thanh một trong. Trên thân là có mang bản cổ truyền thừa, mà lại ở kiếp trước sở hữu trong tiểu thuyết, đều nói qua tam thanh nắm giữ khai thiên ấn ký. Mà Ngao Thắng mặc dù là bản cổ thẳng thắn biến thành, nhưng là trên thân lại không có bất kỳ cái gì bản cổ truyền thừa. Duy nhất tổ long ngạo thế quyết vẫn là đại đạo ban cho, mà lại chỉ có thể tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh phong. Muốn càng tiến một bước, nhất định phải tự mình lĩnh ngộ. Non nửa khối tạo hóa ngọc điệp, từ hỗn độn ma viên tinh huyết trông được đến chẳng cảnh, đều cho Ngao Thắng trợ giúp rất lớn. Nhưng là còn chưa đủ, Ngao Thắng còn kém tới cửa một chân. Mà Thông Thiên trên thân mặc kệ là bản cổ truyền thừa vẫn là khai thiên ấn ký, đều là Ngao Thắng cần có. Mà luận đạo, cũng là hắn tìm hiểu ngọn ngành phương pháp tốt nhất. Nói không chừng chính mình tìm hiểu Thông Thiên khai thiên ấn ký về sau, liền có thể bước ra cái này tới cửa một chân.